Chương 3, hối tiếc không kịp chó lông vàng chương 3, hối tiếc không kịp chó lông vàng chắc châu, kỳ câu quan bên ngoài 10 dặm chỗ. Trăng sáng sao thưa, Sử Tiến tự mình dẫn một đội trinh sát tuần sát doanh địa xung quanh. Nên quan hải từ đường đại thiết trí sau một mực dùng cho tới nay, bằng vào cự hoàng hà cùng kỳ câu mà hình cấu tạo phòng tuyến, tạo thành cống ách thủy lục muốn sông quân sự che chắn, kỳ câu quan vừa vỡ chắc huyện cửa phụ nhà mở rộng. Hơn 130 năm trước, Thích Việc lớn hám công to Tống Thái Tông Triệu Công Nghĩa không để Y Văn Thần Võ tướng phản đối, tại Lương Thảo, quân giới nghiêm trọng khuyết thiếu tình huống hạ xuống số tập 10 vạn đại quân vội vàng bắc phạt, nghĩ thừa dịp Liêu Tân Đế kế vị, Liêu Thái Hậu chuyên quyền, Liêu quốc nội bộ mâu thuẫn sắc bén lúc tuyết cao lương sông xỉ nhục đủ, đồng thời thu phục Yên Vân 16 châu. Nào có thể đoán được đem Triệu Công Nghĩa đánh thành cao lương hà xe thần Liêu Thái Hậu tới Trác Châu đi một vòng, đế giày đều không dính cho, mồ hôi cũng không ra, liền đem tình thế thật tốt quân Tống từng cái đánh tan. Chấm chỉ cần hơi hơi ra tay, Triệu Công Nghĩa liền ngã xuống. Liêu Thái Hậu lúc đó đều cảm thấy chính mình so sánh được Võ Tắc Thiên. Ngay tại kỳ câu quan, Liêu đem ra luật hưu ca tự mình dẫn Liêu quốc tinh kỵ đội kiểm soát quân Nam rút lui quân Tống, chém đầu mấy bạn, liều mạng tranh nhau qua sông lúc chết đuối hơn bạn, có thể nói tổn thất nặng nề. Có thể nói kỳ câu quan một trận chiến, chết để đánh sụp quân Tống tinh khí thần, cũng không còn dám đối với Liêu quốc chủ động tiến công, trích có thể tiến cống tiền cống hàng năm cầu hòa bình. Sương thần, tuyệt đối không có. Bọn ta là huynh đệ chi quốc, là chính trị thỏa hiệp, là vì tránh đại quy mô quân sự xung đột, là vì để cho biên cảnh mậu dịch càng phồn vinh. Lịch sử tái, kỳ câu chi quyết, cuối cùng Tống không phân chấn. Sử Tiến chính là nghe xong Lữ Văn Trung trong lúc vô tình nói về đoạn lịch sử này, lúc này mới lực bài chúng nghị, tự mình xuất đội tuần sát cảnh giới. Vạn nhất có Liêu quân trinh sát tới dò xét, lấy Sử Tiến võ nghệ cũng có thể bảo đảm đem hắn đem bắt. Gió nhẹ chầm chậm thổi tới, cưỡi tại trên lưng ngựa Sử Tiến chợt hét lớn một tiếng, "Ai? Đi ra!" Quát chói hai đồng thời, dương cung lắp tên, nhắm ngay một gốc ôm hết đại thụ. Đi theo Sử Tiến thân sau kỵ binh cấp tốc tách ra, chia binh hai đường hướng về phía đại thụ vây quanh đi qua, người người dương cung lắp tên, thần sắc cảnh giác. Tướng quân tha mạng. Tiểu nhân đoạn cảnh ở, chính là Lữ Văn Trung tướng quân quen biết cũ, biết được hắn dẫn binh đến đây công liêu, chuyên tới để tương trợ. Phía sau đại thụ truyền đến một đạo vội vàng âm thanh, ngay sau đó một bóng người hai tay giơ cao, chậm rãi đi ra. Nhờ ánh trăng, Sử Tiến đại khái thấy rõ người này bộ dáng, có được cốt gầy hình thô, tóc đỏ hoàn tu, tựa như người phiên. Lần này, Sử Tiến càng ngày càng cảnh giác. Đoạn cảnh ở, chưa nghe nói qua. Đứng yên đừng nhúc nhích. Sử Tiến nhắm chuẩn Đoạn cảnh ở, nghiêm nghị quát lên. Thẳng đến vây đi qua trinh sát vòng quanh đại thụ kiểm tra cẩn thận xong, xuống ngựa đem Đoạn cảnh ở trói chặt sau, Sử Tiến mới hạ lệnh đem hắn mang tới. Lén lén lút lút, nếu thật là Văn Trung huynh đệ quen biết cũ, sao không trực tiếp đi doanh địa? Ta nhìn ngươi chính là Liêu quân phái tới thám tử. Nói, cùng ngươi cùng tới người đâu? Có bao nhiêu người? Có phải hay không từ kỳ câu quan tới? Sử Tiến đem tam tiên lưỡng nhận đao gác ở Đoạn cảnh ở trên cổ, trừng hai mắt hung ác nói. Phản phất sau một khắc liền muốn dùng sức, vung đao chặt xuống Đoạn cảnh ở đầu. Tướng quân chậm đã. Tiểu nhân thực sự là Nữ Văn Trung ca ca quen biết cũ, hơn nữa tiểu nhân còn nhận biết Dương Lâm ca ca, Thạch Tú ca ca, Võ Tổng ca ca cùng với Thời Thiên ca ca. Tiểu nhân đã từng dẫn bọn hắn tại Trác Châu mua qua mã. Đoạn cảnh ở dọa đến sắc mặt trắng bệnh, liền vội vàng giải thích, tiểu nhân thật không phải là Liêu quân phái tới thám tử, là thật là giả, chỉ cần để cho tiểu nhân nhìn thấy Lữ Văn Trung ca ca liền có thể biết được. Sử Tiến gặp Đoạn cảnh ở không giống nói dối, hơn nữa còn biết Dương Lâm bọn người, cảm thấy liền tin ba phần. Mệnh lệnh còn lại trinh sát tiếp tục tuần tra sau, tỷ lệ hai tên trinh sát mang theo Đoạn cảnh ở trở lại đại doanh, tìm Lữ Văn Trung kiểm chứng. Quân doanh trong đại trướng, Loan Đình Ngọc ngồi ngay ngắn tự thủ, Lữ Văn Trung người đạn, Bành Kỷ, Tạ Phúc bọn người liệt ngồi hai bên trái phải. Mượn ngọn đèn ánh sáng nghiên cứu trinh sát hội họa kỳ câu quan địa đồ, Lữ Văn Trung xuất thân Bắc Địa, là trong bốn người đối với kỳ câu quan người quen thuộc nhất, bởi vậy hắn đề nghị cũng nhiều nhất. Chờ đám người lần lượt nói xong ý nghĩ của mình sau, Loan Đình Ngọc mới trầm ngâm nói, Liêu quân nhất định sẽ tại kỳ câu quan bố trí xuống trọng binh, chúng ta lần lượt công phá Dung Thành, Định Hưng, thành mới, Liêu quân không có khả năng không có phòng bị. Nếu cẩn thận quan sát, còn có thể Loan Đình Ngọc trên mặt nhìn ra mấy phần do dự, có thể thấy được Loan Đình Ngọc bây giờ cũng không quyết định chắc chắn được. Đô đốc, kỳ câu quan dễ thủ khó công, không bằng chúng ta trước tiên công phá Lai Thủy, đi đường thủy tiến đánh chắc huyện. Bắc Hải thủy sư Thiêm Sự Tạ Phúc đống nhiên đề nghị, đánh Lai Thủy. Vạn nhất dịch huyện có viện quân đến đây, chúng ta không phải có bụng thủ địch. Lữ Văn Trung lập tức lên tiếng phản bác. Người đạt nhãn tỉnh sáng lên, nói, không bằng chia binh hai đường, một đường đánh Lai Thủy, một đường công dịch huyện, tiếp đó hợp binh tiến công chắc huyện. Loan Đình Ngọc lắc đầu, phủ định nói, không thể phân tán binh lực, để tránh bị Liêu quân đập tan từng cái, rơi vào cùng trăm năm trước quân Tống một cái hạ tràng. Hơn nữa nếu không đánh hạ kỳ câu quan, đối đãi chúng ta tiến đánh chắc huyện lúc, ai có thể cam đoan kỳ câu quan Liêu quân sẽ không tiến đến cứu viện? Kỳ câu quan muốn đánh, cũng nhất thiết phải đánh. Lữ Văn Trung cắn răng nói, vậy thì do ta xuất lĩnh 5.000 bộ binh tiến đến cường công thăm dò. Nếu cường công không dưới, cũng chỉ có thể dùng hỏa pháo đánh. Loan Đình Ngọc trầm mặc, hắn cũng biết hỏa pháo có thể đánh sập quân hải, nhưng bọn hắn trong tay chỉ còn lại 6 viên đạn đại bác, nếu là cần ở chỗ này chỗ, còn lại đạn pháo không cách nào đánh mở chắc huyện tường thành, không còn muốn cường công. Cường công liền mang ý nghĩa lấy mạng đi liều mạng, mà so với chắc huyện, kỳ câu quan cũng chỉ là một tòa quân hải. Ngay tại Loan Đình Ngọc chuẩn bị đáp ứng Lữ Văn Trung đề nghị cường công kỳ câu quan lúc, ngoài trướng truyền đến một đạo bẩm báo âm thanh. Chỉ huy sứ, sự đồng chi cầu kiến, còn mang theo một cái gọi Đoạn cảnh ở người phiên. Loan Đình Ngọc tâm bên trong khẽ động, đắp, để bọn hắn vào. Đoạn cảnh ở. Chó lông vàng Đoạn cảnh ở. Lữ Văn Trung nhịn không được la lên. Người đạt, Bành Kỳ bọn người nghe vậy nhao nhao nhìn về phía Lữ Văn Trung. Tay cầm đồng chi nhận biết người này, chẳng lẽ là tay cầm đồng chi quen biết cũ, là Sử Đại Lang tuần tra lúc gặp phải. Trong chướng đám người nhao nhao thấp giọng nghị luận, không biết Sử Tiến vì cái gì mang một ngoại nhân tới đây. Không bao lâu, Sử Tiến mang theo Đoạn Cảnh Ở đi đến. Đoạn Cảnh Ở liếc nhìn một vòng, nhìn thấy Lữ Văn Trung sau, phịch một tiếng quỳ xuống đất. Lữ Văn Trung ca ca tiểu đệ là chó lông vàng Đoạn Cảnh Ở a, biết được ngài dẫn binh tiến đánh Chắc Châu, chuyên tới để tương trợ. Lữ Văn Trung cũng nhận ra Đoạn Cảnh Ở, liền vội vàng đứng lên đi đến Đoạn Cảnh Ở bên cạnh. Nguyên lai là Đoàn huynh đệ, nhiều năm không gặp, ngược lại là Văn Trung chậm trễ. Vừa nói vừa đem Đoạn Cảnh Ở đỡ dậy, lại giải khai trói tại trên người dây thừng. Gặp Lữ Văn Trung còn nhận chính mình, Đoạn Cảnh Ở kích động kém chút khóc lên. Nếu là trước đây đáp ứng Dương Lâm mời nhập bọn Lương Sơn, chính mình lúc này cũng không cần lại lấy trộm mã mà sống a. Hối tiếc không kịp a. Cái này cũng là vì cái gì? Đoạn Cảnh Ở tại nghe nói Lương Sơn đại quân xuất binh tiến đánh Liêu Quốc sau, chủ động chạy tới tìm kiếm Lữ Văn Trung nguyên nhân một trong. Dù sao, chính mình cùng Lương Sơn quả thật có một tia tình cũ. Càng quan trọng chính là, sinh hoạt tại Trác Châu Đoạn Cảnh Ở so trong chướng bất luận kẻ nào đều biết, Liêu quân sớm đã thối nát không chịu nổi, căn bản ngăn không được Lương Sơn quân tiến đánh. Hắn nhận biết hơn danh mã trang chủ, nghe Lương Sơn đại quân đến đây, đã bắt đầu thoát đi. Nhưng này đối Đoạn Cảnh Ở tới nói, lại là cái trăm năm khó gặp một lần kỳ ngộ. Nếu có thể bắt được, nửa đời sau nhất định hưởng thụ vinh hoa phú quý. Chương 4, Binh Vây Tích Tân Phủ. Chương 4, Binh Vây Tích Tân Phủ. Chỉ đợi Đoạn Cảnh Ở lời thuyết minh ý đồ đến, trong chướng đám người thần thái khác nhau. Loan Đình Ngọc nhịn không được hỏi, Đoàn huynh đệ, ngươi chính là Trác Châu người, mong rằng đối với Kỳ Câu Quan rất quen, chúng ta chuẩn bị công phá Kỳ Câu Quan sau lao thẳng tới Trác huyện, ngươi nhưng có biết nhưng có phòng giữ vương lòng đường nhỏ, có thể đi vào quan hải. Một tiếng Đoàn huynh đệ có thể thấy được Loan Đình Ngọc có nhiều khách khí, chỉ là hỏi ra lời này liền cho thấy Loan Đình Ngọc liền không có suy nghĩ phóng Đoạn Cảnh Ở rời đi. Đoạn Cảnh Ở cũng không sợ hãi ngược lại còn mừng, phòng giữ vương lòng đường nhỏ. Tiểu nhân biết được, chỉ là đường đi dốc đứng, thông không thể chiến mã, chỉ cho phép một người leo trèo. Bất quá tướng quân nếu muốn công phá Kỳ Câu Quan vì sao không trực tiếp dẫn binh tiến đánh? Cái kia quan hải bên trong quân coi giữ bất quá ngàn người, đại quân tiến đến sẽ làm cho bọn hắn mở cửa hiến quan. Khó có thể tin, Đoạn Cảnh Ở để cho trong trướng đám người trừng lớn hai mắt, nếu thật có thể lệnh Kỳ Câu Quan quân coi giữ chủ động đầu hàng, há không có thể sớm công phá Trác huyện. Lữ Văn Trung đông nhiên bắt được Đoạn Cảnh Ở hai tay, vội vàng nói, Đoàn huynh đệ lời ấy coi là thật. Cái kia đóng lại quân coi giữ thật sự chỉ có mấy trăm người. Đoạn Cảnh Ở gật đầu, tiểu nhân sao dám lừa gạt ca ca, cái kia Kỳ Câu Quan ngày bình thường vẹn vẹn có hơn trăm quân coi giữ, vẫn là Trác huyện thủ tướng biết được ca ca tỷ lệ Lương Sơn đại quân đến đây tiến đánh, cái này mới dùng sai phái tới mấy trăm viên quân. Không chỉ là Kỳ Câu Quan, ngay cả Trác huyện quân coi giữ cũng bất quá 2-3 ngàn người. Tiểu nhân rời đi Trác huyện lúc trong huyện bách tính đã lòng người bàng hoàng, tất cả cho rằng thủ tướng không cách nào giữ vững thành trì. Đoạn Cảnh Ở nói lời thề son sắt, Loan Đình Ngọc Hân vui đồng thời vẫn là có chút không yên lòng, nhìn về phía Lữ Văn Trung phân phó nói, Văn Trung huynh đệ, còn cần ngươi dẫn theo đội cẩm y để vệ tự mình tiến đến dò xét, nếu thật sự là như thế, ngày mai liền tận lên đại quân tiến đánh Kỳ Câu Quan. Sau đó lại nhìn về phía Đoạn Cảnh Ở nói, Đoàn huynh đệ, có thể hay không làm phiền ngươi theo Văn Trung huynh đệ một khối tiến đến, miễn cho Văn Trung huynh đệ lạc đường. Đoạn Cảnh Ở vốn là suy nghĩ nhờ vào Lương Sơn một tia tình cũ, đi nương nhờ Lương Sơn. Lúc này cơ hội lập công liền đặt tại trước mắt, đương nhiên sẽ không bỏ qua, một ngụm đáp ứng. Việc này không nên chậm trễ, Lữ Văn Trung lúc này dẫn người tiến đến điều tra. Sử Tiến cũng xuất lĩnh một đội kỵ binh, phụ trách tiếp ứng Lữ Văn Trung bọn người. Dọc theo đường đi, Lữ Văn Trung cũng không nhàn rỗi, cẩn thận hỏi đến Đoạn Cảnh Ở có liên quan Trác Châu đủ loại vấn đề, thành phòng, gia tộc quyền thế, thủ tướng, quan lại, bách tính vờ vờ bị hỏi. Tuy nói Lữ Văn Trung chắc chắn sẽ không 100% tin tưởng Đoạn Cảnh Châu ở lời, còn có thể để cho Cẩm Y Lệ vệ chộp tới cái khác đầu lưỡi từng cái so sánh, nhưng Đoạn Cảnh Ở vẫn là để Lữ Văn Trung đối với Trác Châu tình huống có hiểu thêm một bậc. Mãi cho đến sau nửa đêm, một đoàn người mới một lần nữa trở về. Trở lại doanh địa, Lữ Văn Trung mang theo Đoạn Cảnh Ở lại đi gặp Loan Đình Ngọc chúng tướng cũng lần nữa được triệu đến bên trong sổ sách. Loan Đình Ngọc căn dặn thân vệ bảo hộ ở đại trướng bên ngoài, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần sau, này mới khiến Lữ Văn Trung đem thăm dò hết thảy nói ra. Chúng tướng càng nghe càng hưng phấn, Lương Vương sớm nói Liêu Quốc tối nát so Tống triều càng lớn, không nghĩ tới như thế cần yếu quan hải lại bèn bèn có không đến ngàn người lính phòng giữ, cần phải chúng ta lập xuống đại công. Loan Đình Ngọc hít sâu một hơi, nghiêm túc nói, không thể sơ suất. Lần này có thể hay không công phá Kỳ Câu Quan còn phải nhìn chúng ta có thể hay không tại Liêu quân phái ra tiếp viện phía trước chạy tới bên dưới thành, như thế tài năng chiếm đoạt tiên cơ, giảm bất binh mã tổn thương. Chân ổn địa thấp cũng là Loan Đình Ngọc một cái đặc điểm, mỗi khi gặp đại sự cần tinh khí, ở trên người hắn thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Sử Tiến dung manh thẳng thắn, Loan giáo tập, tiểu nhân nguyện tỷ lệ 3000 kỵ binh tại giờ mao xuất phát đánh tới bên dưới thành, sẽ làm cho Liêu quân mở cửa yến thành. Ngươi đừng đợi. Chuyện này còn phải tinh tế thương nghị một phen. Loan Đình Ngọc trầm ngâm. Vì cái gì? Sử Tiến sửng sốt một chút, liền hỏi, mới vừa rồi còn nói phải nhanh một chút chạy tới Kỳ Câu Quan phía dưới vượt lên trước đánh hạ quan hải sao? Loan Đình Ngọc khoát khoát tay, không đội ở mảnh này khắc lên. Nếu có viện binh đến đây, lưu lại Kỳ Câu Quan bên ngoài cầm y liễu vệ tự sẽ đến đây bẩm báo, hơn nữa kỵ binh chính là ta chỉ huy sứ ti tinh nhuệ binh mã, làm sao có thể lãng phí ở trên công thành. Giờ mão lò nấu rượu nấu cơm, để cho các minh đệ ăn uống no đủ, giờ mão năm khắc, văn đạt tỷ lệ 15000 bộ binh đi trước, Bành Kỳ theo ta tỷ lệ 2 vạn binh mã tọa trấn chủ soái, Lưu Văn Trung tạo phúc tỷ lệ 1 vạn 2000 bộ binh áp sau. Đại Lang, người dẫn theo 3000 kỵ binh hộ vệ hai cánh, một khi phát hiện quân địch trinh sát nhất thiết phải đem bắt. Nhớ lấy, không được lạm sát kẻ vô tội bất tính. Chúng tướng nghe xong liên tục gật đầu, nhao nhao đứng dậy lĩnh mệnh, xin nghe đô đốc lệnh. Sau đó, chúng tướng liền rời đi bên trong sổ sách làm chuẩn bị. Khi luồng thứ nhất nắng sớm tung xuống, Văn Đạt đã tập kết xong tiên phong đại quân, rời đi đại doanh. Sử Tiến cũng phái ra một đội kỵ binh trinh sát tại phía trước dò đường. 20 dặm lộ trình cũng không tính xa, giờ thìn vừa tới, Văn Đạt xuất lĩnh tiên phong đại quân đã giết đến kỳ cầu quan phía dưới. Khi Loan Đình Ngọc xuất lĩnh chủ soái đẩy các loại khí giới công thành đuổi tới sau, đóng lại quân coi giữ nhìn xem bên dưới thành một mảnh đen kịt lương sơn đại quân, sắp đứt cả tim gan. Chờ công thành nổi trống tiếng nổ lớn lúc, đóng lại quân coi giữ cuối cùng không chịu nổi áp lực, lựa chọn mở cửa liên quan. Đánh hạ kỳ câu quan sau, Loan Đình Ngọc lúc này lệnh Sử Tiến xuất lĩnh kỵ binh hộ vệ lấy Văn Đạt xuất lĩnh quân tiên phong đánh tới Trác huyện. Đi theo còn có một loại từ Trác huyện phái tới biệt binh. Trác huyện ngay tại kỳ câu quan đông bắc hơn 20 dặm chỗ, quân coi giữ mặc dù sò kỳ câu quan nhiều, nhưng làm Sử Tiến, Văn Đạt xuất quân giết tới Trác huyện dưới thành lúc, Trác huyện nội thành sớm đã một mảnh bối rối, chẳng ai ngờ rằng trên kỳ câu quan cửa ải hiểm yếu quân coi giữ lại lựa chọn chủ động liên quan. Chủ yếu nhất dưới thành mấy trăm biệt binh đều là chính mình ngày xưa đồng liêu. Tại từng môn áo đỏ đại pháo dựng lên nhắm chuẩn, cùng với ngày xưa đồng liêu lớn tiếng chiêu hàng bên trong, Trác huyện quân coi giữ vẫn là lựa chọn thể sống chết chống cự. Đáng tiếc, Trác huyện nội thành cũng không có liêu quân đại tướng tọa chấn. Lương Sơn quân công thành nổ trại tốc độ căn bản muốn không cho liêu quân thời gian phản ứng. Trấn thủ Đàn Châu thành động tiên thị lang bột cận tướng công cùng với dưới quyền bốn viên manh tướng, A Lý Kỳ, Cắn Nhi Chỉ Khang, Sở Minh Ngọc, Tào Minh Tế, không một người dẫn binh đến đây trợ giúp. Ba pháo vang mở thành môn sau, Lương Sơn quân như nhóm sói lạc bầy dê, lũ lượt mà vào. Chờ Loan Đình Ngọc xuất lĩnh chủ soái đuổi theo Trác huyện lúc, Văn Đạt đã phái binh cầm giữ Trác huyện các nơi cửa thành. Đoạn cảnh ở cũng bắt đầu phát huy tác dụng, bị Loan Đình Ngọc bổ nhiệm làm Trác huyện tạm thời mệnh lệnh, đứng ra trấn an Trác huyện bách tính. Đại quân chỉnh đốn một ngày, tiếp tục bắc thượng tiến đánh tường hồi nhà. Một đường đánh đầu thằng đó. Đến ngày 16 tháng 4, Loan Đình Ngọc dẫn binh công phá Ngọc Hà lúc, còn lại hai đường binh mã cũng giết tới Tích Tân bên ngoài phủ. Tam lộ đại quân tụ hợp, tăng thêm dọc theo đường chỉnh biên liêu quân, chung 15 vạn đại quân. Vinh vây Tích Tân phủ. Mà lúc này, nguyên bản tọa trấn Đàn Châu thành động tiên thị lang bột cận tướng công lo lắng Tích Tân phủ còn có, cũng phái tới hai viên đại tướng trợ trận. Mặt trắng môi hồng, cần hoàng nhãn bích, chiều cao chính thức có thể đối đầu vạn người chiến tướng A Lý Kỳ. Một vị khác nhưng là phó tướng Sở Minh Ngọc, võ nghệ mặc dù hơi thua A Lý Kỳ, nhưng cũng có lấy vạn phù bất đương chỉ dũng. Đứng tại trên thành, A Lý Kỳ nhìn xem dưới thành tựa như vô biên vô tận lương sơn đại quân, lại là mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, sớm biết Tống Triều vô năng như thế, ta nên thân tấu lang chủ, xuất binh diệt Tống Triều. Lại để lương sơn nhóm này giặc cỏ dính tiện nghi, bây giờ dám can đảm đến đây xâm phạm ta Liêu quốc, quả thật là còn không biết chết. Chương 5, nhất chiến thiên hạ kinh bên trên chương 5, nhất chiến thiên hạ kinh bên trên Tích Tân phủ xem như Liêu quốc thủ đô thứ 2 Nam Kinh, nội thành cư trú nhân khẩu cao tới hơn 30 vạn, lại tụ cư giả đa số người Hán. Đơn giản tới nói chính là Liêu quốc chuyên môn phụ trách quản lý người Hán sự vụ trung tâm hành chính. Xem như Liêu quốc thành thị lớn thứ nhất cùng với Nam Bắc thương mại đầu mối then chốt trung tâm, Tích Tân phủ trực thuộc 11 huyện tỉnh thống hạt 6 châu, chiến lược địa vị cũng cực kỳ trọng yếu. Sắp đặt Tam Ti làm cho phân công quản lý tài chính, thống quân ti hạt mã bộ quân siêu 10 vạn người. Nhưng trừ Tích Tân bên ngoài phủ, thống quân ti binh mã còn cần đóng giữ Lan Châu, Kê Châu, Cảnh Châu, Thuận Châu cùng với Dịch Châu, khoảng cách Tống Triều Hà Bắc gần nhất Chắc Châu, binh mã ngược lại không phải là nhiều nhất. Cái này cũng dẫn đến Lương Sơn đại quân đánh vào Liêu cảnh sau, cũng không gặp phải có lợi chống cự. Bất quá, so với Chắc Châu, đóng giữ Dịch Châu binh mã càng ít. Đối mặt thế tới hung hăng Lương Sơn đại quân, Dịch Châu quân coi giữ toàn bộ thiết chặt Dịch huyện, nghĩ bằng vào thành trì sắc bén chống cự. Chỉ tiếc, Lương Sơn đại quân mục tiêu là Tích Tân phủ, cũng không ôm thảo đánh thỏ thuận đường công chiếm Dịch huyện. Chỉ có thể nói phức tạp hiểm trở Thái Hành Sơn mạch cứu vớt Dịch Châu. Có thể đoán trước chính là, chờ Lương Sơn đại quân công chiếm Tích Tân phủ sau, tuyệt đối sẽ thừa cơ công chiếm Dịch huyện, lai thủy hai tòa thành trì. Thật tốt lợi dụng Thái Hành Sơn mạch cái này tấm chắn thiên nhiên. Tích Tân bên ngoài phủ, không đợi Lương Sơn đại quân dọn xong trận thế, Liêu quốc chiến tướng A Lý Kỳ liền chủ động dẫn binh ra khỏi thành nên địch. Nhưng thấy màu đen tạo điêu kỳ như biển rừng cuộn cuộn, trong gió bay phất phới. Phía trước nhất hai mặt răng trên lá cờ, theo lên đại liêu chiến tướng A Lý Kỳ nằm cái chữ lớn, theo gió phiêu lãng. Bày ra trận thế sau, một ngựa phóng ngựa nhảy ra. Đầu đội chỉ đuôi tam xoa tử kim quan, liên hoàn thép dòng khải bên ngoài màu trắng la bảo thượng theo lên ba cái phượng hoàng, eo buộc hàm bảo sư tử rất mang, chân đạp mây căn ứng chảo dày. Trong tay nâng cao một cây hoa lê điểm thương thép, dưới hông ngân sắc quyền hoa trên lưng ngựa mang theo một tấm tức vẽ sắt thai cùng, bên cạnh còn treo một bình điêu linh phi tử tiễn. Nếu là cầm trong tay thương thép đội thành phương thiên hỏa kích, cạo đi hoàng tù. Hai mắt nhắm lại mà nói, xa xa nhìn lại quả thực là Lữ Bố Lữ Phụng tiên tại thế. Đồng dạng chính thức dáng người, mặt trắng môi hồng, lực địch và người. Đồng dạng uy thế bất người. A Lý Kỳ, lần này sẽ không thể khinh thường. Loan Đình Ngọc nhớ tới Vương Luân từng nói đến Liêu quốc đại tướng, vẻ mặt nghiêm túc. Tôn An khẽ gật đầu, lên tiếng hỏi, vị huynh đệ kia nguyện xung phong? Ta đi. Tiếng nói vừa ra, Sử Tiến quát lên một tiếng, cầm tam tiên lưỡng nhận đao thúc ngựa nhảy ra trước trận. Phiên tướng đi ra nhận lấy cái chết. Gặp Sử Tiến ra trận khiêu khích, A Lý vô cùng lớn giận. Thúc ngựa tiến lên mắng, nho nhỏ Lương Sơn giặc có cũng dám can đảm đến đây xâm phạm đại quốc, hôm nay sẽ làm cho các ngươi có đến mà không có về, cường đạo nhận lấy cái chết. Nói xong, nô lên hoa lê điểm thương thép giết hướng Sử Tiến. Song phương nổi trống tiếng nổ lớn, tiếng hò hét đột nhiên vang dội. Cắt đùi tại dưới vó ngựa bốc lên, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo xé mở túc sắt không khí. Sử Tiến cơ tam tiên lưỡng nhận đao mang theo khai sơn phá thạch chi thế, chém về phía A Lý Kỳ cổ, không ngờ A Lý Kỳ trong tay hoa lê điểm thương thép giống như độc xà thổ tín tấn manh chống đỡ gáy đao. Chiến mã kinh tê lấy dao thoa mà qua hoa lê điểm thương thép dán vào Sử Tiến hộ tâm kính vạch ra chói mắt hỏa hoa, A Lý Kỳ rũ ra vài điểm thương mang, thẳng đến Sử Tiến dưới xương sườn kẽ hở. Sử Tiến dưới hông màu đen hãn huyết bảo mã đột nhiên đứng thẳng người lên, tam tiên lưỡng nhận đao khuấy động gió mạnh xoay người chém ngang, cán thương cùng trôi đao chạm vào nhau chấn động đến mức bộ yên ngựa đồng đinh bay tứ tung. Không có thăm dò, hai người trực tiếp sử xuất toàn lực. A Lý Kỳ túi người dán chặt bờ ngựa, cán thương hoành giá ngạnh kháng ngàn quân chi lực, thân thương uốn cong độ cong cơ hồ đứt đoạn, lại dựa thế vung ra nửa tháng mũi thương xé gió, ép truy kích lưỡi đao triệt thoái phía sau ba phần. Sử Tiến hai tay cầu gân nổi lên, lưỡi đao phân ba đóa xoắn lấy thế tới cương mãnh mũi thương, tinh hỏa bắn tung tóe bên trong hai thanh binh khí lại còn làm chăn trọn. Hoa lê thương đâm như mưa cùng đánh bình, ba mũi nhọn tung bay giống như ác dao náo hải. Chiến mã giao thoa, binh khí va chạm. Trong nháy mắt liền qua hơn 30 hiệp, ngay tại Sử Tiến chiến đến say xưa thời điểm, Hồ Diên trước thúc ngựa giết ra trận tới, hét lớn, phiên tướng chớ có càng rỡ. Sử Tiến ra sức vung đao đánh văng ra A Lý Kỳ trường thương, thúc ngựa liền trở về. A Lý Kỳ đang muốn đuổi theo, Hồ Diên trước đã thúc ngựa giết tới, giơ lên song roi hung hăng nện xuống. Ken. A Lý Kỳ hoành thương đội vàng chặn lại, cả người lẫn ngựa bị đẩy lui mấy bước. Lương Sơn tặc tướng hèn hạ. Liêu đem Sở Minh Ngọc thấy thế, gầm thét một tiếng, thúc ngựa giết ra trợ trận. Tôn An thấy thế, vung tay lên, Loan Đình Ngọc gửi đạn, Dương Chí, tất thắng bốn viên đại tướng cùng nhau giết ra. Nguyên bản thúc ngựa trở về trận Sử Tiến cũng quay đầu ngựa lại, một lần nữa giết vào chiến trường. Liêu Quân thấy thế, cũng giết ra mười cưới. Nguyên bản đấu tướng chiến trường lập tức quấn lên trùng thiên bụi mù, bao phủ chúng tướng thân ảnh. Đô đốc, xung trận. Lý Trợ thấy thế, lập tức nhắc nhở Tôn An. Tôn An không chút do dự, lúc này hạ lệnh trùng sát. Lệnh ký lay động, nổi chống đại tác. Sau một khắc, sau lưng 5000 kỵ binh tại bành kỵ, trấn đạn, Lưu Đường xuất linh dưới, vùi đầu xung kích. Liêu Quân kinh hãi, muốn rút về nội thành lại phát hiện A Lý Kỳ, Sở Minh Ngọc hai vị tướng lĩnh bị Hồ Diên trước chờ Lương Sơn đại tướng quấn lấy thoát không thể thần, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt trùng sát đi ra. Trên thành quân coi giữ thì nhao nhao kéo cung cài tên, cảnh giác nhìn xem dưới thành. Ầm ầm. Tướng môn nhắm ngay tường thành đại pháo phát ra gầm thét, kèm theo dâng lên quần quần khói đặc, từng viên đạn pháo phun ra hào pháo, bắn về phía không trung. Ngay sau đó, lần lượt đánh vào tường thành bốn phía. Một cái đạn pháo thẳng tắp rơi vào dưới thành cổng tò vò bên trong, trong động Liêu Quân còn chưa phản ứng lại, liền bị tạc chia 5 x 7. Trong vùng thành cất giấu Liêu binh, cũng bị chấn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Giết! Công thành nổi trống tiếng vang lên, mấy bạn bộ binh đẩy các loại khí giới công thành, tại bộ binh mở đường phía dưới chậm rãi tới gần tường thành. Lưu lại Lý Trợ chỉ huy đại quân sau, Tôn An xuất lĩnh còn lại 5000 kỵ binh giết ra. Vừa xông vào trong trận, liền thấy A Lý Kỳ tại Hồ Diên trước, người đạn, Dương Chí tam tướng dưới sự vây công, cực kỳ nguy hiểm. Tôn An kẹp chặt bụng ngựa, huy động thép dòng song kiếm giết hướng A Lý Kỳ. Vốn là bối rối ứng đối A Lý Kỳ từ đâu tới được đến ngăn cản, bị Tôn An liên tục hai kiếm xẹt qua mặt, bị đau ngã xuống lưng ngựa. Dương Chí thừa cơ nâng cao trường thương, đâm vào A Lý Kỳ bay, đem hắn thật cao bước lên. Người đạt lại vung vẩy đại đao, chém về phía A Lý Kỳ eo. Một tên khác Liêu đem Sở Minh Ngọc thấy thế, dọa đến sắp nứt cả tim gan, liền muốn thúc ngựa trốn về nội thành, lại bị Sử Tiến phóng ngựa đuổi kịp, một đao chém dụng lưng ngựa. Loan Đình Ngọc tất thắng thì riêng phần mình vung vẩy binh khí trong tay, giết Liêu Quân mười cưỡi phân tán bốn phía mở trốn. Một vạn kỵ binh xung kích, khí thế bằng bạc. Nội thành gặp hỏa pháo đánh quân coi giữ còn chưa lấy lại tinh thần, Lương Sơn kỵ binh ngay tại bành kỵ, Trần Đạn, Lưu Đường ba người xuất linh dưới, nhao nhao phóng qua cầu treo, giết vào cửa thành. Đi theo A Lý Kỳ ra khỏi thành nên chiến Liêu binh bị Lương Sơn kỵ binh xông lên liền tán. Nhất là tại Tôn An cùng một đám võ nghệ cường hành Lương Sơn đại tướng, xuất lĩnh kỵ binh tiến hành lần thứ hai xung kích sau, có thể đứng thẳng giả đã lắc đắc không có mấy. Kèm theo sau này trọng giáp bộ binh quét ngang tới, có nhiều Liêu binh lui vào sông hộ thành để cầu bảo mệnh. Tuy nói trên tường thành lấy lại tinh thần Liêu quân bắt đầu kéo cung bắn tên, muốn ngăn cản Lương Sơn đại quân tiếp tục tới gần. Nhưng sớm bị chém đứt cầu treo cùng với mở ra cửa thành, để cho trên thành quân coi giữ căn bản là không có cách giết lùi không ngừng tràn vào Lương Sơn đại quân. Khi sau này đẩy các loại khí giới công thành bộ binh đi tới sông hộ thành lúc, trên thành quân coi giữ đã mất đi cuối cùng một tia giữ vững thành trì cơ hội. Chương 6, nhất chiến thiên hạ kinh bên trong chương 6, nhất chiến thiên hạ kinh bên trong tích tân phủ, thất thủ. Dù là nội thành Liêu quân, vẫn như cũ có không ít cầm giới phản kháng, nhưng thắng lợi trong tầm mắt Lương Sơn quân đã giết đỏ cả mắt. Tôn An nắm chặt thép dòng song kiếm, thủ hạ không ai đỡ nổi một hiệp. Nội thành hỗn loạn tương mừng, biết được tin tức nội thành quan lại nhao nhao bắt đầu trốn đi, không ai từng nghĩ tới thành cao hào sâu tích tân phủ lại bị Lương Sơn quân như vậy dễ dàng công phá. Tòa trấn tích tân phủ quan văn, võ tướng gặp như lang như hổ Lương Sơn quân vào thành, sớm đã vô tâm ham chiến, mong bác môn liều mạng chạy trốn, chỉ vì nơi đó Lương Sơn quân ít nhất. Mà Lương Sơn quân cũng đội vàng cướp đoạt đông tây hai nơi cửa thành, cũng không đối với bỏ chạy bác môn quan lại, bách tính tiến hành đuổi đánh tới cùng. Vậy sư di quyết vốn là Tôn An bọn người nhằm vào tích tân phủ thương nghị tốt công thành sách lược, vì chính là tránh nội thành Liêu quân ngoan cố chống cự, giảm xuống chiến đấu phong hiểm. Tích tân phủ tứ phía tường thành dài đến hơn 20 dặm, sắp đặt 8 tòa cửa thành, chờ Lương Sơn quân tiêu diệt chống cự Liêu quân, chấn giữ toàn bộ cửa thành sau, sắc trời đã gần đến hoàng hôn. Từ hôm nay trở đi áp dụng cấm đi lại ban đêm tuần tra không gặp dịp đánh gãy, nhưng có ban đêm xuất hành giả giết chết bất luận tội. Khống chế hoàng cung sau, Tôn An lúc này hạ lệnh, tiết bảng trấn an dân chúng trong thành quân dân, từng ly từng tí không cho phép có phạm. Mặt khác, đem không chạy ra thành quan viên tướng lĩnh toàn bộ mời đến, từng cái thẩm tra. Cưu thị ta Lương Sơn giả, toàn bộ nhốt lại. Hữu tâm vi hàng còn có họ giả, vẫn phía trước bị dùng. Còn có khao thưởng tăng quân. Tấu viết tờ báo, truyền về Biện Kinh. Lý Trợ bọn người mừng rỡ linh mệnh, tuy nói một đường công thành nổ trại thu được chiến lợi phẩm không thiếu, nhưng biên quan huyện thành sao có thể cùng Liêu Quốc thủ đô thứ hai so sánh. Ngày kế tiếp rạng sáng, Tôn An vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi, Lưu Đường liền vội vã tới báo. Bên ngoài thành đánh tới một đội binh mã, có mấy ngàn người. Tôn An còn tưởng là Liêu quân bị binh, mặc giáp rút kiếm đi tới trên thành. Theo bên ngoài thành đại quân càng ngày càng gần, trận truyền đến từng trận reo hò, từng cái chỉ vào trên thành Lương Sơn đại kỳ, nhảy cẫng hoan hô. Đô đốc, là Công Tôn tiên sinh. Lưu Đường đẩy ra tốc đỏ, dò xét não nhìn ra xa, sau đó một mặt mừng rỡ hướng Tôn An bẩm báo. Công Tôn thắng. Tôn An sững sờ, lập tức đi tới lỗ châu mai, trừng lớn hai mắt nhìn lại. Thần cơ doanh lang trấn, chỉ thấy tạo điêu trên lá cờ, đột nhiên thêu lên năm cái chữ lớn. Lúc đó Lương Vương phái tới tiếp viện chúng ta binh mã, người cầm đầu kia chính là Công Tôn tiên sinh. Lưu Đường chỉ vào phía trước nhất trên lưng ngựa Công Tôn Thắng, vui vẻ nói: "Tôn An đương nhiên nhận biết Công Tôn Thắng, chờ dưới thành viện quân đi tới sông hộ thành bờ, Công Tôn Thắng lớn tiếng hỏi: "Trên thành thế nhưng là Tôn An đô đốc, chúng ta phụng Lương Vương chi mệnh, đến đây tương trợ." Nguyên lai là Công Tôn tiên sinh, không biết nhưng có điều lệnh văn thư. Tôn An cẩn thận hỏi: "Văn thư ở đây?" Công Tôn Thắng từ trong ngực móc ra một phần văn thư, hướng về phía Tôn An dâng lên. Tôn An thấy thế đối tả hữu hạ lệnh, vung cầu treo xuống, thả xuống rổ treo. Nhìn xem chậm rãi hạ xuống cầu treo cùng với bị dây thừng treo xuống mục rổ, Công Tôn Thắng không chỉ không có bất mãn, ngược lại đối nó cẩn thận làm việc có chút tán thưởng, chẳng thể trách Lương Vương bổ nhiệm làm tiền quân đô đốc, chỉ phần này cẩn thận liền thắng qua nhiều người. Lăng Chấn cũng không đầy nói, lịch sử đô đốc, Lâm giáo đầu thấy tiên sinh đều tất cung tất kính, hắn lại đem tiên sinh lệnh dưới thành, ta xem hắn rõ ràng là giành công tự ngạo. Công Tôn Thắng cười ha ha nói, Lăng đô đốc lại là không biết, cái này Tôn An chính là điển hình Tây Bắc hảo hán, tính tình luôn luôn phong khoáng dũng mãnh, bây giờ có thể có phần này cẩn thận, xem ra những năm này cũng đã trưởng thành không thiếu a. Chi Chi Nha hai người đang trò chuyện ở giữa, cửa thành từ từ mở ra. Tôn An một ngựa đi đầu phóng qua cầu treo, dừng ở Công Tôn Thắng trước người, phi tốc xuống ngựa chắp tay hành lễ nói, gặp qua một rõ ràng tiên sinh, có nhiều chậm trễ, mong rằng rộng lòng tha thứ. Tôn đô đốc một trận chiến đánh hạ Tích Tân phủ, lập xuống đại công, đáng tiếp đáng chúc a. Công Tôn Thắng tung người xuống ngựa, mặt mũi tràn đầy cười khẽ, hướng về phía Tôn An chúc mừng đạo. Tôn An cũng không kiềm tốn, hào sảng cười ha hả, là Lương Vương cùng một rõ ràng tiên sinh lưu đồ thỏa đáng, nào đó vận khí tốt mà thôi, nội thành thủ tướng thế mà ra khỏi thành lên chiến, dạy nào đó đòi tiện nghi. Một rõ ràng tiên sinh, không bằng chúng ta trước vào thành tường cho chuyện, cái này đánh hạ Tích Tân phủ sau, nên như thế nào làm việc, Lương Vương nhưng có an bài. Công Tôn Thắng cười khẽ, vậy liền vào thành tường cho chuyện. Đúng. Vị này là thần cơ doanh đô đốc Lăng Chấn, chính là thiên hạ đệ nhất pháo thủ, doanh thiên lôi Lăng Chấn. Cựu ngưỡng đại danh, nếu Lăng đô đốc cung cấp hỏa pháo, nào đó làm sao có thể giết tán kim binh, giữ vững Liêu Đông quận. Lăng đô đốc tại ta tiền quân, thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh nhân vật, hôm nay có may mắn, nào đó rốt cuộc bồi thường mong muốn. Không đợi Công Tôn Thắng nói xong, Tôn An liền một mặt mừng rỡ nhìn về phía Lăng Chấn, lời dễ nghe một mạch nói ra. Vốn là còn cảm thấy Tôn An giành công tiêu ngạo Lăng Chấn, trong lòng cái kia ti bất mãn lập tức tan thành mây khói, khiêm tốn cười nói, Tôn đô đốc quá khen. Lăng Chấn cũng đảm đương không nổi. Vào thành an bài tốt 5000 thần cơ doanh binh mã sau, một đám nhận được tin tức đầu lĩnh cũng nhao nhao đuổi theo cung nội. Lúc này sắc trời đã sáng rõ, Tôn An để cho người ta chuẩn bị chút ăn uống, đám người vừa ăn vừa nói chuyện. Một rõ ràng tiên sinh, Lương Vương có từng nói lên chúng ta đánh hạ Tích Tân phủ sau, phải chăng tiếp tục tiến binh? Lý Trợ Thân là lần này tiến đánh Tích Tân phủ quân sư, không kịp chờ đợi truy vấn. Công Tôn Thắng cũng không che lấp lấp, trực tiếp trả lời, tạm thời bảo vệ chặt Tích Tân phủ, chờ tiến đánh Liêu Quốc lên Kinh Lâm Hoàng phủ Kim binh lấy được tiến triển, chúng ta mới có thể tiếp tục xuất binh. Nếu Kim binh công chiếm Liêu Quốc lên Kinh thất bại, chúng ta chỉ cần giữ vững Tích Tân phủ liền có thể. Còn phải đợi Kim binh. Vạn nhất bọn hắn một mực không cách nào công phá lên Kinh, ta không phải muốn một mực chờ lấy. Sử Tiến bất mãn nói. Loan Đình Ngọc cũng lên tiếng nói, Tích Tân phủ mặt Bắc vô hiểm khả thủ, vạn nhất Liêu quân giết tán Kim binh sau, tề tụ đại quân đến đây tiến đánh, chúng ta chẳng lẽ muốn khốn thủ Tích Tân phủ hay sao? Có hai cái này dẫn đầu, thân là quân sư Lý Trợ cũng nói, một rõ ràng tiên sinh, khốn thủ Tích Tân phủ có thể nói tứ cố vô thân. Không bằng thừa dịp Liêu quân chống cự Kim binh không cách nào phân thân lúc, xuất binh công chiếm Đàng Châu, Kê Châu, Tam Thành góc cạnh tương hỗ, có thể ngăn cản Bắc, Đông, Tây ba mặt đánh tới Liêu quân. Thái Hành Sơn mạch cổ cửa Bắc Trường Thành, Hồng Sơn khẩu Trường Thành, đều là một người giữ ải vạn người không thể qua hiểm trở quan hải. Nếu là không thừa này đại thắng lúc cướp đoạt, vô cùng hậu hoạn a. Lần này, triệt để kéo ra lỗ hổng. Hô Diên trước, Dương Chí, Bành Kỷ bọn người nhao nhao mở miệng biểu thị đồng ý, tựa như không cầm xuống Đàng Châu, Kê Châu, Dịch Châu, thiên liền muốn sợ. Công Tôn Thắng bất đắc dĩ lắc đầu, thu hồi nụ cười trên mặt nói, chư vị huynh đệ, ta chính là Kế Châu người, chẳng lẽ ta không muốn mau chóng công chiếm Kế Châu? Nhưng Liêu Quốc có thể chiến binh mã còn có mấy chục vạn, kim binh người người như lang như hổ, nếu ta Lương Sơn quá mức cường thế, để cho Liêu, Kim hai nước cảm thấy sợ, cứ thế kết minh ta Lương Sơn như thế nào địch qua hai nước liên thủ? Nếu ta chờ chiến bại, phương Bắc tốt đẹp thế cục há không một buổi sáng mất sạch? Tống cảnh các châu phủ huyện bách tính còn chưa hoàn toàn quy tâm, tâm hướng Tống triều giả, chỗ nào cũng có. Lương Vương cũng hiểu biết chư vị huynh đệ lập công xuất ruột, ta rời kinh lúc, cố ý căn dặn, muốn ta cho chư vị huynh đệ chuyển đạt mấy câu. Chương 7, nhất chiến thiên hạ kinh phía dưới chương 7, nhất chiến thiên hạ kinh phía dưới tác thượng đầu, trang thần quỷ. Ta Lương Sơn bây giờ liền tựa như tại nhà ngói đi trên dây thừng con hát, một cái sơ sẩy liền sẽ té xuống, ngã thịt nát xương tan. Nhất định không thể thấy lợi tối mắt, tự cho mình là đúng. Dừng lại phút chốc, Công Tôn Thắng lại đột nhiên hô to, lão tử nói cố thủ Tích Tân phủ liền cố thủ Tích Tân phủ, cái nào nếu là không nguyện ý, vậy thì chạy trở về Đông Kinh thủ thành một tới. Đây là Vương Luân ca ca nguyên thoại, hắn để cho ta một chữ không kém chuyển đạt chư vị huynh đệ. Trong điện chư tướng trong nháy mắt an tĩnh lại, người người hai mặt nhìn nhau, ngày bình thường gió xuân ôn hòa Vương Luân, cũng biết thô lỗ như vậy. Tiểu đệ lúc đó ngay ở bên cạnh, nghe tiếng biết. Lăng Chấn gặp chúng tướng không tin, mở miệng xác nhận. Rõ ràng Vương Luân rất là hiểu rõ Trưng Thu Liêu chư tướng, đừng nói là Hô Diên trước, Lưu Mộc Long, Bành Kỷ, Dương Chí bực này tống triều hàng tướng, chính là Tôn An, Loan Đình Ngọc Sử tiến những thứ này Lương Sơn Nguyên lão, cũng đối Yên Vân 16 châu có rất sâu chấp niệm, bởi vì bọn hắn đều là người Tống. Chỉ cần là người Tống, cái nào không muốn thu phục Yên Vân 16 châu, đồng quán tên kia thái giám một cái, không phải cũng chấp nhất thu phục Yên Vân 16 châu, để cho mình giành thủy thiên cổ. Sau khi chết, cũng sẽ bị hậu nhân nói thầm tán dương. Chỉ cần lập xuống chiến công như thế, phong hầu bái tướng gần trong gang tấc. Bây giờ cơ hội liền đặt tại trước mắt, Tôn An, Loan Đình Ngọc Dương Chí bọn người, cái nào không phải dục dịch, kích động. Nhưng bây giờ Vương Luân thế mà nghiêm lệnh chư tướng cố thủ tích Tân phủ, cái này đây không phải để cho bọn hắn chết. Nhưng Vương Luân mệnh lệnh, bọn hắn lại không dám vi phạm, đành phải đưa ánh mắt về phía Công Tôn Thắng, hắn nhưng là Lương Vương tự mình bổ nhiệm thủ phụ đại thần, địa vị so Tôn An cái này ba đường cuối cùng chủ tướng đều cao. Một rõ ràng tiên sinh, Lương Vương từng nói qua, tướng ở bên ngoài quân mệnh có thể không nhận. Ngài mưu tính sâu xa, tất nhiên biết được lúc này chính là xuất binh tiến đánh Càn Châu, kế châu thời cơ tốt nhất, chẳng lẽ chúng ta liền trơ mắt nhìn xem cơ hội chạy đi. Trong đại điện, thân là ba đường quân sư Lý Trợ nhịn không được khuyên nhủ, Liêu quân mệt mỏi ứng đối Kim Minh, tất nhiên không có viện quân đến đây. Không có gì tuyệt đối. Ngươi thế nào biết Liêu Kim sẽ không uống máu ăn thể, liên thủ tiến đánh ta Lương Sơn quân? Công Tôn Thắng cười khẽ lắc đầu, nhìn về phía Lý Trợ trực tiếp hỏi lại, trong mắt thậm chí có một tí chờ mong Lý Trợ đưa ra chắc chắn đáp án. Dù sao Lý Trợ ngoại trừ kiếm thuật tinh xảo, còn hiểu được tử bình chi thuật. Vạn nhất có thể chắc ra Liêu Kim song phương giao chiến tiến triển đâu. Công Tôn Thắng vốn là đạo gia người, cũng sẽ không xem thường bất luận cái gì biết được dị thuật năng nhân dị sĩ. Hơn nữa Lý Trợ trước đây bằng vào một ngụm trường kiếm và Lô Tuấn Nghĩa đánh đến lực lượng ngang nhau lúc, Công Tôn Thắng thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, nếu không phải hắn thi pháp đánh bay Lý Trợ tay bên trong trường kiếm, thắng bại còn chưa thể biết được. Công Tôn Thắng cũng thông hiểu âm dương bắt quái, thần cơ diệu toán, chỉ là từng cặp bình thuật không tinh lắm thông, có thể Lý Trợ càng tinh thông hơn quan long khí chắc mệnh thuật. Công Tôn Thắng mong đợi cũng chính là điểm ấy. Lý Trợ ngây ngẩn cả người, đối mặt Công Tôn Thắng lại lần nữa nhắc lên Liêu Kim kết minh một chuyện, hắn không cách nào đưa ra xác thực trả lời chắc chắn. Nếu thật có như vậy bản lĩnh, hắn tội gì chạy tới Phòng Châu đi nhờ vả đoàn gia. Chư tướng gặp Lý Trợ bị Công Tôn Thắng hỏi không phản bắt được, trong lòng nhao nhao âm thầm thở dài, điều này nói rõ tại trong lòng Lý Trợ, cũng cố kỵ Liêu Kim kết minh, liên thủ tiến đánh Lương Sơn quân. Nếu Liêu quân kết minh, Lương Sơn cục diện thật tốt tất phải chuyển tiếp đột ngột, từ chủ động biến thành bị động. Công Tôn Thắng đồng dạng có chút thất vọng, hắn cũng không tham tài cũng không tham quyền, nghĩ thi triển một lời khát vọng, nếu có cơ hội hắn cũng không để ý học bí sảnh, tới lần tướng ở bên ngoài, quân mệnh có thể không nhận. Vương Luân muốn là ổn, là trước tiên liên bí đỏ phân Liêu quốc, lại diệt đi Kim quốc. Chỉ cần không ép Liêu Kim kết minh, công chiếm Đàng Châu, kế châu không chỉ có sẽ không bị Vương Luân trách phạt, ngược lại sẽ bởi vậy được thưởng. Trong điện một đám tướng lãnh giã tâm bừng bừng suy nghĩ thu phục Yên Vân 16 châu, giã tâm như vậy hắn Công Tôn Thắng cũng có. Một rõ ràng tiên sinh, tất nhiên Đàng Châu, kế châu đánh không được, cái kia dịch châu đâu? Sử Tiến đột nhiên hỏi. Công Tôn Thắng lấy lại tinh thần, nhìn về phía Sử Tiến nói, dịch châu. Lai Thủy nhưng có công chiếm. Sử Tiến lắc đầu nói, lúc đó vội vã tiến đánh Trác huyện, chúng ta đánh hạ kỳ câu xem xét liền thẳng đến Trác huyện mà đi, cũng không đường vòng chạy tới Lai Thủy, dịch huyện khu vực. Dịch châu, Lai Thủy Công Tôn Thắng do dự nửa ngày, chậm rãi nói, phía nam tử không cần còn nhiều, tây có Thái Hành Sơn mạch đông có thông huyện, nhưng phía bắc vô hiểm khả thủ, cũng không chiến lược hòa hoãn. Ta ý tiếp tục đánh hạ Lai Thủy, dịch huyện, Thuận Nghĩa, Sương Bình bốn thành, làm hòa hoãn khu vực, cho dù Liêu Kim kết minh, xuất binh phản công lúc cũng có cái này bốn thành tại phía trước chống cự. Không biết chư vị huynh đệ cảm thấy thế nào? Tôn An lập tức nói, nhưng Lương Vương không phải hạ lệnh ta tự sẽ tấu viết cấp báo, phái người đưa cho Lương Vương, huống chi Liêu Kim giao chiến tình hình gần đây không rõ, nếu Liêu Kim hai nước chiến say sưa, chúng ta đánh hạ cái này bốn thành cũng có thể vì tương lai tiếp tục công chiếm Đàng Châu, kế châu làm chuẩn bị. Công Tôn Thắng cũng rõ ràng chính mình trước sau lời nói rất là mâu thuẫn, nhưng hắn chính mình cũng không muốn từ bỏ cái này cơ hội khó được, hơn nữa hắn thấy Kim Quốc cùng Liêu Quốc ở giữa cừu hận hơn xa Lương Sơn, ít nhất Vương Luân không để cho Kim Quốc hoàng đế cho mình khiêu vũ kéo cừu hận. Đến nỗi cướp đoạt công chiếm Cao Ly cảnh nội nữ chân bộ lạc, cùng với chiếm đoạt Liêu Đông quận cái kia không phải đều là chuyện đã qua đi. Bây giờ Lương Sơn, Kim Quốc một lần nữa kết minh, lời thuyết minh giữa hai người cừu hận đã buông xuống. Cho dù là tạm thời, cũng nói giữa hai bên so Kim Liêu thân mật hơn. Tiến đánh Đàng Châu, kế châu có thể sẽ gây nên Liêu Quốc, Kim Quốc cảnh giác, nhưng Lai Thủy, Dịch Huyện, Thuận Nghĩa, Sương Bình bốn thành, so với Đàng Châu, kế châu tới nói, không thể nghi ngờ kém rất nhiều. Mặc kệ là từ thành trì lớn nhỏ, nhân khẩu bao nhiêu, vẫn là vị trí chiến lược, đều khác nhau một trời một vực. Nghe được Công Tôn Thắng cam đoan, chư tướng nhãn tỉnh sáng lên, nhao nhao xung phong nhận việc, thỉnh cầu đi tới. Kịch liệt thương nghị đi qua, Tôn An định ra các lộ chủ tướng nhân tuyển. Nữu Văn Trung là chủ tướng, Bành Kỷ, Tạ Phúc vì phó tướng, tỷ lệ 1 vạn bộ binh, 3000 thủy quân, đi tới tây nam phương hướng tiến đánh Lai Thủy, dịch huyện Lương Thành. Tiện đường chiêu hàng tử kinh lĩnh, Quá Chữ Sơn, Lang Sơn cùng với năm hồi lĩnh mấy người Thái Hành Sơn mạch bên trên cường nhân cường đạo. Hồ Diên trước là chủ tướng, Lưu Đường, Lưu Ngọc Long vì phó tướng, tỷ lệ 3000 kỵ binh, 8000 bộ binh cùng với 3000 thủy quân, tiến đánh tích Tân phủ phương hướng tây bắc Sương Bình thành. Cuối cùng tiến đánh Thuận Nghĩa một đường chủ tướng vì Sử Tiến, lĩnh phó tướng Tất Thắng, Trần Đạt, tỷ lệ 15.000 mã bộ quân. Dương Chí Linh 5.000 binh mã, đóng giữ Thông huyện. Vệ Hạc Linh 5.000 binh mã, đóng giữ Võ Rõ Ràng huyện. Công chiếm Lai Thủy, Dịch huyện, Thuần Nghĩa, Sương Bình bốn thành đồng thời, ổn định các huyện, bảo vệ Tích Tân phủ. Số báo đặc biệt. Số báo đặc biệt. Lương Sơn quân công chiếm Liêu Quốc Nam Kinh Tích Tân phủ, thu phục Chắc Châu, Liêu quân liên tục bại lui. Chủ tướng Tôn An nhất kiếm giết chết Liêu Đem A Lý Kỳ, Cửu Văn Long sử tiến một đao chém giết Liêu Đem Sở Minh Ngọc, thời gian qua đi mấy trăm năm, tái hiện ta người Hán hùng phong. Số báo đặc biệt. Số báo đặc biệt. Lương Sơn quân thu phục Yên Vân chi địa ứng thiên phủ. Trời mới vừa tờ mờ sáng, từng đạo non nớt thanh lượng tiếng gạo liền trong thành các nơi vang lên, đem trong lúc ngủ mơ dân chúng lần lượt đánh thức. Chương 8, nhất chiến thiên hạ kinh song chương 8, nhất chiến thiên hạ kinh song ánh bình minh vừa ló dạng, vàng rực rải đầy đại địa. Đứa nhỏ phát báo không ngừng gọi, tràn ngập tại thành biện kinh các đại đường đi, sinh hoạt tại ngoại thành bách tính sớm đã hai ba người thành nhóm tụ lại cùng một chỗ. Trần gia thư sinh, chúng ta mảnh này liền ngươi biết chữ nhiều nhất, ngươi mau nhìn xem trên công báo này biết cái gì. Cái kia đứa nhỏ phát báo hô hào Lương Sơn quân thu phục Chắc Châu, dẹp xong Liêu Quốc Nam Kinh, ngươi cho đoàn người đọc vừa đọc, nhìn có phải thật vậy hay không? Đúng. Trần thư sinh nhanh cho đoàn người đọc vừa đọc, nếu là giả ta liền đi lui, gạt ta 10 văn tiền bị hàng xóm giữ chặt. Trần gia thư sinh nghe vậy, không kịp chờ đợi tiếp nhận báo chí, đọc nói: "Dương người Hán chi uy, trấn Lương Sơn chi danh. Vì cam đoan ta người Hán không hề bị ngoại tộc cưỡng hiếp, trái qua Lương Vương, thủ phụ Công Tôn Thắng, thứ phụ Chu Vũ, thừa quan Trung, nhóm phụ Tôn Hằng, Tiêu Nhượng, người Hoán Trương cùng với chư vị tướng lĩnh thương nghị quyết định, điều động tiền quân đô đốc Tôn An, đồng chi Hồ Diên trước, thiêm sự Lưu Đường, đô chỉ huy sứ Ti đô chỉ huy sứ Loan Đình Ngọc đồng chi sử tiến, Lữ Văn Trung thiêm sự người đạn, Bành Kỷ, kỵ binh dũng mãnh doanh đô đốc Dương Chí, đồng chi Tất Thắng, thiêm sự Trần Đạt. Vệ hạ, Bắc Hải thủy sư đô đốc Trương Thuận, đồng chi Lưu Mộc Long, thiêm sự Tạ Phúc chỉ huy 15 vạn Lương Sơn đại quân, xuất binh thu phục Yên Vân chi địa. Từ xuất binh đến nay, liên chiến liên thắng, đánh đâu thắng đó, dân chúng địa phương đều vui nên quân sư. Lần lượt công phá nước Yến đến huyện, Ba Châu, Chắc Châu đều bị công phá, tại 4 tháng 16 ngày 3 đường quân mã binh vây Tích Tân phủ. Tiền quân đô đốc Tôn An nhất kiếm chém giết Liêu Đem A Lý Kỳ, đô chỉ huy sứ Ti chỉ huy đồng chi sử tiến một đao chém giết Liêu Đem Sở Minh Ngọc, Liêu quân sắp nứt cả tim gan, sĩ khí lớn rơi quân sư Lý Trợ hạ lệnh kích vang dội nổi trống, đại quân lúc này đánh vào Tích Tân phủ. Trần thư sinh đọc đến càng lúc càng nhanh, khi đọc được đại quân công phá Tích Tân phủ, cả người đều kích động run rẩy lên. Thật sự, lại là thật sự. Lương Sơn quân vậy mà thật sự công phá Tích Tân phủ. Ai? Cái này Tích Tân phủ là Liêu quốc thủ đô thứ 2 Nam Kinh, giống như ta Nam Kinh ứng thiên phủ. Ta liền biết Lương Sơn quân vô địch thiên hạ. Trận chiến này coi là thật đánh ra ta người Hán vi phong, về sau rốt cuộc không cần cho người khiết đan tiến cống tiền cống hàng năm. Tiến cống? Ta xem về sau phải Liêu quốc cho ta tiến cống tiền cống hàng năm, không tiến cống liền đánh tới Liêu quốc bên dưới đô thành. Tốt. Hơn 100 năm, ta người Hán cuối cùng không cần lại chịu người khiết đan nước hiếp. Ta muốn đem tin tức này nói cho cha ta biết, ta muốn đi nói cho cha ta biết chúng láng giềng một cái so một cái kích động, cái kia bỏ tiền mua công báo lao bá càng là kích động đoạt lấy Trần thư sinh trong tay công báo, vội va hướng về nhà chạy tới. Không để ý chút nào một đám láng giềng tiếng mắng chửi. Trần gia thư sinh, vừa rồi công báo có phải hay không còn không có đọc xong? Cái kia lão Lý cũng quá hẹp hòi, ngươi đừng làm loạn đi, ta đi mua một phần trở về, ngươi tiếp tục đọc cho chúng ta nghe. Một vị khác đại thúc nói xong, cũng đội vàng chạy đi. Hướng về đứa nhỏ phát báo địa phương thanh âm truyền tới chạy tới. Đừng đoạn, không đủ ta đi tòa soạn cầm. Nha. Ai đẩy nữa ta liền đi báo cáo nha môn nói ngươi khi dễ tiểu hài. Một phần công báo 10 văn tiền, đưa tiền trước lấy thêm báo. Đứa nhỏ phát báo bên cạnh đã vây quanh không thiếu bách tính, rộn rằng ràng, ở ý là thường. Bị vây quanh ở giữa đứa nhỏ phát báo lộ ra đáng thương bất lực. Thấy vậy, Lao Lý vội vàng xông tới. Lao Lý tốt xấu cũng sống mấy chục năm, bây giờ ẩn ẩn đoán được, hôm nay công báo chỉ sợ thật sự không đủ bán, chính mình chỉ cần cướp được một phần, chính là bán trao tay cho hắn người cũng có thể kiếm lời mấy văn tiền. Nhường một chút, cho ta lấy 2 phần, đây là 20 văn tiền, công báo cho ta. Không thể không nói, đại tống thương nghiệp bầu không khí chính xác đầy đủ nồng đậm, sinh hoạt tại biện kinh bách tính thì càng không cần nói nhiều. Đã thấy cái kia đứa nhỏ phát báo nghe được Lao Lý la lên, nắm lấy đưa tới đồng tiền, kiểm kê hảo sau sẽ cuối cùng 2 phần để từ trong sách tay móc ra đưa tới. Tiếp đó mở ra tay mải hướng về phía chúng nhân nói, công báo ban xong, ta bây giờ liền đi tòa soạn cầm, cái nào muốn đặt trước, ta nhớ một chút, đừng đến lúc đó động thủ cướp, bước ta báo quan. Dạng này, cái nào muốn đặt trước cho ta 1 văn tiền, chờ ta mang tới công báo lại cho còn lại cựu văn như thế nào. Gia gian, nhỏ cũng lừa dối, cười nghèo không cười kỹ nữ, đây chính là điển hình đại tống tập tụ, thật nhiều bách tính thông qua kinh thương, kỹ nghệ mưu sinh, dần dần tạo thành đối với tài phú tích lũy tôn sùng. Hầu thế rất nhiều bị tẩy não xuẩn tài cảm thấy chính mình trở lại đại tống liền có thể hơn người thượng nhân sinh hoạt, lại không biết chính mình điểm này học thức, bảo đảm chính mình ấm no cũng thành vấn đề, muối, rượu, trà, sắt thậm chí đủ loại thương nghiệp mô thức, đã có hầu thế hình thức ban đầu. Đến nội nữ tử đại danh đỉnh đỉnh Âu Dương Tu, Tô Thức mấy người quan viên, tất cả dưỡng kỹ thành gió, nếu có bằng hữu tới nhà làm khách, đều biết gọi đến người tiếp khách. Tiểu thiếp, chính là bọn hắn nuôi kỹ. Nói Lương Sơn 108 đêm không có một người tốt, chỉ có thể nói đối với tống triều tập tụ, cũng không biết một tí gì. So với triều đình quan viên, chỗ hào cường, Lương Sơn hảo hán đạo đức tiêu chuẩn đã rất cao. Nghe được đứa nhỏ phát báo gọi, Lao Lý bĩu môi cầm công báo nhanh chóng rời đi, chỉ sợ đi về trễ Trần gia thư sinh đã rời đi. Nghe nói Trần gia thư sinh muốn đi tham gia Lương Vương cử hành nhân tài tuyển bạt đại hội, cũng không biết có thể hay không được tuyển chọn. Nắm chắc công báo, Lao Lý bước nhanh, xa xa liền thấy Trần gia thư sinh muốn quay người rời đi. "Khoan hãy đi, ta mua được công báo, đem còn lại cho chúng ta đọc xong lại đi." Lao Lý thấy thế, vội vàng hô to, "Ta mua 2 phần, có thể tiễn đưa người 1 phần." Trần gia thư sinh nghe vậy, dừng bước. Với hắn mà nói, 1 phần giá trị 10 văn tiền công báo, đủ để cho hắn ngừng chân. So với thương nhân, thư sinh mới là thời đại này, sinh hoạt quẫn bách đám người kia. Miệng ăn núi lở, tay trói gà không chặt, thư sinh nghèo, nói cũng là bọn hắn. Trừ phi bọn hắn có thể thi đậu cử nhân, bị triều đình thu nhận, lên làm quan viên. Bởi vì, trong lòng bọn họ còn nín một hơi cuối cùng, không muốn cúi đầu, không muốn cùng cái này vận đục thế giới thông đồng làm vậy. Mà cái này, tại một ít người trong mắt chính là giả vờ chính đáng, giả thêm cao. Cũng chính vì Trần gia thư sinh ngừng chân, này mới khiến ở công báo nhìn lên đến nhân tài tuyển bạt đại hội tổ chức thời gian. Ngày 15 tháng 5, văn nhân tham gia địa điểm là Ứng Tiên phủ Thái học, võ nhân tham gia địa điểm là Đại Danh phủ Võ viện. Ăn ngủ đều do triều đình cung cấp, phàm chúng tuyển giả, triều đình còn có thể đền bù lộ phí. Thi vòng đầu thời gian chung 15 ngày, đến ngày 30 tháng 5 kết thúc, vượt qua kỳ hạn ngày giả, không cách nào tham gia. Vội vàng đọc xong công báo còn lại nội dung sau, Trần gia thư sinh cầm Lao Lý đưa tặng công báo, quay người rời đi. Hôm nay là mùng 4 tháng 5, hắn muốn tại 15 ngày phía trước, chạy tới Ứng Tiên phủ, tham gia Lương Vương cử hành nhân tài tuyển bạt đại hội. Công báo tuyên truyền hiệu quả, vượt xa khỏi Vương Luân đoán trước. So với người viết tiểu thuyết thay đổi một cách vô tri vô giác, công báo càng trực tiếp, nhanh chóng hơn. Ngắn ngủi mấy ngày, Lương Sơn quân công chiếm Liêu quốc Bá Châu, Chắc Châu, Tích Tân phủ tin tức liền cấp tốc truyền ra. Thiên hạ một mảnh xôn xao, khắp thế gian đều kinh ngạc. Chương 9, quyền thần mới có thể cố kỵ danh tiếng chương 9, quyền thần mới có thể cố kỵ danh tiếng trời nắng chang chang. Biện kinh hoàn thành, ưu thắng tựa như trời đất tạo nên kéo dài phúc trong cung. Sóng biết nộn nhạo cảnh long bờ hồ, Hạc Trang rào bên cạnh bên dưới thạch đỉnh trên ghế nằm, Vương Luân nhẹ nhàng kích thích dây câu, một bên ăn nhẹ nhàng khoan khoái kem ly, một bên hưởng thụ lấy Triệu Phúc Kim huy động cây quạt mang tới gió mát. Mà tại bên cạnh hắn, còn đứng một vị hơn 30 tuổi nam tử, sống mũi thẳng, khuôn mặt gầy gò, thần sắc kiên nghị vừa phẫn nộ. "Vương Luân, vì cái gì làm nhục như vậy mẫu đức đế cơ? Quan gia đã bị Phương Lạp giết chết hại, Phương Bắc cũng bị ngươi cướp đoạt, thiên hạ này đã không người có thể uy hiếp được ngươi, ngươi đối đãi như vậy quan gia đích nữ, liền không sợ?" Lý Cương thanh âm bên trong tràn ngập phẫn nộ. Chỉ vào Vương Luân tay phải nhịn không được run, trợn mắt nghiến răng, nhưng ánh mắt chỗ sâu lại tràn đầy tuyệt vọng. Vương Luân cười nhạo một tiếng, hai chân hướng phía trước thăm dò, đặt vào gốc gô đứng lên. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Lý Cương nói, "Quan gia chết? Chuyện khi nào?" Đêm qua Dương Lâm còn nói quan gia đang học làm bánh bao, Phương Lạp tối hôm qua sát tiến Biện Kinh. "Quảng Huệ, mau đưa Thiết Nưu tìm đến, hỏi hắn một chút như thế nào liên thành đều thủ không được, có phải hay không tới Biện Kinh sau không học tốt, mỗi ngày cùng những phế vật kia cấm quân pha trộn cùng một chỗ, chỉ biết là cho thái úy làm cậu, quên thế nào giết người." "Ai, chớ đã, thái úy không phải là bị Lâm Sung huynh đệ giết sao?" Quảng Huệ dừng bước lại, gãi gãi đầu, ngay sau đó nói, "Lâm giáo đầu giết là cao cầu cao thái úy, ta nghe nói triều đình còn có cái gì túc thái úy, có thể không có giết sạch sẽ à? Ca ca là sợ bọn họ làm hư chúng ta Lương Sơn hảo hán, trở nên giống như bọn họ trở thành nhuyễn chân tôn, tương lai nếu có địch nhân đánh tới, dọa đến mở cửa đầu hàng, bị người giam lại làm bánh bao à?" Vương Luân nghe vậy, sửng sốt một chút, thổi phù một tiếng cười ra tiếng, vỗ tay khen lừa nói, "Quảng Huệ, ta liền biết tiểu tử ngươi không ngốc, ha ha ha, ngươi so Thiết Nưu thông minh nhiều." Không để ý chút nào Lý Cương sắc mặt càng ngày càng khó coi, cùng với nắm chắc quả đấm, Vương Luân cười tùy ý thoải mái. "Đủ, ngươi liền không sợ ta đem việc này truyền đi, dẫn tới thiên hạ có chí chi sĩ loạn sĩ bắt náo?" Lý Cương rất muốn hai mắt nhắm lại, che lỗ tai, nhưng trong lòng biệt khuất cuối cùng vẫn là để cho hắn nhịn không được quát lớn. "Truyền đi, có chí chi sĩ?" Vương Luân ngưng tiếng cười, nhìn về phía Lý Cương ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, gây nên thiên hạ bách tính loạn sĩ bắt náo không phải Tống Triều, không phải Triệu chạy trốn cùng với cả triều gian thần sao? Không phải là ngươi cái ngay cả quan gian này là ai cũng không phân rõ Tống Triều trung thần sao?" Vương Luân nói, chỉ hướng Triệu Phúc Kim tiếp tục chất vấn, "Ta nhục nhã nàng, đổi thành người khác, nàng bây giờ sớm bị người giày xéo không có hình người. Ngươi cảm thấy chính mình thật vĩ đại, rất trung thành, muốn lấy vừa chết đổi được thiên cổ lưu danh. Không, ngươi lại là cùng Thái Kinh, Cao Cầu, Dương Tiễn, Đồng Quán, Chu Miễn nổi danh Tống Mạt Lục Tặc, là ngươi phụ lòng Triệu Hoàn tín nhiệm, thất thủ Đông Kinh thành chỉ khiến Triệu Tống diệt vong. Chỉ cần ta nghĩ, ngày mai công báo bên trên chính là ngươi bán đứng Triệu Hằng cùng với cả triều văn võ, đổi lấy vinh hoa phú quý tin tức. Đến lúc đó, ngươi chính là cái kia người người kêu đánh một tên sau cùng gian thần." Nói xong lời cuối cùng, Vương Luân trên mặt đã không thấy vẻ tươi cười, ánh mắt băng lãnh đáng sợ, "Còn có, thiên hạ có chí chi sĩ tất cả tại ta Lương Sơn chư vị huynh đệ mới là thiên hạ có chí chi sĩ. Ngươi ngươi chẳng lẽ liền không cố kỵ thanh danh của mình?" Lý Cương kinh ngạc ánh mắt bên trong, lộ ra tuyệt vọng. Vương Luân âm thanh trầm thấp, "Chỉ có quyền thần mới có thể cố kỵ danh tiếng, học Vương Mãng Xuân Hán. Ta Vương Luân là quét sạch thiên hạ, lật đổ mục nát Tống Triều, giải cứu thiên hạ bách tính, bình định lập lại trật tự anh hùng. Dân chúng con mắt là sáng như tuyết, bọn hắn có thể phân rõ tốt xấu. Đợi ta diệt Liêu nước Bảng, nhất thống thiên hạ sau, ta Vương Luân chính là trong thiên hạ lớn nhất cái kia anh hùng. Mà ngươi, chỉ là ta thông hướng anh hùng đỉnh một khối nhỏ chướng ngại vật. Khả năng, ngươi hậu thế chỉ có thể từ ta Vương Luân cố sự bên trong, biết được giữa thiên địa còn có tội ngươi một cái như vậy, làm hại Tống Triều diệt vong gian thần." Nghe Vương Luân lời nói hùng hồn, Lý Cương chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, kém chút ngã xuống đất ngất đi. Hắn đương nhiên biết rõ, xét xử từ người thắng biết. Nhưng hắn không nghĩ tới, Vương Luân lại sẽ như thế thẳng thắn biểu đạt ra ngoài. Càng quan trọng chính là, Vương Luân lại còn có lấy diệt Liêu nuốt vàng dạ tâm. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Lý Cương hít sâu một hơi, tức giận nhìn xem Vương Luân. Trung quy là Bắc Tống sau cùng chân nam nhân, nhu nhược vô năng tuyệt không thuộc về Lý Cương. Cho dù tuyệt vọng, Lý Cương cũng không có từ bỏ. Vương Luân tại trong đình dạ bước, vừa đi vừa nói, giống ngươi như vậy cận kề cái chết không hàng tống thần cũng không mấy cái, trừ ngươi bên ngoài đều là chút miệng cọp gan thỏ, tầm thường hạng người vô năng, sinh tử tất cả tại ta một ý niệm. Nhưng ngươi khác biệt, ngươi có trung dung chi khí, càng thêm tài năng không tầm thường. Ta đây là cái quý tài người, nguyện ý cho ngươi một cái thi triển tài hoa cơ hội, nếu ngươi hôm nay ý nguyện, vậy thì xuống bồi Triệu chạy trốn đi thôi. Xuyên tục chi địa xưa nay phản loạn không ngừng, Triệu chạy trốn không chuẩn bị phía trước, liền hỗn loạn không chịu nổi. Bây giờ ta Lương Sơn quân đã toàn diện công chiếm xuyên thuộc các đại châu phủ huyện trấn, rửa sạch không thiếu chiếm núi làm vua cường đạo, có thể sau này trị dân sự nghi cũng không tiện thi triển thủ đoạn cường ngạnh, miễn cho gây nên bách tính phản kháng. Hơn nữa thuộc dân hiếu chiến, phổ thông văn nhân đi không cách nào áp chế bọn hắn. Người có quân sự tài năng, cương trực ghét vua định, lại thương cảm dân tình, nghĩ đến có thể gánh vác thành đô phủ chi phủ trước. Có đi hay là không, chính ngươi lựa chọn. Lý Cương nghe vậy, kinh nghi bất định. Vương Luân cho ra lựa chọn, ra nó ý liệu, tống triều quy hàng văn võ nhiều như vậy, cũng không một người bị ủy nhiệm một châu chi phủ. Hơn nữa còn là thành đô loại này kho của nhà trời. Tỷ một lập tín, vì làm cho người khác nhìn, chẳng lẽ liền không lo lắng chính mình mộ binh phản kháng Lương Sơn. Ngươi đuổi ta rời đi Đông Kinh, là vì đối với quan gia độc thủ. Lý Cương chợt thần sắc khẽ giật mình, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vương Luân. Vương Luân mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, đống nhiên đối với Lý Cương có thể đảm hay không đảm nhiệm được thành đô phụ chi phủ, sinh ra chút hoài nghi. Cái này thủy hử bên trong Lý Cương, có phải hay không ngoại trừ thả chết chứ không chịu khuất phục phẩm chất, cũng không có chân thực trong lịch sử một thân tài năng. Liên tựa như chân thực trong lịch sử, Bắc Tống lục tặc bên trong cũng không có thủy hử đệ nhất đại gian thần, cao cầu cao thái úy. Ta đối ngươi năng lực, sinh ra hoài nghi. Tới, nói cho ta biết, đi thành đô sau nên như thế nào quản lý bách tính, như thế nào dẫn dắt bách tính được sống cuộc sống tốt, tái hiện kho của nhà trời phong thái. Nếu như câu trả lời của ngươi, ta không hài lòng, không ra ba ngày, ngươi chính là Bắc Tống lục tặc bên trong cuối cùng một tặc. Triệu chạy trốn thứ nhất cửu nhi tử Triệu cửu muội, cũng biết bởi vì ngươi mà chết. Vương Luân không có trả lời Lý Cương vấn đề, nguyên bản tăng cao hứng thú, cũng vào lúc này tan thành mây khói. Hắn có thể tiếp nhận một cái chung với chính mình ngu xuẩn, nhưng tuyệt đối sẽ không trọng dụng một cái có hai lòng ngu xuẩn. Hơn nữa còn tại dạng này, ngu xuẩn trên thân lãng phí chính mình thời gian. Lý Cương hôm nay như vẽ không ra một tấm Vương Luân muốn ăn bánh, tuyệt chiêu bất quá ngày mai. Thật coi hắn Vương Luân là cái mềm yếu vô năng thiện tâm người. Chương 10, lão tử là sát tiến thành biện kinh chương 10, lão tử là sát tiến thành biện kinh. Lý Cương nghe vậy, thần sắc chấn động, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng. Vương Luân chán ghét hoàng tử Triệu Cấu, bị tù tại nội thành Lý Cương ngược lại là biết. Thế nhưng là, lần trước cầm Triệu Cấu tính mệnh uy hiếp người, tựa như là loại gia phụ tử a. Lý Cương lại liên tưởng đến gần đây, chuyến đi xôn xao công liêu chiến sự, trong lòng không khỏi cả kinh, biết rõ Vương Luân tuyệt không phải nói một chút mà thôi. Cũng không đoái hoài tới truy cứu Vương Luân đối với Triệu thị phụ tử xưng hô đến từ đâu, vội la lên, ngươi dám giết hại hoàng tử tính mệnh, liền không sợ chuyến đi sau, thiên hạ sĩ phu thất vọng đau khổ. Vương Luân khí cười, đồng nhiên một cước đạp bay Lý Cương, thất vọng đau khổ. Sĩ phu, ngươi mẹ nó đầu góc có phải hay không bị cậu ăn? Không ra đều bị lão tử đưa đi Bino đảo quán đi, vẫn quan tâm sĩ phu. Còn tưởng rằng thiên hạ này là Triệu gia định đoạt, cùng sĩ phu cộng trị thiên hạ. Lão tử là sát tiến thành biệt kinh, không phải thi vào tới. Nốt nhiều ngày như vậy, còn không có thanh tỉnh. Con hoàng tử Triệu chạy trốn đều mẹ nó bị Phương Lạp chặt đầu xuống tế cờ, đám kia nghèo tham sống sợ chết sĩ phu, như thế nào không thất vọng đau khổ. Còn ngoan ngoãn tại hắn dưới trướng hiệu lực. Vương Luân là thực sự không nghĩ tới, đại danh đỉnh đỉnh Lý Cương, kiến thức chính trị càng như thế nông cạn. Chẳng thể trách lại bởi vì khuyết thiếu minh hiếu, bị chủ hòa phái đuổi ra trung khu, tình thương đoán chừng liền Lý Quỷ cũng không bằng, chẳng lẽ là cho là Vương Luân sát tiến biệt kinh, khi đồng chắc tới. Giờ khắc này, Vương Luân mới phát hiện chính mình giống như đối với Lý Cương mong đợi có chút quá cao. Danh khí lớn, danh tiếng hảo, cũng không đại biểu năng lực cũng mạnh. Quảng Huệ đã rút ra sông đao, gác ở Lý Cương trên cổ, chỉ cần Vương Luân ra lệnh một tiếng, chính là đầu người rơi xuống đất. Một bên phục dịch Vương Luân Triệu Phúc Kim dọa đến run lẩy bẩy, khắp khuôn mặt là sợ hãi, nước mắt không tự giác chảy ra ngoài trôi, theo gương mặt trượt xuống, cũng không dám phát ra một kia âm thanh. Phu cận phòng thủ cẩm y liễu vệ cũng rút đao ra khỏi vỏ, nhất là Trương Hưng, nếu không phải Vương Luân đưa tay ngăn cản, đều phải xông về phía trước. Vương Luân chính là thư sinh xuất thân, luôn luôn lấy ôn tồn lễ độ gặp người, đón người chờ chuyện cũng là vẻ mặt ôn hòa. Nhưng bây giờ lại hiếm thấy sắc mặt phẫn nộ, thậm chí động cước đem Lý Cương đập bay. Bực này lửa giận, cho dù biết được Liêu Quốc như vậy nhục nhã Lương Sơn, miệt thị Vương Luân, ép Vương Luân không thể không sớm xuất binh tiến đánh Liêu Quốc lúc, cũng không từ trên người biểu hiện ra ngoài qua. Cũng may Vương Luân vừa nói qua sẽ cho Lý Cương một cơ hội. Một lần nói ra nên như thế nào đảm nhiệm thành đô phủ chi phủ, lại như thế nào quản lý thành đô phủ cơ hội. Nếu như có thể để cho Vương Luân hài lòng thì cũng thôi đi. Nếu là cùng còn lại quy hàng quan văn không sai biệt lắm, Vương Luân tuyệt đối nói được thì làm được. Lý Cương có thể đối với mục nát Tống Triều không thể thiếu, nhưng đối với nhân tài đông đúc Lương Sơn tới nói, thật là có cũng được mà không có cũng không sao, không ảnh hưởng được đại cục. Vương hắn ra. Một cơ hội cuối cùng, nói cho ta biết, nếu là bổ nhiệm ngươi vì trở thành đô phủ chi phủ, ngươi sẽ làm như thế nào? Vương Luân hướng về phía Quảng Huệ khoát tay áo, sắc mặt lẫm như băng sương, gắt gao nhìn chằm chằm dãy rủa đứng dậy Lý Cương. Lý Cương thần sắc lẫm nhiên, trung bi là nhớ tới Vương Luân không chỉ có là một kẻ thư sinh. Nho ra nhân nghĩa lễ trí tín, đối nó ảnh hưởng không thể nói không có, chỉ có thể nói không nhiều. Nếu không phải như thế, hắn cũng sẽ không vào rừng làm cướp, khởi binh tạo phản, giết vào Đông Kinh trên thân Vương Luân tán phát bá khí, là Lý Cương tại Triệu Cát, Triệu Hoàn phụ tử trên thân đều chưa từng thấy đến, chính là loại kia chưa từng dựa dẫm ngoại lực, từ bên trong mà phát bá đạo. Hoặc có lẽ là một loại lực lượng mười phần tự tin. Nhớ tới hoàng tử tính mệnh, Lý Cương lần thứ nhất lựa chọn khuất phục, xuyên thuộc mặc dù địa thế xa xôi, nhưng tài nguyên lại vô cùng phong phú. Xuyên hạt bốn người qua đường miệng có 190 còn lại bạn, nhưng lương thực sản lượng lại gần với hai chiếc khu vực, sản vật cực kỳ dư dả. Chỉ là đất thuộc phản loạn nhiều, nếu muốn trị dân, nhất thiết phải tăng cường đối với các châu phủ huyện khống chế, tu quan đạo, tăng lưu dịch, sáng tạo cái mới bài chế, phân quyền quản lý, để bản xuyên tịch quan. Có thể thiết lập xuyên nhanh tuyên an ủi xử trí ti, chu tính trung địa phương quân chính thiết lập chế đưa ti phụ trách dân chính kinh tế, tái thiết tổng lĩnh chỗ quản lý quân đội lương đồng. Này tam đại cơ quan có thể bảo đảm các nơi lẫn nhau ngăn được, dự chế một nhà độc quyền. Dân sinh quản lý liền muốn tinh giản nhân viên thừa, tiết kiệm chi tiêu, phổ biến đồn điền, khởi công xây dựng thủy lợi, xúc tiến sản xuất nông nghiệp, giảm bớt bách tính gánh vác. Nhất là các loại thuế phú, có thể thích hợp giảm thuế lấy cổ vũ bách tính, quan trọng nhất là cần làm đến thuế phú đều, hình pháp rõ ràng. Còn nữa, đất thuộc lá trà, muối ăn phong phú, lại vẫn luôn bị triều đình lũng đoạn kinh doanh. Tiểu nhân cho rằng, cần bộ khai thác phân tư doanh để kích thích bách tính làm việc, khích lệ loại nông dân trồng trẻ nhà, kinh thương tiểu phiến làm việc nhiệt tình, không thể xuất hiện cưỡng ép trưng mua giá thấp thu mua các loại hiện tượng. Lý Cương nhất giảng, liền nói gần nửa canh giờ. Hơn nữa càng nói càng kích động. Từ chính hòa 2 năm cao chúng tiến sĩ sau, Lý Cương đảm nhiệm qua quốc sử biên tu, giám sát ngự sử kiêm quyền trong điện hầu ngự sử, viên ngoại lang, sinh hoạt thường ngày lang, đều là có thể tiếp xúc đến tống triều các nơi sự nghi chức vị. Đối với xuyên thuộc chi địa, đương nhiên cũng có chút hiểu biết. Vương Luân nghe liên tiếp gật đầu, đáy lòng những cái kia nghi hoặc cũng theo đó tiêu tan. Lập tức, nhìn Lý Cương cũng thuận mắt không thiếu. Chỉ có thể nói ở thời đại này có thể chúng tiến sĩ người có học thức, trí thông minh tuyệt đối một cái so một cái cao. Hơn nữa Lý Cương xuất thân từ sĩ hoạn gia đình, từ nhỏ đã nhận lấy giáo dục tốt, thêm nữa bản thân mình cũng chăm chỉ hiếu học, còn có thân là quan viên phụ thân tự thân dạy dỗ. Tống triều các nơi một chút tai hại, hắn phần lớn tin tưởng. Chỉ là bởi vì quan vi ngôn nhẹ, không cách nào thi triển. Thật vất vả tranh thủ được không người dám lĩnh thủ thành chi vị, lại bị Lương Sơn quân lợi dụng siêu thời đại hỏa pháo, oanh không cách nào ứng đối. Mà lúc này nghe Lý Cương giảng thuật đủ loại trị dân thủ đoạn, cùng Vương Luân muốn thực hành đại bộ phận chính sách, đều không như mà hợp. Không sai biệt lắm. Mệnh của ngươi tạm thời bảo vệ, Triệu Cửu muội mệnh tạm thời cũng bảo vệ. Chờ Lý Cương dừng lại, Vương Luân khẽ gật đầu, hôm nay trở về thu dọn đồ đạc, ngày mai khởi hành đi tới thành đô phủ thượng nhiệm. Ta lại phái một đội cẩm y liễu vệ hộ tống ngươi tiến đến, đi thành đô phủ sau, tìm tạ quân đô đốc mi sảnh liền có thể. Nhớ kỹ, đừng để ta thất vọng. Nói đi, một lần nữa ngồi trở lại ghế nằm, ra hiệu Triệu Phúc Kim tiếp tục quả gió. Lý Cương thấy thế, muốn nói lại thôi. Sau đó chậm rãi lui ra, Thứ Trương Hưng dẫn rời đi Diên Phúc Cung. Đúng lúc này, Vương Luân bỏ rơi phao đống nhiên hướng phía dưới rơi xuống, dây câu trong nháy mắt kéo thẳng. Con cá, cần câu. Vương Luân một phát bắt được cần câu, đứng dậy, dùng sức dâng lên. Không thể không nói, cần câu chất lượng phi thường tốt, dây câu, lưới câu chất lượng cũng không kém. Giang có không bao lâu, một đầu lớn chừng bàn tay màu đỏ cá trích bị Vương Luân kéo xuất thủy mặt, không ngừng lung lay cái đuôi. Tại dương quang chiếu dọi xuống, nhìn phá lệ tiên diễm, dị thường mỹ quan. Màu sắc càng diễm, độc tính càng mạnh. Nắm như thế, con cá phải chăng cũng là như thế? Khang Phúc Đế Cơ, ngươi nói xem. Vương Luân quay đầu nhìn về phía một bên thần sắc thấp thỏm Triệu Phúc Kim, nhếch miệng nở nụ cười. Ta không biết. Nụ cười này, tại trong Triệu Phúc Kim mắt tựa như ác ma mở ra miệng rộng, toàn thân mềm nhũn, cả người dọa đến kém chút ngã xuống. Ngươi không biết. Trở về nói cho những cái kia ngầm tâm tư người, có một số việc sẽ liên lụy đến các ngươi, ngươi còn trẻ, không muốn chết. Vương Luân cười ha ha, quay đầu đem màu đỏ cá trích từ lưỡi câu bên trên lấy xuống, một lần nữa ném vào trong hồ. Lần sau câu đi lên, liền phải nếm thử hương vị đi. Chương 11, chính hòa 8 năm mùa hè bên trên chương 11. Chính hòa 8 năm mùa hè bên trên dứt lời. Một bên quạt gió Triệu Phúc Kim, giống như ngũ lôi oanh đỉnh, cả người chợt cứng đờ, ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Khởi bẩm Lương Vương, phái đi Tế Châu cẩm y liễu vệ trở về, kéo tới mười mấy xe đồ vật, bảo là muốn tự mình giao đến ngài trong tay. A. Trương Hưng dẫn bọn hắn đi thành bình điện. Thu hồi cần câu đứng ở trong đỉnh, Vương Luân hướng về phía Trương Hưng hô một tiếng, sau đó lại nhìn về phía Triệu Phúc Kim, nói khẽ, trở về đi. Nhớ kỹ đem ta lời nói truyền đạt một chút. Thành khẩn. Gỗ gỗ đạp ở bằng phẳng trên tấm đá, phát ra thanh thúy tiếng đánh. Tại trong Triệu Phúc Kim chưa tỉnh hồn lo nghĩ, từ từ đi xa, thở phao nhẹ nhõm Triệu Phúc Kim chân mềm nhũn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Tiếp đó, Triệu Phúc Kim sững sờ nhìn xem Vương Luân đi xa bóng lưng, miệng lớn thở hổn hển. Vừa rồi trong nháy mắt đó, Triệu Phúc Kim cảm thấy khí tức tử vong, mà rời đi Vương Luân, lại không tâm tư xen vào nữa Triệu Phúc Kim, mang theo Quảng Huệ, chậm rãi hướng về Nhụy Châu điện đi đến. Thường Nhi, mẹ ngươi đi đâu? Đi ngang qua Huệ Phước các lúc, vừa mới bắt gặp nữ nhi ghé vào tiểu mục trên xe nha nha đối với chính mình vẫy tay. Vương Luân cười đi lên trước, một tay đem ôm lấy dùng cái mũi cọ sát nữ nhi chân mềm khuôn mặt nhỏ nhắn. Cha, khanh khách gặp nữ nhi bị chính mình chọc cười, Vương Luân tâm tình cũng tốt mấy phần. Sau một khắc, chỉ thấy Hỗ Tam Nương một thân váy đỏ từ trong lầu cắt đi ra, tư thế hiên ngang chưa từng giảm bớt nửa phần, nhưng nhiều hơn mấy phần thành thục ý vị, lại là thêm vài tia phong tình. Gặp Vương Luân ôm nữ nhi, khắp khuôn mặt là ý cười, cước bộ đều nhẹ nhàng mấy phần. Chỉ là sau một khắc trên mặt liền có thêm một chút do dự, Vương Luân mắt lộ ra nghi hoặc, khoát tay áo, ra hiệu bên cạnh trông nom nữ nhi cùng nữ rời đi. Quảng Huệ thì dẫn người canh giữ ở cửa ra vào. Người ta Vương Luân nhịn không được cười ra tiếng. Hồ Tam Nương trên mặt do dự tiêu tan, thận trọng nói, phu quân những ngày gần đây lúc nào cũng chờ tại Diên Phúc Cung, cũng không đi vào triều, xử lý triều chính, thế nhưng là mệt mỏi. Ủy quyền mà thôi. Vương Luân cười lắc đầu, nghe được Hồ Tam Nương ám chỉ, đây là lo lắng hắn chậm trễ chính vụ, một buổi sáng được thế, trầm mê ngược lạc, dẫn đến dân tâm không phụ, quân tâm tăng dã. Gặp Hồ Tam Nương nghi hoặc không hiểu, vì để cho hắn yên tâm, Vương Luân giải thích nói, chuyện gì đều trộm trong tay, nghĩ mệnh chết ta à? Tưởng kính bọn hắn năng lực đều rất mạnh, nhưng lại thiếu kinh nghiệm, chỉ có đem trọng trách đè xuống, bọn hắn mới có động lực. Ta càng rảnh rỗi, lại càng lời thuyết minh bọn hắn làm hảo. Chớ lo lắng, ta tâm lý nắm chắc. Đúng, những cái kia thái giám, cung nữ cùng với Triệu thị một đám dòng họ, học được thế nào? Hồ Tam Nương gặp Vương Luân nói như vậy, cũng yên lòng, nhẹ nhàng nói, học được rất nhanh. Bọn hắn phần lớn biết chữ, mỗi ngày huấn luyện sau khi kết thúc, đều biết nghiêm túc nghiên cứu. Nghiêm túc nghiên cứu? Vương Luân lông mày nhướng lên, thái giám, cung nữ thì cũng thôi đi, Triệu thị dòng họ chỉ sợ cũng là lo lắng Vương Luân giơ đồ đao lên, chặt bọn hắn đầu. Vậy là được. Đúng, Cẩm Y Liễu vệ từ Lương Sơn mang đến một chút đồ tốt, có muốn hay không đi xem một chút? Hồ Tam Nương không có cự tuyệt, vốn định tiếp nhận Vương Luân nữ nhi trong ngực giao cho cung nữ trông nom, lại bị Vương Luân cự tuyệt. Sau một khắc, chỉ thấy Vương Luân đem nữ nhi giơ qua đỉnh đầu, để cho hắn ngồi ở chính mình bả vai. Hồ Tam Nương sửng sốt một chút, không nói gì. Bước nhanh về đến phòng căn dặn cung nữ xem trọng nhi tử Vương Nghị sau, cùng đi Vương Luân đi tới Nhụy Châu điện, tìm được đang nghiên cứu ống giòm hoa tiểu muội. Tiểu muội, đi với ta thành Bình điện đi một chút, Lương Sơn bên kia đưa tới mười mấy xe đồ vật, chắc có bọn hắn chế tác kính viễn vọng. Vương Luân cười hô. Cái này một hô, lập tức đánh thức một gian phòng khác bên trong ngủ trưởng tử Vương Hoàng, hoa hoa khóc lớn lên. Hoa tiểu muội tức giận trừng Vương Luân một mắt, thả ra trong tay kính viễn vọng một lỗ, chạy về phía Vương Hoàng chỗ gian phòng. Một lát sau, khóc tiếng gáy dừng lại. Hoa tiểu muội ôm nhi tử đi ra, bên ngoài thái dương lớn như vậy, ngươi cũng không lo lắng bỏng nắng tường nhi. Có dù cản trở, sợ cái gì? Đi thôi, mang theo tiểu tử thúi cùng nhau đi, ta cố ý để cho Triệu Đức trụ làm mấy chiếc nhi đồng xe, tiểu tử này chắc chắn ưa thích. Vương Luân vốn định đem nữ nhi buông xuống, nhưng hắn hai cái tay nhỏ gắt gao đảo nổi Vương Luân cái chán, không thể làm gì khác hơn là từ bỏ. Hoa tiểu muội từ trước đến nay sẽ không cự tuyệt Vương Luân. Không bao lâu, mấy người từ liền hành lang đi vòng, đi tới thành Bình điện. Hơn trăm tên cẩm y liễu vệ đã vội vàng xe đi tới ngoài điện, mở ra đắp lên trên xe bố, đang hướng phía dưới vận chuyển. Xa xa, Vương Luân liền thấy mấy chiếc quen thuộc nhị bát đại giang. Lý Quy đang bụng về đẩy chơi đùa, nhìn thấy Vương Luân đến đây lập tức hô, ca ca, cái xe này chơi vui, cho ta đây một chiếc à. Tam Nương, thường nhi cho ngươi. Nhìn thấy quen thuộc vật, Vương Luân đem buồn ngủ nữ nhi đưa cho Hồ Tam Nương, nhanh chân chạy đến bên cạnh Lý Quỷ, tiếp nhận xe đạp, nắm chặt tay lái thu hồi chân chống đỡ, đeo cưới đi lên. Cho ngươi. Ngươi biết cưới sao? Nói đi, ngay tại ngoài điện trên đất trống bắt đầu kỵ hành. Hoàn toàn không để ý bầu trời thái dương có nhiều hừng hực. Mặc dù nhiều năm chưa từng thể nghiệm, nhưng cảm giác quen thuộc vẫn là tự nhiên sinh ra. Từng có người nói qua, xe đạp một khi học được, muốn quên đều quên không được. Giờ khắc này, Vương Luân tin. Sảng khoái. Gió nhẹ từ bên thai thổi qua, cưới tại trên xe đạp Vương Luân rất là kích động, trong đầu đã tính toán tổ kiến một chi xe đạp đại đội. Xuất hành phương thức, chẳng mấy chốc sẽ cải biến. Triệu Đức chủ quả nhiên năng cháo được, không hưởng công chính mình đem hắn để bạt thành xe đạp nhà máy xưởng trưởng. Lương Vương, ở đây còn có hai phong thư, là Triệu xưởng trưởng cùng Lý Ti Nông để cho ta mang cho ngài. Chờ Vương Luân dừng lại, một bên chờ Cẩm Y Liễu vệ từ trong ngực móc ra hai phong thư, đưa tới. Vương Luân cũng không trực tiếp mở ra xem xét, mà là nhìn về phía Lý Quỷ nói, Thiên Nhiêu, ngươi không hảo hảo trông coi cửa thành, chạy tới làm cái gì? Ta nhìn chiếc xe con này ưa thích, liền theo tới. Lý Quỷ cười hắc hắc, ca ca, ta nhìn có hết mấy chiếc đâu, ngươi sẽ đưa ta một chiếc à? Tiễn đưa ngươi. Ngươi tự ý rời vị trí tội, ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách, còn muốn xe đạp. Vương Luân một cái vớt ve Lý Quỷ bắt tới đại hát thủ, lập tức cười nói, bất quá đi ngươi nếu là giúp ta làm tốt một sự kiện, ta sẽ đưa ngươi. Lý Quỷ vui vẻ nói, ca ca có gì cứ nói, ta định giúp ngươi làm thỏa đáng. Vương Luân vẫy tay, ra hiệu Lý Quỷ đưa lỗ hai tới sau, thấp giọng nói, ngươi đi tìm Dương Lâm, mang lên dịu to bản, đi hù dọa một chút tập hợp huấn luyện đám kia thái giám, cung nữ, nhất là đám kia Triệu thị dòng họ. Nhưng nhớ lấy không thể giết người, hỏi rõ ràng Dương Lâm, có cái nào mấy cái nhảy hoan, ngươi liền đánh một trận. Bất quá, ngàn vạn không thể xuất thủ quá trọng, đem người đánh chết. Ngươi nếu là làm xong, ta sẽ đưa ngươi một chiếc. Lý Quỷ trừng mắt, nhếch miệng cười nói, ca ca yên tâm, liền chút chuyện nhỏ này, ta ngày hôm nay buổi chiều liền đi. Đi, chờ ngươi làm thỏa đáng, liền đến tìm ta. Vương Luân gật đầu nói, để cho Lý Quỷ đi, cũng là bởi vì Lý Quỷ bộ dáng dọa người. Giá trị thời khắc mấu chốt này, Vương Luân cũng không muốn đối với Triệu thị dòng họ hạ thủ, thật vất vả mới trấn an được đám người, lúc này một khi giết người sẽ chỉ làm còn lại Triệu thị cùng với thái giám, cung nữ trở nên lòng người bàng hoàng. Lo lắng cho mình có phải hay không là cái tiếp theo. Hơn nữa, Vương Luân tin tưởng, có phía trước đối với Triệu Phúc Kim cảnh cáo, nghĩ đến có thể để cho bọn hắn an phận một đoạn thời gian. Cũng may tân đế Triệu Hoàng từ đầu hàng sau, một mực an phận thủ thường, cũng không tham gia. Có thể là không có dạ tâm, cũng có thể là Triệu Hoàng ẩn tàng sâu. Nhưng đối với Vương Luân tới nói, chỉ cần Triệu Hoàn không đội tự tìm cái chết, hắn cũng sẽ không đem hắn hại chết. Dù sao, Triệu Hoàn sống sót thì tương đương với cho quy hàng Triệu Tống thần tử an viên thuốc an thần, không đến mức cả ngày nơm nớp lo sợ. Sợ Vương Luân muộn thu nợ nần. Chương 12, Chính Hòa 8 năm mùa hè bên trong chương 12, Chính Hòa 8 năm mùa hè bên trong chiến quốc sách, hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu. Triệu Hoàn mặc dù bị Vương Luân giam lỏng tại Biện Kinh Long Đức Cung, nhưng Vương Luân cũng không bức bách hắn nhường ngôi, trên danh nghĩa vẫn là đại tống thiên tử. Vương Luân không phải đồng trác, muốn thay cái nghe lời hoàng đế, củng cố quyền lực của mình địa vị. Bởi vì đại tống đã chỉ còn trên danh nghĩa, mặc dù có chung với đại tống triều thần giả ý quy hàng Lương Sơn, cũng tiếp xúc không đến Lương Sơn trung tâm quyền lực. Chớ đừng nhắc tới quân quyền. Mặc dù có ý động, cũng chạy không thoát Cẩm Y Liễu vệ giám sát, Vương Luân tùy thời có thể tìm bất kỳ lý do gì có thể bắt được. Vương Luân cơ bản bản, vẫn luôn là Lương Sơn rất nhiều hảo hán, trước kia là, về sau cũng là. Chủ yếu nhất vẫn là một đám Triệu thị dòng họ, không cách nào đối với Vương Luân tạo thành uy hiếp quá lớn, nếu coi là thật sau lưng gây sự chọc giận Vương Luân, chỉ cần phái Lý Quỷ tự mình xách theo dịu to bản đi, cũng có thể đem bọn hắn chém tận giết tuyệt. Xem thường Lý Quỷ. Đối với Vương Luân tới nói, cho dù cái kia Lữ Bố Lữ Phụng Tiên để đổi, Vương Luân cũng sẽ không chút do dự lựa chọn cự tuyệt. Lỗ Đạt, Sử Tiến đều là gặp chuyện bất bình liền sẽ rút đao cứu giúp tính tình, nhưng Vương Luân để cho bọn hắn giơ đao chém giết tay trói gà không chặt công chúa, quân chúa, cung nữ, cùng với mới có 11 tuổi Triệu tử muội, ngươi nhìn Lỗ Đạt có làm hay không? Lỗ Đạt dám nâng cao tiền trượng cùng Vương Luân giảng đạo lý, liều mạng thuyết phục Vương Luân buông tha các nàng. Mà Lý Quỷ chỉ có thể hỏi một câu, ca ca, còn muốn giết ai? Ở trong mắt thượng vị giả, trung thành vĩnh viễn so năng lực quan trọng hơn. Lương Sơn hảo hán bên trong, chỉ luận thủ thành năng lực, so Lý Quỷ mạnh chỗ nào cũng có. Vì cái gì Vương Luân hết lần này tới lần khác an bài Lý Quỷ thống soái bảo vệ doanh cùng với Phong Thái thống soái thần võ doanh trấn thủ Đông Kinh, phụ trách Đông Kinh thành phòng. Lý Quỷ trên chiến trường tác dụng không phải càng lớn. Được Vương Luân cam đoan, Lý Quỷ vui vẻ rời đi, nghĩ hết sớm hoàn thành nhiệm vụ, đem xe đạp đẩy về nhà. Vương Luân thì bắt đầu lật xem trọng Lương Sơn đưa tới các loại vật kiện. Rất nhanh, ba chiếc cỡ nhỏ lại mang theo phụ trợ vòng xe đạp, liền xuất hiện tại trước mặt Vương Luân. Đem ba chiếc nhi đồng xe đạp lấy xuống sau, Vương Luân liền thấy chứa ống giòm gỗ. Tiểu muội, tới. Vương Luân quay người hướng về phía Hoa tiểu muội vẫy vẫy tay, tiếp lấy liền cầm lên một cái đặt ở trước mắt. Thấu kính sáng tỏ, xa xa các loại kiến trúc có thể thấy rõ ràng. Mặc dù không bằng Vương Luân hậu thế vẹn vẹn Hoa Trăm Nguyên tả hữu mua kính viễn vọng, nhưng ở thời đại này, lại là tuyệt đối thần khí. Có thể co duỗi, có thể chuyển động, tiến hành đơn giản điều chỉnh. So ban sơ sản xuất đám kia, mạnh mấy lần. Hoa, cái này thấy thật tinh tường. So ta làm cho cái kia mạnh thật nhiều. Hoa tiểu muội đem nhi tử giao cho cung nữ ôm, chạy chậm đến bên cạnh Vương Luân. Hoặc Vương Luân đem kính viễn vọng đặt ở trước mắt, thử sử dụng sau, không khỏi khen. Nếu là không có ngươi nghiên cứu chế tác nhóm đầu tiên, bọn hắn cũng không cách nào cải tiến, vẫn là công lao của ngươi lớn. Vương Luân cười vỗ vỗ Hoa tiểu muội cái đầu nhỏ, ta đến một chút, tổng cộng có 8 chi. Ngươi lại cầm 3 nhánh tiếp tục nghiên cứu, còn lại 5 chi, ta lấy 1 chi chơi, cho Tam Nương 1 chi, Thiên Nhu, Phong Thái, Dương Lâm một người 1 chi. Ngươi cảm thấy thế nào? Hoa tiểu muội lắc đầu, ta có 2 chi là đủ rồi, không có việc gì. Ngươi cầm nghiên cứu kỹ cải tiến đi. Cảm thấy không có vấn đề sau, ta liền để bọn hắn đại lượng chế tác một nhóm, phát cho tất cả quân sử dụng. Vương Luân khoát tay cười nói. Nghe Vương Luân nói như vậy, Hoa tiểu muội cũng sẽ không tự tuyệt. Lúc này, Hồ Tam Nương cũng đi tới, Vương Luân thuận tay đưa trong tay kính viễn vọng đưa tới, cho ngươi. Hành quân đánh trận sắc bén khí, tuyệt đối đừng chuyển đi. Hồ Tam Nương liên tục gật đầu, Hoa tiểu muội trong tay cái kia mấy chi thô giáp kính viễn vọng nàng thế nhưng là trông mà thèm thật lâu. So với giúp chồng dạy con, Hồ Tam Nương càng ưa thích chiến trường chinh phạt, càng ưa thích dục ngựa lao nhanh mười mấy xe đồ vật, trọng yếu nhất cũng chính là kính viễn vọng. Ngoại trừ xe đạp, còn lại chính là chút ăn uống, mét, mặt, dầu, hoa quả, cùng với 20 mấy thùng cá. Đây đều là Vương Luân nuôi thả tại bến nước bên trong con cá, từ Lương Sơn mà tới, chính là vì thu về đổi lấy kim tệ. Chờ sau đó một đội cẩm y liễu vệ xuất phát lúc, còn cần hướng về bến nước vận chuyển Vương Luân một lần nữa mua cá bột. Cái này cũng là Vương Luân rời đi Lương Sơn mà sau, đông đảo không thế thì một hạng. Cưới xe trở lại Hoa tiểu muội chỗ Nhụy Châu điện, Hồ Tam Nương hướng Hoa tiểu muội hỏi đến ống giòm phương pháp sử dụng, ngay cả nữ nhi cũng không để ý Vương Luân thì đắc ý uống một ngụm băng nước trái cây, lấy ra Lý Hắc Tử cùng Triệu Đức chủ thư, lật xem. Lý Hắc Tử chữ vẫn là hoàn toàn như trước đây xấu xí, cũng may mặc dù xấu lại không có lỗi chính tả. Trong câu chữ lấy ân cần thăm hỏi chiếm đa số, nói liên miên lại nhải nói trong đất thu hoạch càng ngày càng tốt, may mắn Vương Luân kịp thời phái người đưa đi hạt giống, bằng không đều không đủ trồng. Còn nói công việc trên lâm trường trồng đủ loại quả thụ, đã càng ngày càng xanh tươi. Nguyên bản trơ trụi đỉnh núi, bây giờ đã là cây xanh rậm mát. Bến nước bên trong tôm cá cũng nhiều vô số kể, mỗi ngày đều có tuần tra thủy quân, cấm xung quanh ngư dân quá độ đánh bắt. Lương Sơn Nam Bắc hai nơi phiên chợ, càng ngày càng náo nhiệt. Viết lên đằng sau, lại một lần phát khởi bức tức. Lời dưới tay mình năng lực mạnh người, đều bị phái đi các nơi chuyển thụ thổ đầu, bắp ngô chờ thu hoạch trồng trọt, mở rộng thu nhận nhân mã tay chân của về, cái gì cũng không làm xong. Cuối cùng, còn hỏi thăm Vương Luân nếu có thời gian, có thể trở về Lương Sơn ở một thời gian ngắn. Chủ trại mỗi gian phòng, một mực có người chấn giữ quét sạch đến nội Triệu Đức chủ thư, liền tương đối chính thức. Xe đạp bên trên linh kiện, ngoại trừ thổi phồng thai kỹ thuật tạm thời không cách nào đánh hạ, những người còn lại đều có thể đại lượng sinh sản. Nhưng cao su sản lượng quá thấp, hạn chế cực lớn xe đạp sản lượng. Xe đạp nhà máy có người đưa ra, có thể dùng cao su bao khỏa bằng gỗ bánh xe, loại này tới, mỗi cỗ xe đạp sử dụng cao su liền có thể giảm mạnh. Hỏi thăm Vương Luân phải chăng có thể thử một phen. Thái Dương chậm rãi tây phía dưới, cơn gió thổi tới hoàng hôn. Lý Quỳ mang theo Dương Lâm cùng nhau đi tới Diên Phúc Cung, thời điểm ra đi, Lát Hoàng Du Du cưỡi đi xe đạp. Hai tay nắm chặt tay lái, hai chân chống tại trên mặt đất, chỉ nghe một hồi đinh bên trong cạch lang liền té ngã trên đất. Nhưng Lý Quỳ không thèm để ý chút nào, phủi mông một cái, cầm lên xe lần nữa cưỡi đi lên. Cũng may mà Vương Luân cũng không đem kính viễn vọng cùng nhau giao cho Lý Quỷ, bằng không đợi Lý Quý đem xe đạp cưới sau khi về nhà, tính viễn vọng đoán chừng cũng rất bể. Không có ai chết là được. Thiết Nưu tên kia động thủ không có nặng nhẹ, có ngươi nhìn ta chằm chằm cũng yên tâm.
Đúng,
cái này cho ngươi, xuyên thấu qua nó nhưng nhìn đến hơn 10 dặm bên ngoài đồ vật, thiếp thân giữ gìn kỹ, tuyệt đối đừng ném đi. Chờ Dương Lâm kể xong Lý Quỷ như thế nào đe dọa vụ trộm làm động tác con chuột nhỏ sau, Vương Luân cầm lấy một chi kính viễn vọng, đưa cho Dương Lâm. Đây chính là ca ca nói kính viễn vọng. Tạo ra. Dương Lâm một mặt khiếp sợ tiếp nhận kính viễn vọng, không kịp chờ đợi đặt ở trước mắt, đem như mực cái gì cũng không nhìn thấy a. Hai bên cái nắp tiết lộ a, có thể kéo dài ngắn tả hữu chuyển động, tiến hành điều tiết. Ngươi lấy về chậm rãi nghiên cứu a. Các nơi sơn trại huấn luyện cầm ý địa vệ như thế nào? Có hay không siêu quần xuất chúng nhân tài? Vương Luân chỉ bảo hộ thấu kính nắp gỗ, lập tức hỏi tới chính sự. Chương 13, Chính Hòa 8 năm mùa hè phía dưới chương 13, Chính Hòa 8 năm mùa hè phía dưới Dương Lâm thu hồi kính viễn vọng, lập tức đáp, tiến triển hết thảy thuận lợi. Mười nơi sơn trại tất cả sàng lọc chọn lựa năm đến hơn 800 người, chờ đầu tháng 10 liền có thể kết nghiệp, an bài làm việc. Đến lúc đó ít nhất cũng có thể chỉnh biên ra 5000 nhân mã, tiểu đệ sẽ căn cứ vào cá nhân sở trường, an bài tiến các châu phủ nha môn, chỉ là tất cả quân đoàn nói đến chỗ này, Dương Lâm nhìn về phía Vương Luân. Quân đoàn? Vương Luân sờ lên cằm trầm ngâm, nửa ngày không nói gì, hiển nhiên là chần chừ bất định. Dương Lâm hít sâu một hơi thấp giọng nói, các đại quân đoàn mặc dù đều có cẩm y liễu vệ theo đội, lại phần lớn đảm nhiệm các tướng lĩnh thân vệ, chỉ là cứ thế mãi xuống, sợ gây nên trừ bị huynh đệ bài xích. Vương Luân gật đầu rất là tán thành, trầm giọng nói, thật có chút chuyện chỉ thích hợp đặt ở trên mặt nổi nếu là có người lòng sinh bất mãn, đem bên người cẩm y liễu vệ bấn trừ ngoài cửa. Dương Lâm một mặt chần chờ. Dưới tình huống bình thường cẩm y liễu vệ chỉ là giám sát, cũng không có quyền hạn phản đối các tướng lĩnh làm việc. Vương Luân ngừng lại, tiếp tục nói, nếu là mặc kệ, không có giám sát, chỉ có thể tạo thành phiên trấn các cứ, thiên hạ chỉ sợ cũng sẽ đại loạn. Bây giờ còn tốt, có thể đem tới Dương Lâm cấu đầu, lại là nghe được Vương Luân muốn biểu đạt ý tứ, chắp tay nói, ca ca yên tâm, tiểu đệ tự sẽ đem việc này an bài thỏa đáng. Nhất thiết phải cẩn thận bí mật. Vương Luân thần sắc thận trọng, lại nói, xếp vào tiến tất cả quân đoàn ám tử, cần đi qua tầng tầng tuyển bạn, nhất thiết phải có thân nhân tại thế. Ca ca nhắc nhở là. Dương Lâm trịnh trọng gật đầu. Đi. Người đi mau đi. Nhớ kỹ, chuyện này không thể gọi ngoại nhân biết được. Vương Luân lần nữa căn dặn. Chờ Dương Lâm rời đi, Vương Luân nhịn không được thở dài, giống như đè ở trong lòng tảng đá rơi xuống, lại giống làm chuyện sai lầm cảm giác sâu sắc xấu hổ. Hoa tiểu muội đi vào tiễn đưa trà lúc, Vương Luân đã yên lặng tính toán rất lâu. Hoàn hồn sau bắt được Hoa tiểu muội Nhu Di nhẹ giọng hỏi, "Ca của ngươi nghĩ lãnh binh tiến đánh Liêu quốc, ngươi nhìn thế nào?" Hoa tiểu muội nhìn xem Vương Luân, nói khẽ, "Ca ca từ nhỏ liền lấy cha vẻ vang, luôn nói chính mình muốn lên trận giết địch, lập xuống quân công. Ta tại Thanh Châu lúc, ca ca cuối cùng là dẫn binh hối hạ ngược xuôi, tuần tra các nơi, còn tại bên thai ta lại nhải, muốn cùng Sử Văn cung đô đốc cùng nhau tiến đánh Hà Bắc các châu phủ huyện. Bây giờ Thanh Châu yên ổn, nếu là có thể, mong rằng phu quân thành toàn." Vương Luân không có trực tiếp đáp ứng, khuyên nhủ, "Ngươi có biết vừa lên chiến trường chính là sinh tử khó liệu. Hoa Vinh tiểu tử kia mới bao nhiêu lớn, muốn lập công về sau có rất nhiều cơ hội." Có thể Hoa tiểu muội lại cười lắc đầu, "Bao lớn? Dư Trình tiểu gia hỏa kia mới bao nhiêu lớn? Anh ta đều lấy vợ sinh con, hoặc khứ bệnh giống ta ca cái kia to bằng lúc, đã lập xuống bất thế kỳ công, phong hầu bại tướng. Ca của ngươi ngoại hiệu cũng không phải tiểu vô địch hầu a." Nghĩ là muốn như vậy, nhưng Vương Luân cũng không tiện nói thẳng ra, dù sao Hoa Vinh cũng là Lương Sơn rất nhiều hảo hán bên trong siêu quần xuất chúng cái kia một nắm. Chỉ là Hoa Vinh nếu là xuất lĩnh Vũ Lâm doanh xuất trận Liêu quốc, có thể phái ai đi tọa trấn Thanh Châu? Còn lại các đại quân đoàn cũng không có dư thừa tinh lực, vẫn là để hình bộ tổ kiến cảnh sát vũ trang, hiệp trợ cục cảnh sát quản lý các nơi trị an, liên hợp cẩm y địa vệ. Lấy võ tòng năng lực, cũng không biết có thể đảm hay không đảm nhiệm được. Còn phải lại thêm một tầng chắc chắn nên đến Văn Hoán Trương xuất lực. Đã như thế, ta tìm Tưởng Kính, Vương Dần bọn hắn thương nghị một chút, thấy thế nào đem các đại quân đoàn tháo rời ra, miễn cho ca của ngươi dẫn binh trưng thu Liêu sau, Thanh Châu trị an bắt đầu tối nát. Vương Luân cũng cảm thấy để cho Hoa Vinh, Đường Vân, Đặng Khang bọn người trấn thủ chỗ, có chút đại tài tiểu dụng, theo dân tâm quy thuận, lại để cho có thể chiến quân đoàn tiếp tục đóng quân địa phương, cũng có vẻ hơi lãng phí. Nếu thật có thể giải phóng lực chiến đấu của bọn hắn, Liêu quốc trên chiến trường tỷ số thắng cũng có thể tăng thêm rất nhiều. Một đêm thì thầm, đợi cho hừng đông, An Qua Hoa tiểu muội tự mình làm điểm tâm sau, Vương Luân khởi hành đi tới Văn Đức Điện. Trên đường gặp phòng thủ Dương Xuân, đơn giản hàn huyên vài câu sau, khiến cho phái người triệu tập lại bộ, hình bộ, binh bộ, đại lý tự, đô sát viện, để hình án sát sứ ti cùng với tại trong kinh các thành viên, tới không có gì làm điện nghị sự. Mang theo Quảng Huệ đi tới không có gì làm điện lúc, Tiêu Nhượng cũng tại trong điện xử lý các nơi truyền đến công văn, gặp Vương Luân đến đây liền đội vàng đứng lên nên đón. Hỏi thăm qua sau, mới biết các nơi truyền đến tấu chương càng ngày càng tăng, nhiều đều thúc giục điều động ti nông mang đến thổ đậu, bắp ngô chờ thần trùng, để cao lương thực sản lượng. Vương Luân cũng không có cách nào, bắp ngô hạt giống còn tốt, nhưng thổ đậu, khoai lang chờ hạt giống, bồi dưỡng cũng không giống như hắn từ thương thành trực tiếp mua sắm đơn giản như vậy. Để cho các nơi chi phủ, huyện lệnh, trưởng trấn, thôn trưởng tự nghĩ biện pháp, phái người đi Tế Châu xem có thể hay không mua sắm một chút giống tốt, không có cách nào dẫn dắt bách tính được sống cuộc sống tốt, liền thay người. Ta chuyện gì đều làm, còn muốn bọn hắn làm gì? Tiêu Nhượng đáp, vậy những ngày tấu chương, tiểu nhân cứ dựa theo ý của ngài thống nhất trả lời, Lương Vương cần phải xem một chút. Cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi nhiều một câu. Vương Luân gật đầu nói, ân. Bọn người đến đông đủ, đoán chừng còn có chút thời gian, ngươi gần tới mấy ngày không cách nào trả lời đưa hết cho ta lấy ra, có hay không phản loạn, thiên tai lũ lụt loại này tấu chương, đem những thứ này ưu tiên đưa cho ta. Vương Luân nói như vậy, cũng là vì giết thời gian, phàm là có khẩn cấp tấu chương, Tiêu Nhượng sớm tự mình cho hắn đưa cho. Càng có khả năng, Tiêu Nhượng cũng không thấy đến, sẽ đưa đi Vương Luân nơi đó. Tiêu Nhượng ôm một chồng tấu chương đặt ở Vương Luân trước người ngự án thượng nói, "Lương Vương, những thứ này tất cả đều là, tiểu nhân cùng với chư vị thượng thư đều không có cách nào trả lời, phía trên 3 phần tấu chương cần Tam Ti hội thẩm." Vương Luân khẽ nhíu lông mày, không hiểu hỏi, "Vậy thì xin Tam Ti hội thẩm a?" Bùi Tuyên vội vàng thoát thân không ra. Tiêu Nhượng lắc đầu, "Cái này 3 kiện bản án đều là bách tính nhất hiếp địa chủ bản án, Bùi đại nhân cũng không nắm chắc được nên như thế nào thẩm phán." "Địa chủ thế nào? Địa chủ chẳng lẽ không phải ta Lương Sơn chỉ hạ bách tính? Thổ địa không có giao ra, vẫn là gia tài không có không thu. Chẳng lẽ là ngày bình thường thịt cá dân chúng lòng dạ hiểm độc địa chủ? Trước đây vì cái gì không có bêu đầu thị chúng?" Vương Luân đoạt mệnh 6 liền hỏi, Tiêu Nhượng lại không có bối rối, mà là một mặt trấn định nói, "Lương Vương cho bẩm, cái này 3 tên địa chủ phía trước đều là thiện tâm người, thường xuyên giúp đỡ cùng khổ bách tính. Chỉ là ta Lương Sơn thổ địa chính sách, từ điền sản ruộng đất, gia tài bị mất sau, có chút bách tính bỏ đá xuống giếng." Nghe đến đó, Vương Luân khoát tay một cái nói, "Ta đã biết, lại để ta xem một chút lại nói." Tiếp lấy liền lật ra tấu chương xem xét tỉ mỉ. Thật lâu, mới khép lại cái kia 3 phần có liên quan địa chủ bị ức hiếp, kém chút cửa nát nhà tan sổ con. Trầm giọng nói, "Tiêu Nhượng, ngươi trực tiếp trả lời, hết thảy theo luật xử án, chỉ cần là ta Lương Sơn chỉ hạ bách tính, liền chịu ta Lương Sơn pháp chế bảo hộ cùng với ước thúc. Về sau giống vụ án, tất cả theo phương pháp này xử lý." "Đúng, lễ bộ cùng hình bộ liên hợp kinh làm phổ pháp sự nghi tiến triển như thế nào? Có thể để lễ bộ căn cứ vào hình bộ đủ loại án lệ, bố trí biểu diễn loại mắt, đi tới các nơi tuyên truyền. Lỗ đặt đâu? Loại sự tình này hắn như thế nào không có nhúng tay?" Tiêu Nhượng trả lời, "Lỗ ngự sử dẫn người đi Tây Bắc, còn phải mấy ngày này tài năng trở về." Vương Luân lừ một tiếng, tiếp tục nói, "Cái này 3 kiện bản án, nhưng làm gương mẫu, ta Lương Sơn theo luật trị quốc, bách tính cần chính là công bằng, mà pháp tôn nghiêm chính là công bằng chính nghĩa. Có công liền muốn thưởng, từng có liền muốn phạt." Chương 14, chính hòa 8 năm mùa hè xong chương 14, chính hòa 8 năm mùa hè xong Tiêu Nhượng ứng thanh sau, đi trở về tự mình xử lý công văn bản phía trước chậm rãi ngồi xuống, chỉ có thở hào hển lời thuyết minh lúc này Tiêu Nhượng có nhiều kích động. Trong điện lập tức an tĩnh lại, chỉ có không ngừng đọc qua tấu chương tiếng xào xạc. Không biết qua bao lâu, Tưởng Kính bọn người lần lượt chạy đến, liếc mắt liền thấy ngự án sau xử lý tấu chương Vương Luân, đều yên tĩnh tính tọa hạ đằng hậu. Trả lời xong cuối cùng một phần tấu chương, Vương Luân ngẩng đầu mới phát hiện trong điện người người nhốn nháo, giãn ra thân thể sau hỏi, "Chư vị huynh đệ đều đến đông đủ?" Đợi ở một bên Dương Lâm lập tức trả lời, "Ca ca, tại kinh đều tới." "Hảo." Vương Luân gật đầu nói, "Chư vị huynh đệ, hôm nay Triệu đại gia tới đây, có một chuyện thương lượng. Trước mấy ngày, tòa trấn Thanh Châu Vũ Lâm doanh đô đốc Hòa Bình, trên biết chờ lệnh lãnh binh xuất chinh Liêu quốc. Ngoài ra, đặc chiến doanh đô đốc Đường Bần, hùng cứ doanh đô đốc Đặng Kham cũng tới sách chờ lệnh, tất cả lời chỗ bách tính nhân tâm quy thuận, bốn phía cường nhân sơn trại tận hoàn thành thanh trừ, nguyện lãnh binh bắc thượng, thu phục Yên Vân 16 châu. Cái này tam doanh binh mã, tất cả đều là có thể chiến chi sư, nếu là tiếp tục tọa trấn chỗ, chẳng phải là phung phí của trời. Bởi vậy, ta ý từ hình bộ dẫn đầu, cẩm ý địa vệ, binh bộ phối hợp, căn cứ vào các châu nhân khẩu, địa lợi chờ tổng hợp nhân tố, tổ kiến một chi phụ trợ cục cảnh sát hành động nội vệ binh sĩ, hiệp trợ các nơi nha môn quản lý đảng đờ đìn. Không biết chư vị huynh đệ cho rằng chuyện này được hay không?" Hình bộ thượng thư Bùi Tuyên, cẩm ý địa vệ chỉ huy sứ Dương Lâm, binh bộ thượng thư Vương Dần còn chưa lên tiếng, hộ bộ thượng thư Tưởng Kính liền đứng lên nói, "Ca ca, không biết cái này nội vệ binh sĩ lấy hà tiêu chuẩn tổ kiến? Nếu là nhân số quá nhiều, sợ tài chính căng thẳng a." Vương Luân trầm ngâm chốc lát nói, "Lấy Tế Châu vận thành huyện làm thí dụ, vận thành cục cảnh sát trong biên chế nhân viên chung 68 người, còn bao gồm hạ hạt các trấn phân cục nhân viên cảnh sát. Giữ gìn đảng đờ gìn cũng là miễn cưỡng đủ, chỉ khi nào nơi đó có dòng họ cấu kết, bạo lực phản kháng, chút nhân thủ này rõ ràng không đủ để trấn áp xuống dưới. Tưởng Kính huynh đệ, ngươi cho rằng một huyện không là một châu chi địa, cần phân phối bao nhiêu thích hợp?" Tưởng Kính rõ ràng đối với các châu tình huống hiểu rõ vô cùng, lập tức trả lời, "Tiểu đệ cho rằng, một châu chi binh lúc này lấy 3 đến 5 ngàn người, thích hợp nhất. Có chút hoang châu chính là có 1000 binh mã, cũng đủ để bảo đảm đảng đờ gìn. Chỉ là giống trước đây lương quân tuyệt đối không thể lấy." Vương Luân hơi ngừng bài, hắn thấy số người này còn có chút nhiều. Chỉ là Tưởng Kính nói câu nói sau cùng, hắn vô cùng tán thành. Hương quân không chiến lực, góp đầu người vẫn được. Có thể là chính mình không nói tin tưởng, Vương Luân tận lực giải thích nói, "Ta ý lấy cẩm y liễu vệ cùng xuất ngũ binh mã vì trụ cột, theo thêm thu các nơi thanh niên trai tráng tổ kiến mà thành. Ngoại trừ không chịu trách nhiệm đối ngoại chiến đấu bên ngoài, còn lại tất cả cần hướng tất cả quân đoàn làm chuẩn, quân lương, thao luyện trở đều phải giống nhau. Ta muốn là tinh nhuệ, nhân số không thể quá nhiều, nhưng muốn có sức chiến đấu cực mạnh." Tiếng nói rơi xuống, Võ Tổng chợt đứng lên nói, "Ca ca nói không phải liền là các nơi tuần kiểm. Tiểu đệ phải nhớ rõ sông huyện liền có 3 vị tuần kiểm, mỗi vị tuần kiểm hết thảy hơn 100 người, phụ trách trị an tuần tra, lùng bắt đạo tặc toàn bộ cộng lại có thể có khoảng 400 người. Tế Châu tổng cộng có 4 huyện, cộng lại chính là hơn 1600 người. Tại tiểu đệ xem ra, đã đủ để ứng đối ngày thường tình trạng an ninh." Võ Tổng nói có mấy phần đạo lý, nhưng không nhiều. Đại Tống trước đây trị an có nhiều kém, Vương Luân cũng tính toán thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, các nơi cường nhân sơn trại mọc lên như rừng, giống thập tự sườn núi Trương Thanh, Tôn Nhị Nương loại này mê choáng quá khứ thương khách, làm thịt mua thịt bánh bao khách điếm, cũng thuộc về phổ biến. Ta nếu là không phải ứng phó ngày thường trị an, còn muốn có ứng đối có chuyện xảy ra năng lực. Bùi thượng thư, binh sĩ thuộc về hình bộ, ngươi có ý kiến gì không?" Vương Luân ra hiệu Võ Tòng ngồi xuống, quay đầu nhìn về phía Bùi Tuyên hỏi. Bùi Tuyên chậm rãi đứng dậy, sau khi hành lễ thận trọng nói, bẩm lương vương, tiểu nhân cho rằng binh sĩ tại tinh mà không tại nhiều, nhân số quá nhiều ngược lại sẽ dẫn đến vàng thao lẫn lộn. Các châu binh sĩ tối đa biên đầy 3.000 người, lấy thanh niên trai tráng làm chủ, lại không thể tuyển nhận dân chúng địa phương. Vàng không dây dưa quá nhiều, ngược lại ảnh hưởng lực chấp hành. Vương Luân nghe xong, có chút tán đồng gật đầu nói, ngươi nói không sai. Mặc dù không phải tất cả doanh binh mã, nhưng chiến đấu lực lại không thể yếu, bằng không bạc không phải mất trắng. Các huynh đệ còn lại nhưng còn có bổ sung. Tưởng Tính lên tiếng hỏi, ca ca, cái này nội vệ binh sĩ quân lương cùng với đủ loại phúc lợi, phải chăng cũng cần dựa theo tất cả quân tiêu chuẩn? Vương Luân trả lời, không cần. Phát bao nhiêu quân lương, chiêu bao nhiêu người, các ngươi thương nghị liền có thể. Có thể căn cứ vào các nơi dân chúng sinh hoạt trình độ, tự động điều chỉnh. Đúng Tưởng Tính huynh đệ, các ngươi hộ bộ thuế vụ ti thu thuế nhân viên phân phối như thế nào? Tưởng Tính đáp, ca ca yên tâm, cơ bản tuyển nhận đủ, nhiều lấy hiểu biết chữ nghĩa thư sinh làm chủ, bây giờ đã tập trung huấn luyện 3 tháng có thừa. Vậy thì tốt rồi. Chờ bác địa thế cục ổn định, tra ra một nhóm trốn thuế giả, nghiêm trị không tha. Nhất là giống phiền lâu loại kia câu làn chi địa, nhất định phải tra rõ ràng. Vương Luân căn dặn sau, tiếng nói nhất chuyển, trầm giọng nói, chư vị huynh đệ cũng biết ta bây giờ việc cấp bách chính là công chiếm Yên Vân 16 châu, nhưng kim binh chậm chạp không thể công phá Liêu quốc lên Kinh Lâm Hoàng phủ, ép buộc Tôn An mấy người các lộ lương sơn quân chỉ có thể chuyên công làm thủ, chậm chạp không thể xuất binh. Nếu ngày mùa thu hoạch trước sau, kim binh có thể công phá Lâm Hoàng phủ, ta ý trực tiếp xuất binh công chiếm Đàn Châu, Kê Châu, Cảnh Châu, Loan Châu, Bình Châu, Doanh Châu, tính cả cùng Liêu Đông quận ở giữa đường biển, thuận tiện sau này tại Cao Ly binh mã đi đường biển trợ rút. Nhiều nhất một tháng thời gian, ngoại trừ Tôn Lập thống soái trấn Vũ doanh sẽ tiếp tục tọa trấn xuyên thủ, Tả quân, Thiên Cương doanh đại quân đều sẽ bị lần lượt trở về. Tả quân sẽ tiếp tục trấn thủ Hà Nam phủ, Thái Nguyên phủ, mà Thiên Cương doanh đại quân thì sẽ bắt thượng trợ giúp Tôn An xuất lĩnh tiền quân. Nếu có thể tại ngày mùa thu hoạch phía trước, thuận lợi thành lập các nơi binh sĩ, Vũ Lâm, Đặc Chiến, Hùng Cứ tam doanh binh mã liền có thể thoát thân, bắt thượng trợ giúp. Cho nên, thành lập nội vệ binh sĩ một chuyện, lửa xém lông mày. Nói nghiêm trọng như vậy, cũng là nói cho trong điện đám người, chuyện này tầm quan trọng. Kế tiếp, đám người cũng nhao nhao gia nhập vào đối với binh sĩ nghị luận. Vương Luân cũng đem nội vệ binh sĩ chức trách từng cái giải nghĩa, võ tổng phía trước nói bộ đội giống các nơi tuần kiểm, cũng không phải nói mỏ. Bởi vì cũng không chỉ là thi hành đối nội hành động quân sự, cũng cần nhận phiên trực tuần tra, xử trí đủ loại đột phát sự kiện, tham dự hậu phương phòng vệ chiến đấu, hiệp trợ cục cảnh sát bắt phạm án nhân viên các loại. Theo thời gian đưa đẩy, có liên quan thành lập nội vệ binh sĩ sự nghi cũng có sơ bộ xác định. Thân là hình bộ thi hành thượng thư võ tổng, quản lý chuyện này, cầm ý liệt vệ đồng chí Đặng Phi, binh bộ Tả thị Lang Lưu Mẫn hiệp trợ phối hợp. Đến nỗi phân phối nhân số thì căn cứ vào các châu phủ huyện tiến hành tương ứng điều chỉnh. Hơn nữa các châu phủ huyện thành lập nội vệ binh sĩ đóng giữ chi địa, cũng biết căn cứ địa lợi kinh tế chờ tổng hợp nhân tố, cũng không phải toàn bộ đều đóng giữ các châu trị sở. Đến nỗi tuyển nhận nhân viên, cũng biết tận lực chọn lựa các nơi giống sử tiến, sơn sĩ kỳ mục hoàng bực này phú hộ lại không an phận người. Tiếp đó điều đi dị địa tiếp nhận thao luyện, bên trên mặc cho. Vừa có thể tiêu trừ hai hoàng ẩm, còn có thể tăng cường nội vệ binh sĩ sức chiến đấu, có thể nói một công nhiều việc. Đến nỗi cái này một số người có thể hay không tiếp nhận quản giáo, tin tưởng cầm ý liệt vệ cùng quân nhân giải ngũ, tuyệt sẽ không để cho Vương Luân thất vọng. Chuyện này nghị định, đám người cũng liền đói bụng đói kêu vang. Vương Luân lúc này hạ lệnh ngự thiện phòng đem chuẩn bị xong đồ ăn bưng tới, chiêu đãi đám người. Hoàng đế không kém đói binh đi. Chương 15, kế hoạch không đổi kịp biến hóa bên trên chương 15, kế hoạch không đổi kịp biến hóa bên trên mấy chén bia ướp lạnh vào trong bụng, người coi bức đều tiêu tán mấy phần. Nhưng vào lúc này, cầm ý liệt vệ đội vàng tới báo, có 800 dặm khẩn cấp vào kinh thành. Vương Luân thần sắc nghiêm lại, lúc này hạ lệnh để cho đưa tới cấp báo cầm ý liệt vệ vào cùng, trực tiếp đến đây không có gì làm điện. Không bao lâu, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Người dẫn đầu rõ ràng là cẩm y liề vệ thiên hộ sống tránh bà Vương Định Lục. Nhìn thấy Vương Luân, Vương Định Lục mặt mũi tràn đầy kích động, đội vàng đi đến ngự án phía trước quỳ lại nói, tiểu nhân Vương Định Lục gặp qua lương vương. Vương Luân đứng dậy vòng qua ngự án, đem Vương Định Lục đỡ dậy nói, sao là ngươi tự mình đến đây? Thích Tân Phủ xảy ra chuyện. Vương Định Lục đầu tiên là gật đầu, lại đội vàng lắc đầu liên tục nói, là Liêu Quốc xảy ra chuyện. Đã xảy ra chuyện gì, cần phải ngươi tự mình hộ tống cấp báo vào kinh thành. Vương Luân đội vàng truy vấn. Tôn An Đô đốc lo lắng trên đường xảy ra bất chắc, làm trễ mãi canh giờ. Vương Định Lục thở hổn hển giải thích nói. Vương Luân ngừng lại lúc gấp, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Liêu quốc lên kinh có hán dân sống yên ổn, Trương Cao Nhi, tụ chúng tạo phản, xung quanh bách tính cùng hưởng ứng, trong khoảng thời gian ngắn liền tụ tập 20 vạn chúng. Liêu đế phái ra luật quốc chân, ra luật quốc bảo hai tên Liêu quốc thượng tướng gây nên một vạn phiên quân bình định, sống yên ổn, Trương Cao Nhi chỉ sợ không địch lại, liên hợp tiến đánh lên kinh Kim Minh, lấy binh bại dụ làm cho ra luật Mã Ca xuất lĩnh Liêu quân tiến vào Kim Minh vòng mái phủ, toàn quân bị diệt. Sau đó hợp binh vây công lên kinh, Liêu đế tự thân lên thành đốc chiến. Liêu quốc đệ nhất thượng tướng Nột Nhan chỉ lấy Quỳnh Yêu nạp kéo dài, Khâu Chấn Viễn làm tiền phong, xuất lĩnh bộ hạ 11 diệu đại tướng, nhị thập bát tú tướng quân ra khỏi thành nên địch. Bay xuống đại trận nên chiến Kim Minh, sống yên ổn, Trương Cao Nhi 26 vạn đại quân. Không ngờ trận này hình như trứng gà, tuần hoàn vô định, tiến thôi có thì, rất là cao minh. Mấy lần giao chiến, Liêu quân liên tục đắc thắng. Sống yên ổn vô ý chết trận, Kim Minh cũng liền tổn hại mấy tên tướng lĩnh, liên quân khí thế rơi xuống, đã có lui binh chi thế. Vương Định Lục một hơi đem cấp báo toàn bộ nói ra, tiếp lấy đặt mông ngồi dưới đất. Vương Luân nghe xong, ngẩn ra một chút, tiếp lấy trầm giọng nói, chẳng lẽ là Thái Ất Hôn Thiên tượng trận? Cái kia Ngột Nhan quang cảnh như thế cao minh. Vương Định Lục thở ra hơi, trả lời, Tôn An Đô đốc đã liên tục xác nhận, tuyệt không phải là giả. Ân còn gì nữa không? Vương Luân gật đầu tiếp tục truy vấn. Liêu Quốc Ý Châu cũng có một cái gọi là Hoắc Lục Ca phản quân đầu lĩnh, tụ binh mấy bạn, Liêu quân không rảnh bận tâm, đã đánh hạ vài tòa thành trì. Không còn. Cuối cùng chính là Tôn An Đô đốc điều động Lưu Văn Trung Hồ Diên trước, sử tiến xuất linh ba đường binh mã, lấy lần lượt công chiếm Dịch Châu Lai Thủy, Sương Bình Thành cùng với Thuận Châu Thuận Nghĩa. Kỹ càng đều ở đây cấp báo bên trong, Thỉnh Lương Vương xem qua. Vương Định Lục nói, từ trong ngực móc ra mấy phong thư tín đưa cho Vương Luân. Vương Luân tiếp nhận thư tín, chỉ thùng bia nói, nơi đó có rượu, chính ngươi ngược lại tới uống, giải khát một chút. Tiếp lấy ngồi trở lại ngự án sau, đem phía trên nhất một phong thơ mở ra, xem xét tỉ mỉ. Trong điện đám người lúc này mặc dù cấp bách, nhưng thấy Vương Luân nhìn nghiêm túc, cũng không dám mở miệng quấy rầy, mỗi làm cho ánh mắt bắt đầu giao lưu. Nửa ngày, Vương Luân đem xem xong tình báo đưa cho Tưởng Kính, lại mở ra một cái khác phong. Người phía trước nhìn chậm, người phía sau vội vã nhìn, trong điện dần dần bắt đầu ông tác hưởng. Khi Vương Luân xem xong tất cả cấp báo lúc, trong điện đã rối bời một mảnh. Tốt tốt, chư vị huynh đệ tất cả chớ ồn ào. Thế cục gấp gáp, không cho phép chúng ta lãng phí thời gian. Bây giờ đại gia cũng biết, Liêu Quốc bây giờ đã là loạn tượng bùng phát, Liêu Quốc nhiều xảy ra lớn nạn đói, năm nay chỉ sợ càng lớn. Tuy nói chung với Liêu Quốc tướng lĩnh binh mã còn có không ít, nhưng cũng đến tình cảnh tự lo không xong, ta Lương Sơn quân, Kim binh cùng với các nơi khởi nghĩa quân mã, đã giống như dây leo một dạng cấp tốc sinh sôi, tại hư nhược Liêu Quốc cảnh nội mọc lên như nấm. Thu phục Yên Vân 16 châu cơ hội đang ở trước mắt, há có thể trơ mắt nhìn xem hắn chạy đi. Chư vị huynh đệ cần dành thời gian chuẩn bị sẵn sàng, đến ngày mùa thu hoạch sau, vô luận Kim binh phải chẳng công phá lên Kinh Lâm Hoàng phủ, ta ý xuất binh tiến đánh Đàn Châu, Kê Châu, Cảnh Châu, Loan Châu, Bình Châu, Doanh Châu cái này thất châu chi địa. Nội vệ binh sĩ nhất thiết phải tại ngày mùa thu hoạch phía trước tổ kiến hoàn tất, nếu có thể có Vũ Lâm, Đặc Chiến, Hùng Cứ, Thiên Cương tứ doanh binh mã bắc thượng trợ giúp, liền có thể thêm nhiều mấy phần thắng. Đến lúc đó cho dù Liêu quân đánh lui Kim binh, ta Lương Sơn đại quân cũng có thể y đi thành mà phòng thủ, dùng đại pháo đánh lui Liêu quân. Vương Luân lúc này đã cải biến chủ ý, trừ phi công Tôn Thắng, Tưởng Kính, Vương Dần bọn người có thể sử dụng lý do hợp lý thuyết phục chính mình, bằng không cái này binh hắn ra định rồi. Trước khác nay khác, Vương Luân cũng không nghĩ tới Liêu quốc cảnh nội thối nát trình độ, lại so Tống triều còn điên cuồng. Năm ngoái Vương Luân thu vào tình báo, Liêu quốc Dịch Châu Lai Thủy đồng bảng nhi tụ chúng khởi nghĩa, liên chiến Dịch Châu, Phụ Thánh Châu các vùng, binh bại sau xuất lĩnh tản quân xuôi nam đánh hạ Phi Hồ, Linh Đổi. Ngay sau đó lại một đường đánh tới Vân Châu, Ứng Châu, Vũ Châu cập Sóc Châu các vùng, đơn giản giống như chân thực trong lịch sử Lương Sơn cường đạo có thể chạy, cũng có thể đánh. Trước đó vài ngày, Vương Luân nhận được trong tình báo còn ghi lại lấy Đồng Bàng Nhi đem người chiếm cư tại Sóc Châu, Liêu quân không làm gì được. Nữ chân thiết lập Kim Quốc, Đồng Bàng Nhi, sống yên ổn, Hoắc Lục Ca, lại thêm công chiếm tích Tân phủ Lương Sơn quân, càng ngày càng nghiêm trọng nạn đói, bây giờ Liêu Quốc thế cục, so Vương Luân xuất binh tạo phản phía trước Tống triều còn muôn tối nát. Lương Vương, Liêu Quốc thế cục mặc dù nghiêm trọng, nhưng vạn nhất hắn phái ra sứ giả cổ động Tây Hạ, để cho Tây Hạ xuất binh tiến đánh Tây Bắc khu vực, lấy bây giờ Tây Bắc quân lực, chỉ sợ hơn nữa Liêu quốc Tây Kinh đại đồng phủ còn có mấy vạn Liêu quân, nếu là xuôi nam tiến đánh chân định phủ, mang đến vây ngụy cứu triệu chúng ta cũng cần nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng. Chờ Vương Luân nói xong, Vương Dần liền vội vàng đứng lên đề nghị, tiểu nhân cho là cần phải điều động 3 vạn tả quân binh mã, bác thượng trấn thủ Thái Nguyên phủ lại phái 3 vạn chủ soái binh mã, trợ giúp chân định phủ, hoặc trực tiếp xuất binh Liêu quốc Tây Kinh đại đồng phủ, tại Liêu quân trợ giúp phía trước, vượt lên trước công chiếm. Vương Dần tiếng nói vừa ra, Lưu Mẫn liền phụ họa nói, tiểu nhân tán thành, Liêu quốc lên kinh, trung kinh binh mã tạm thời thoát thân không ra, không bằng xuất động tả quân, chủ soái, Thiên Tương Doanh, xuất binh tiến đánh Liêu quốc Tây Kinh đại đồng phủ. Tưởng Kính vội vàng phản bác, không thể, tuyệt đối không thể. Nhiều lộ ra quân lương thảo tiêu hao quá nhiều, tiếp tế một khi thiếu, hậu quả khó mà lường được. Vương Luân cũng trực tiếp cự tuyệt nói, chính xác không thể. Tây Kinh mấy vạn Liêu quân cũng không phải bài trí, chờ ta công tới sau, ngoan ngoãn ra khỏi thành đầu hàng. Bất quá Tây Hạ xuất binh, ngược lại là rất có thể. Chỉ là như thế nào trợ giúp Tây Bắc, lại là cái vấn đề, Tây Bắc dựa vào thời gian quá ngắn, tùy tiện phái binh tiến đến, sợ gây nên dân chúng địa phương bất an dừng lại phút chốc. Vương Luân bỗng nhiên nhìn về phía một mực làm pho tượng lao chủng kinh lược tướng công hỏi, loại thị lang, ngài ở lâu Tây Bắc, quen thuộc nơi đó dân tình, không biết nhưng có biện pháp. Chương 16, kế hoạch không đổi kịp biến hóa phía dưới. Chương 16, kế hoạch không đổi kịp biến hóa phía dưới. Liền sợ Lương Vương không đồng ý lao chủng kinh lược tướng công chần chờ không chắc, cũng là dĩ vãng muốn bị xem như linh vật, không thể Lương Sơn chư tướng nhất là Vương Luân tín nhiệm, chưa bao giờ nói qua chính mình ý kiến, không phải hắn nghĩ bắt chước thân ở Tào Doanh tâm tại Hán từ thứ, mà là trong lòng rõ ràng bản thân cho dù đề nghị cũng sẽ không bị tiếp thu. Trong điện chúng tướng ánh mắt chỉ một thoáng toàn bộ đều rơi vào lao chủng kinh lược tướng công trên thân. Lao chủng kinh lược tướng công áp lực tăng gấp bội, nhắm mắt nói, đại lang sử tiến sử đại lang, tại Tây Bắc các nơi danh tiếng hiển hách, nếu có thể phái hắn dẫn binh tiến đến trợ giúp, dân chúng địa phương tuyệt sẽ không lo nghĩ bài xích. Vương Luân nghe xong lại là thất vọng lắc đầu, đại lang vội vàng thu phục Yên Vân, sao có thể cởi mở thân? Cho dù trợ giúp cũng chỉ có thể điều động tả quân tiến đến, nhưng tả quân cũng cần phòng bị Liêu quân xuôi nam, huống chi Tây Bắc quân mã tuyệt không thiếu, tiểu chủng kinh lược tướng công nếu là mượn thành trì sắc bén đều không thể ngăn cản Tây Hạ binh mã, chỉ có thể nói rõ hắn năng lực không đủ, nên thoái vị. Lưu Mẫn liên tục gật đầu phụ họa, Tây Bắc quân tổng số có thể so sánh ngũ quân đô đốc phủ tùy ý một quân nhân mã đều nhiều hơn. Thấy mọi người không có mở miệng phản bác, Lưu Mẫn trong đầu linh quang lóe lên, kích động nói, Lương Vương, tiểu nhân có một kế. Kế gì? Có gì cứ nói nghe một chút. Lưu Mẫn liền nói ngay, Liêu quốc muốn cho Tây Hạ kiểm chế chúng ta, tất nhiên sẽ phái ra sứ giả đi tới Tây Hạ, nếu là có thể chặn giết sứ giả. Vương Luân thẳng cấp đáp, tiếp lấy lại nhíu mày, Liêu quốc cùng Tây Hạ tiếp giáp chỗ quá lớn, ta Lương Sơn đại quân mặc dù công chiếm Tích Tân phủ, nhưng Liêu quân hoàn toàn có thể đi lên kinh đạo đi tới Tây Hạ, mặt đều gặp không được, như thế nào chặn giết? Không phải là như thế, chỉ để ý phái mấy đội cẩm y liễu vệ đi tới trên kinh thành bên ngoài canh giữ ở tất cả quan đạo, Liêu quốc nếu là điều động sứ giả, nhất định sẽ đi quan đạo, đến lúc đó cẩm y liễu vệ chỉ cần căn cứ vào tình huống mai phục chặn giết, chỉ cần thành công một lần liền có thể dây dưa một đoạn thời gian. Lưu Mẫn không hổ có Lưu Chí Bá biệt hiệu, y đổ xấu tới chính xác nhanh. Phương pháp này cũng không tệ. Vương Luân con mắt lóe sáng lên. Tiểu nhân nhớ kỹ Liêu mà có cái trộm mã không phải chủ động đầu phục ta Lương Sơn. Có người này dẫn đường không chỉ có thể ứng phó kiểm tra còn không biết là đường. Lưu Mẫn lần nữa đề nghị. Chó lông vàng đoạn cảnh ở. Người này quen thuộc Liêu cảnh con đường, kinh nghiệm giang hồ phong phú, hơn nữa một lòng muốn lập công đứng vững gót chân cũng là rất là phù hợp, bất quá hành động cẩm y liễu vệ phải tinh tế chọn lựa. Đặng Phi đâu? Ta nhớ được Đặng Phi từng tại uống mã xuyên vào rừng làm cướp, phải chăng quen thuộc Liêu điện? Vương Luân nói, nhìn quanh trong điện. Kaka, Đặng Phi bây giờ tại Hai Long Sơn. Dương Lâm lên tiếng trả lời, chỉ là lúc trước vừa mới quyết định Đặng Phi huynh đệ phối hợp hình bộ tổ kiến nội vệ binh sĩ. Vương Luân khoát khoát tay, chính trọng nói, chuyện này cấp bách, để cho Viên Lãng phụ trách phối hợp hình bộ đi, bất quá chỉ Đặng Phi huynh đệ cũng không an toàn, để cho Khâu Tường, Thạch Tú, Thời Thiên, Tiến Thanh bốn người cũng cùng nhau đi, Tiến Thanh làm chủ, Thạch Tú làm phụ. A. Cái này Dương Lâm nghe xong sửng sốt một chút, ngay sau đó lại nói, "Kaka, này lại sẽ không quá mức cẩn thận." Ngược lại là trong điện Tiến Thanh, Thạch Tú, Thời Thiên ba người nhìn nhau, nhao nhao đứng dậy ôm quyền nói, "Xin nghe Kaka lệnh." Chờ tại Đông Kinh không phải làm văn hóa lễ nghi, chính là giám sát theo hạng, quản lý dịch truyền, bọn hắn cũng nghĩ lập xuống đại công, phong tước bái tướng. Lúc này thật vất vả cơ hội buông xuống, đương nhiên phải vững vàng bắt được. Phá hư Liêu quốc, Tây Hạ kết minh đối với chúng ta tới nói, quá là quan trọng. Cho dù Liêu quốc không sẽ phái đi sứ đoàn đi tới Tây Hạ, bọn hắn bây giờ tiến đến cũng có thể quen thuộc hình, vì tương lai công chiếm Liêu quốc chuẩn bị sẵn sàng. Đương nhiên, nếu như Liêu quốc coi là thật phái ra sứ đoàn, cũng nhất thiết phải cam đoan chặn giết thành công, lại cẩn thận cũng không đủ. Vương Luân sắc mặt thận trọng, hắn cũng không muốn bởi vì nhỏ mất lớn. Tiếng nói rơi xuống, mọi người đều mở miệng đồng ý, chặn giết Liêu quốc sứ đoàn có thể so sánh tương lai ứng đối Tây Hạ xâm lấn trả ra đại giới ít hơn nhiều, lấy điểm phá diện, hiệu quả sẽ tốt hơn. Mọi việc lần lượt nghị định, trong điện đám người cũng nhao nhao mà quyền sát trưởng. Chỉ có Luân Luân hỉ nộ không lộ lao trùng kinh lược tướng công sắc mặt có chút buồn bã, không tự giác khẽ lắc đầu, tựa như không đồng ý Vương Luân an bài. Vương Luân giữa lông mày cau lại, trung quy là nhịn không được hỏi lên, loại thị lang thế nhưng là cảm thấy bản vương sắp xếp không thỏa đáng. Lao trùng kinh lược tướng công ngược lại là thẳng thắn, hỏi lại, Lương Vương có từng nghĩ Liêu chủ cho dù chưa từng điều động sứ đoàn đi tới Tây Hạ, Tây Hạ cũng biết xuất binh gõ quan. Loại thị lang cho rằng tiểu trùng tướng công năng lực kém. Vương Luân thần sắc khẽ động. Ai quyển tử tuy giải tại trong quân, trường kỳ phòng thủ Tây Bắc biên cương nhưng lại lao trùng kinh lược tướng công một mặt chần chờ. Nhưng lại cái gì? Nói a. Vương Luân truy vấn. Nhưng lại chưa bao giờ độc lập chỉ huy quá lớn chiến dịch. Khuyết thiếu cỡ lớn chiến dịch kinh nghiệm, một cái sơ sẩy chính là cả bàn đều thua a. Lao trùng kinh lược tướng công lời này đã nói vô cùng ngay thẳng, chỉ thiếu chút nữa là nói tiểu trùng kinh lược tướng công không có thống soái chi tài. Vương Luân chợt nhớ tới, tiểu trùng kinh lược tướng công giống như chính là tại dẫn binh cứu viện Thái Nguyên lúc, một mình xâm nhập lọt vào Kim binh chủ lực tập kích, bị thúc ép rút lui đến giết hùng lĩnh. Cuối cùng bên phải quân, tiền quân tuần tự tán loạn lại không có viện quân tình huống phía dưới, tỷ lệ chủ soái tử chiến không lùi khiến bản thân bị trọng thương, nuốt hận chiến trường. Bất quá chỉ cần động não suy nghĩ một chút, cũng có thể nghĩ đến tiến công cùng phòng thủ khác nhau, dù sao lão luyện thành thục nói đến chính là tiểu trùng kinh lược tướng công. Hơn nữa Tây Bắc quân bây giờ lương thảo phong phú, còn có biện tưởng chỉnh biên 10 vạn Tây Bắc lính mới tùy thời có thể trợ giúp. Chưa bao giờ độc lập chỉ huy quá lớn chiến dịch. Làm trung học đi. Huống chi, còn có biện tưởng, Hứa Quan Trung, Bàng Vạn Xuân, mở ra, Câu Nhạc bực này tướng lĩnh ở hậu phương trợ giúp, ba cái thối thợ dày còn đỉnh cái ra cắt lượng hộ phụ vô quyền tử. Ta tin tưởng tiểu trùng tướng công. Vương Luân cho thấy chính mình dùng người thì không nghi ngờ người. Lao trùng kinh lược tướng công còn chưa kịp tiếp tục thuyết phục, một bên Vương Dần đã mở miệng, không tệ, tiểu trùng tướng công láo luyện chứng trạng, chấn thủ biên cương kinh nghiệm phong phú, hơn nữa có thể y theo mượn thành trì sắc bén chống cự Tây Hạ binh mã, lại nói biện tưởng bọn hắn cũng không phải tốt mã rẻ đùi, 20 vạn đại quân đủ để chống cự Tây Hạ binh mã. Lưu Mẫn cũng liền gật đầu liên tục, chính là, thực sự không được, lại cho chút tiền bạc lương thảo đi qua thưởng tê binh mã. Lần này làm cho lão trùng kinh lược tướng công có chút lúng túng, cả điện Lương Sơn tướng lĩnh tất cả tín nhiệm tiểu trùng kinh lược tướng công, ngược lại chính mình cái này cha ruột, lại đối với nhi tử tràn ngập hoài nghi, cho rằng hắn không đáng trọng dụng. Chuyện này nếu là truyền ra ngoài chẳng lẽ Triệu Quát cùng mẹ của hắn chuyện, muốn đang chồng gia phụ tử trên thân tái diễn. Chính mình là không mấy năm sống khỏe, cũng là không sao, nhưng chủng gia trăm năm danh tiếng, chẳng phải là muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lại tưởng tượng, cái này cũng là một lần cơ hội khó được. Nếu là sư bên trong có thể mượn nhờ cơ hội lần này, giành được Tây Hạ binh mã cái kia cũng có thể vãn hồi một chút tại Vương Luân trong lòng ấn tượng, không đến mức bị hắn muộn thu nợ nần, phá diệt chủng ra. Đến nỗi đại tống, lao chủng kinh lược tướng công đã không ôm hy vọng. Chương 17, Kinh Nam nổi phong vân bên trên chương 17, Kinh Nam nổi phong vân bên trên khó trách Vương Luân có thể dựa vào một đám giang hồ thảo mãn quật khởi, quét ngang Tống triều phương Bắc toàn cảnh. Tất nhiên Lương Vương tín nhiệm quyền tử, lão hủ liền không nói nhiều. Nghĩ rõ ràng sau, lao chủng kinh lược tướng công đè xuống trong lòng lo nghĩ. Đi. Vậy chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Sau khi tan họp, chư vị huynh đệ dành thời gian hành động. Thấy mọi người lại không dị nghị, Vương Luân lúc này tuyên bố tan họp. Ăn uống no đủ, Vương Luân cũng không trực tiếp rời đi, lôi kéo Vương Định Lục hỏi thăm về Lương Sơn quân công chiếm Trác Châu các vùng sau đủ loại tình huống, nhất là dân gian dân chúng lòng trung thành. Tôn An mấy người cũng không ngừng phái cẩm y liễu vệ đưa về tình báo, có thể biết nhiều hơn nữa cũng không kịp trực tiếp hỏi. Vương Định Lục thế nhưng là cẩm y liễu vệ thiên hộ, chín thành chín tình báo cũng biết. Vương Luân hỏi kỹ càng, Vương Định Lục cũng không dám giấu giếm, chỉ cần là hắn biết được, toàn bộ đều một mạch nói ra. Từ theo đại quân tiến vào Liêu Cảnh đến 800 dặm khẩn cấp trở về Đông Kinh, không rõ chi tiết tất cả nói một lần. Vương Luân uống xong một ngụm bia lạnh, thấm giọng một cái, tiếp tục hỏi, ngươi nói là Đản Châu thủ tướng một cận dưới trướng còn có hai viên manh tướng? Đúng. Mặc kệ là Liêu binh tù binh vẫn là thuần nghĩa, xương bằng thẳng bách tính, tất cả lời nhị tướng có vạn phu bất đương chỉ dũng. Vương Định Lục vô cùng xác định. Vương Luân lần nữa nhấc lên chén rượu, tới, uống. Vương Định Lục nâng chén nhẹ nhàng đụng vào, ca ca tiểu lượng giỏi, tiểu đệ đã uống hôn mê. Cũng là đồ uống, uống giải khát. Vương Luân vừa nói vừa được một hớp vào trong bụng. Ca ca đại lượng, tiểu đệ bội phục. Vương Định Lục thấy thế cũng liều mạng đổ xuống dưới. Đúng, Tôn An coi là thật không có phái binh tiến đánh Đàn Châu. Hô Diên trước, Sử Tiến có khả năng chịu được tính tình canh giữ ở Sương Bình, thuận nghĩa không đi ra. Mấy lộ binh mã nhưng có uy hiếp hoặc có thể tránh cẩm y rìa vệ. Vương Luân tiếng nói nhất chuyển tiếp tục hỏi. Vương Định Lục tất nhiên là vỗ bộ ngực cam đoan. Vương Luân tin, ngươi có thể nói Vương Định Lục lòng hiếu kỳ mạnh, lại làm việc vội vàng sao động. Nhưng tuyệt không thể phủ nhận Vương Định Lục có giang hồ hảo hán điểm giống nhau, đó chính là tính cách cương liệt, trung can nghĩa đảm. Nếu như Vương Luân là lấy Lương Vương thân phận hỏi thăm, Vương Định Lục còn có thể vung cái nói dối. Nhưng cùng với ngồi một bàn, nâng chén uống lúc, Vương Định Lục tuyệt đúng là móc tim móc phổi. Cái này thủy hử phờ lát kỳ thực cũng là ghét ác như kiểu, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ tính tình, chỉ là so với điều bình thường võ nghệ, linh hoạt nhanh nhẹn thân pháp càng có nhận ra độ thôi. Rất tốt. Vương Luân kéo lấy Vương Định Lục một mực uống đến trời tối, này mới khiến người lui lại thịt rượu, cũng chưa từng trở về Diên Phúc Cung, an bài Vương Định Lục tại Yến Điện ở lại sau, tự đi Phúc Ninh Điện. Phúc Ninh Điện cũng không có gì làm sao điện môn tương liên, đi mấy chục bước liền đến. Vương Luân chóng mặt tắm cũng không tẩy đi ngủ đi qua. Kinh Nam ở vào trong trường giang ơi, là Nam Bắc giao thông cổ học yếu đạo. Chỉ vì trưởng phòng sông phía Nam, tránh khỏi chiến hỏa, nhưng hôm nay sinh hoạt tại Kinh Nam thành bách tính, đã không còn trước đây may mắn, kèm theo Lương Sơn quân quét ngang thiên hạ cường thế, không bị Lương Sơn tiến đánh phương Nam các nơi, càng ngày càng dung chuyển. Nội thành xoáy phủ phố Nam, nguyên bản sinh ý thịnh vượng giấy phô, bây giờ cũng biến thành trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Sinh tồn đều thành vấn đề, cũng không có người lại nghĩ đến phong phú chính mình. Cho dù giấy phô trưởng quỹ đem tràn giấy, sách giá cả vừa giảm lại rơi nữa, nhưng các loại lương thực giá cả tăng lên một bậc, nào còn có tiền nhàn rỗi tới giấy phô tiêu phí. Trật tự mất cân bằng phía dưới, âm thầm cướp bóc, báo thủ, tranh đoạt đã không ngừng trong thành diễn ra. Giấy phô trưởng quỹ lo lắng đứng tại cửa hàng cửa ra vào, ánh mắt khao khát nhìn xem đường đi lác đác không có mấy dòng người, trong đầu lại suy nghĩ chính mình tổn lương còn có thể kiên trì bao lâu. Kẹt. Sát vách cửa phòng mở ra, một bóng người đi ra, thái trưởng quỹ, nhàn rỗi đâu? Tiểu tiên sinh hảo. Thái trưởng quỹ cung cung kính kính thi lễ một cái. Không vì cái gì khác, chỉ vì cái này Tiêu tiên sinh tên gọi Gia Tuệ, hắn cao tổ chính là đại lương cao tổ võ hoàng đế chi đệ, từng nhận chức Kinh Nam thích sứ Tiêu Triển Tiêu đại nhân. Chỉ cần là sống sống ở Kinh Nam bách tính, tất cả nhận qua hắn ân huệ. Cho nên Kinh Nam người nhớ bên trên tổ nhân đức, đối với Tiêu Gia Tuệ cũng hết sức kính trọng. Bất quá, cái này Tiêu Gia Tuệ chính mình cũng mười phần không chịu thua kém. Ký nhân bụng dạ hào sảng, chí khí cao xa, độ lượng khoan dung độ lượng, thể lực hơn người, võ nghệ tinh thủ, chính là mười phần có gan tức giận người. Phàm gặp có gan đảm giả, bất luận quý tiện, cũng giao kết hắn. Tại Kinh Nam danh khí có thể so với Sài Đại Quan Nhân tại Thương Châu danh tiếng. Không, phải nói so Sài Đại Quan Nhân càng lớn. Chỉ là vận mệnh cũng gần như, Kinh Nam quan viên đối với Tiêu Gia Tuệ thái độ cũng bèn bèn hợp với mặt ngoài. Bất đồng chính là Sài Tiến không thể bước vào quan đồ, mà Tiêu Gia Tuệ là không có cơ hội cũng không muốn bước vào đại tống quan đồ. Tiêu Gia Tuệ nhìn chung quanh một chút không người tới gần, nhẹ nói, hôm nay vẫn là không người đến đây chiếu cố. Nhìn thế cục này, ngươi vẫn là nhiều chuẩn bị điểm mễ lương a, tiền lưu lại trong tay chỉ có thể càng ngày càng không đáng tiền. Tiên sinh cảm thấy tình huống còn có thể càng hỏng bét. Thái trưởng quý lập tức gấp. Bờ bên kia thế nhưng là một điểm xuôi nam dấu hiệu cũng không có, ta nghe nói bọn hắn vội vàng thu phục Yên Vân chi địa, căn bản không rảnh xuôi nam. Tiêu Gia Tuệ âm thanh trở nên thấp hơn. Thái trưởng quý nghe xong, trong lòng càng là gấp gáp, nhíu mày, đi qua đi lại, nói tiếp, đa tạ tiên sinh nhắc nhở, ta này liền mua thêm chút mễ lương trở về. Chờ đã. Thái trưởng quý mua lương lúc vẫn cẩn thận điểm, một lần không thể mua quá nhiều. Tiêu Gia Tuệ vội vàng gọi lại, hảo ý nhắc nhở. Ta hiểu rồi. Ta tách ra mua, mỗi lần mua chút sẽ đưa trở về. Đa tạ Tiêu tiên sinh. Thái trưởng quý dù sao cũng là thương nhân, trong nháy mắt liền phản ứng lại, lần nữa cảm ơn Tiêu Gia Tuệ sau, vội vã đi trở về trong cửa hàng. Tiêu Gia Tuệ thấy thế, quay người khóa lại môn hướng về cách đó không xa trà lâu đi đến. Trà lâu khoảng cách xoáy phủ bất quá vài trăm mét, người bình thường cũng không dám tới đây sinh sự quấy rối, hơn nữa cái này trà lâu người sau lưng, nghe nói còn là bản địa thông phán. Nhưng Tiêu Gia Tuệ tin tưởng, đây không phải tin đồn, mà là sự thật. Trà lâu mặc dù không còn ngày xưa như vậy náo nhiệt, nhưng cũng coi như tiếng người huyên náo. Trong đại sảnh tụ lấy 10, 20 người, thảo luận cùng Kinh Nam không quan hệ chủ đề. Phương Bắc Lương Sơn chiếm đa số, nhưng cũng xen lẫn thiếu đi có liên quan Hấp Châu, Lâm An một dãy phương Lạp đại quân. Không ai dám nghị luận Kinh Nam phủ tốt xấu, không phải phủ Doãn nghiêm cấm, mà là phủ Doãn đã không còn. Thật sự không còn. Tại bây giờ Kinh Nam phủ làm chủ là thông phán. Cái này cũng là Tiêu Gia Tuệ tuyển trạch chỗ này trà lâu nguyên nhân. Cùng người quen bắt chuyện qua sau, Tiêu Gia Tuệ vừa tìm một cái gần cửa sổ không bị ngồi xuống, liền nghe cách đó không xa chuyển đến một đạo tiếng than thở, nghe nói cái kia Đồ Long thủ Tôn An vẹn vẹn một hiệp liền giết Liêu Đem A Lý Kỳ, cả người võ nghệ chỉ sợ có thể sánh được Thần Thương Sử Văn Cung đi. Ta cảm thấy không sai biệt lắm, cũng là Lương Sơn Ngũ Hổ, nghĩ đến võ nghệ không kém bao nhiêu.
Cái gì Ngũ Hổ?
Lương Sơn Ngũ Hổ nào có Tôn An?
Tại sao không có?
Thần Thương Sử Văn Cung, Tồi Thành Ma Tướng Mi Sảnh, Cửu Đầu Sư Tử Đỗ Huyệt, Đồ Long thủ Tôn An, Con Báo Đầu Lâm Sùng, cái thứ tư không phải liền là Tôn An?
Ngươi chớ nói cản.
Lương Sơn Ngũ Hổ rõ ràng là Thần Thương Sử Văn Cung, gậy sắt Loan Đỉnh Ngọc thi đấu Trường Phi Vương Dần, Hòa Thượng Phá Giới Lô Chí Thâm cùng với Cựu Văn Long Sử Tiến.
Phốc phốc, ngươi muốn cười ngạo ta?
Ta còn nói chuẩn chuẩn sắt Lữ Văn Trung mới là Ngũ Hổ tướng đâu, đúng còn có thi đấu công minh biện tưởng cũng là.
Chương 18, Kinh Nam Nội Phong Vân bên trong chương 18, Kinh Nam Nội Phong Vân bên trong Tiêu Gia Tuệ bưng lên trà lạnh toát một ngụm, cổ họng thoáng chốc nhẹ nhàng khoan khoái bôi trơn.
Trà lâu bên trong đại đường tiếng tranh luận dần dần bị lớn, lao nhau làm cho không ai nhường ai, đều cho rằng chính mình nói rất đúng, căn bản không dừng được.
Chỉ có đưa điểm tâm trà lâu tiểu nhị con ngươi đảo một vòng, tiến đến Tiêu Gia Tuệ trước mặt ngồi xuống, thấp giọng hỏi, "Tiêu tiên sinh có thể hiểu được Ngũ Hổ tướng đều có ai?"
Tiêu Gia Tuệ lắc đầu, "Không biết,
ai nói rõ được.
Ngươi mỗi ngày nghe bọn hắn giảng, chẳng lẽ liền không có nghe được có ai nói rất đúng, tất cả mọi người tán đồng.
Một người giống nhau, hôm qua nói cái này năm cái, hôm nay nói lại là mặt khác năm cái." Trà lâu tiểu nhị một mặt xoắn xuýt, lập tức lại hỏi, "Tiêu tiên sinh kiến thức rộng rãi, thật không biết,
thật không biết."
Tiêu Gia Tuệ vẫn là như thế nói, bốc lên một khối mật sắc bỏ vào trong miệng.
Trà lâu tiểu nhị có chút bực trí, đứng dậy muốn đi, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi nhiều một câu, "Đại gia hỏa đều nói Lương Sơn hảo hán trừng phạt cường phụ nhược, có phải thật vậy hay không?"
Ngạch Tiêu Gia Tuệ nuốt xuống mật sắc, nhìn về phía Trà lâu tiểu nhị nói, "Tất nhiên tất cả mọi người nói như vậy, nghĩ đến cũng là có mấy phần đạo lý.
Ta cảm thấy thật sự."
Trà lâu tiểu nhị lập tức vui vẻ nói.
Tiêu Gia Tuệ cười gật đầu, chợt lại nghĩ tới tối hôm qua nghe được trong nhà hàng xóm truyền ra tiếng khóc, lập tức hoảng thần đứng lên, lại nhìn Trà lâu tiểu nhị lúc, phát hiện hắn đã rời đi, lẩm bẩm nói, "Thật hay giả, ai có thể nói rõ được Lương Sơn Ngũ Hổ cũng chỉ là dân gian gọi đùa, mặc kệ là Lương Sơn chính quyền vẫn là Lương Vương, đều chưa từng tự mình bổ nhiệm qua, ban sơ cũng chỉ là tại một chút người viết tiểu thuyết trong miệng truyền ra."
Tiêu Gia Tuệ quen biết không thiếu giang hồ bằng hữu, đương nhiên nghe nói qua Lương Sơn Ngũ Hổ. Nếu là không có nhớ lầm mà nói, trước hết nhất truyền ra Lương Sơn Ngũ Hổ tướng cũng không có Con Báo Đầu Lâm Sùng chuyện, mà là thi đấu công minh biện tưởng, Cửu Đầu Sư Tử Đỗ Huyệt, gậy sắt Loan Đỉnh Ngọc Tồi Thành Ma Tướng Mi Sảnh cùng với Thần Thương Sử Văn Cung. Nhưng từ Vương Luân Công phá biện Kinh Sương Vương sau, thành lập quân sự nha môn Ngũ Quân Đô Đốc phủ, năm vị đô đốc cũng không phải nguyên lai truyền ra Lương Sơn Ngũ Hổ tướng, mà là Sử Văn Cung, Mi Sảnh, Đỗ Huyệt, Tôn An cùng Lâm Sùng, thiếu đi biện tưởng cùng Loan Đỉnh Ngọc nhiều Tôn An cùng với Lâm Sùng. Nay liền lời thuyết minh tại trong Lương Sơn rất nhiều hảo hán, luận đến võ nghệ, chỉ huy trở, Tôn An, Lâm Sùng cũng không so biện tưởng, Loan Đỉnh Ngọc kém. Chủ yếu nhất là, biện tưởng được bổ nhiệm làm binh bộ thi hành thượng thư, Loan Đỉnh Ngọc thống lĩnh đô chỉ huy sứ thi, địa vị tuyệt không so Ngũ Quân Đô Đốc phủ năm vị đô đốc thấp.
Thật muốn chăm chỉ đứng lên, quản lý đô chỉ huy sứ thi Loan Đỉnh Ngọc quyền hạn ngược lại càng lớn.
Bởi vì đối nội chiến đấu đều do nó định đoạt.
Bất quá, có đôi khi danh khí lớn, không có nghĩa là quyền hạn liền lớn.
Lương Sơn chính quyền nhân vật số 1, đương nhiên là Lương Vương Vương Luân. Nhưng nhân vật số 2, nhân vật số 3 thậm chí số 4 nhân vật đâu?
Dân gian bách tính, giống như Trà lâu tiểu nhị người như vậy, cũng không biết.
Nhưng hắn Tiêu Gia Tuệ lại tin tưởng.
Người khác biệt, nhìn vấn đề góc độ cũng khác biệt.
Dân chúng tranh luận cái nào Lương Sơn hảo hán võ nghệ cao cường, làm cái nào cấp phú tế bẩn, trừng phạt cường phụ nhược chuyện, nóng nhìn có thể gặp thần tượng một mặt.
Kinh Nam thành quan biên, gia tộc quyền thế thì bà không thể Lương Sơn đại quân cùng Liêu quốc, Tây Hạ, Kim quốc đã sinh đã tử, tuyệt đối đừng độ giang nam phía dưới.
Mà giống như Tiêu Gia Tuệ, nghĩ đến lại khác biệt.
Thời gian tại trong tranh luận chạy đi, không nghe được hữu dụng tin tức, Tiêu Gia Tuệ uống xong cuối cùng một ly trà, thanh toán giá cả đã tăng gấp bội nước trà tiền, chậm rãi đi ra trà lâu.
Cùng thường ngày, ngay tại phố Nam tản bộ một vòng, trên mặt đường vẫn như cũ vắng vẻ, bách tính không thể trêu vào Kinh Nam thành quan biên, ác thiếu giang côn, không thể làm gì khác hơn là trốn đi.
Hơn nữa, động thiếu, ăn cũng ít đi.
Gần một chút thiên, Tiêu Gia Tuệ cũng đã quen, chỉ là một trái tim lại càng ngày càng trầm trọng.
Theo sát trời dần tối, Tiêu Gia Tuệ cũng đi về nhà.
Khi đi tới trang giấy phố lúc, lại bị thái trưởng quý gọi lại, "Tiêu tiên sinh, nửa canh giờ trước, có hai người tới cửa tìm ngài, ta nói ngài không ở nhà sau, liền đi."
"Phiền phức trưởng quý,
không biết hai người già sao trang phục?"
Tiêu Gia Tuệ cười hỏi.
Hắn không có hỏi thái trưởng quý là phủ nhận biết người tới, nếu là nhận biết, biết nói rõ hai người là ai.
Thái trưởng quý mang theo chần chờ, tiếp lấy thấp giọng nói, nghe giọng nói giống như là Tô Châu bên kia, mấy năm trước ta đi qua bên kia, người đi da trắng non xinh đẹp, rất là thanh tú.
Tiêu Gia Tuệ chỉ coi là cái nào thư sinh, cũng không để ý, cười nói, có thể là ta phía trước kết giao bằng hữu, tiện đường đến xem ta.
Đúng, trưởng quý có thể mua gạo tốt lương.
Mua,
đều mua xong.
Còn muốn đa tạ Tiêu tiên sinh nhắc nhở, ngày hôm nay giá gạo lại tăng.
Thái trưởng quý nghĩ lại mà sợ bên trong mang theo vui mừng, nói cảm ơn liên tục.
Nói chuyện phiếm vài câu sau, Tiêu Gia Tuệ từ biệt thái trưởng quý, trở lại trong nhà mình.
Ngay tại Tiêu Gia Tuệ thu thập một phen, chuẩn bị nằm xuống nghỉ ngơi lúc, ngoài cửa chợt truyền đến từng trận tiếng bước chân, ngay sau đó đốc đốc tiếng đập cửa vang lên.
Tiêu Gia Tuệ khoác quần áo tốt, đẩy cửa phòng ra đi đến trong viện, hỏi một câu, ai vậy?
Tiêu tiên sinh nhưng tại gia?
Bạn cũ tới chơi, mong rằng Tiêu tiên sinh gặp một lần.
Ngoài cửa vang lên một đạo trầm thấp hùng hậu âm thanh.
Tiêu Gia Tuệ bỗng nhiên nhớ tới sát vách tường phô thái trưởng quý nói chuyện, đạo thanh âm này bên trong cũng xen lẫn Tô Châu khẩu âm. Mặc dù trong lúc nhất thời không nhớ tới chính mình có gì bạn cũ tại Tô Châu, nhưng Tiêu Gia Tuệ kẻ tài cao gan cũng lớn, đi thẳng tới trước cổng chính, đẩy then cửa ra, kéo ra đại môn. Mượn hắc ám buông xuống phía trước dư huy, Tiêu Gia Tuệ mày nhăn lại. Người ngoài cửa, tuyệt không phải chính mình bạn cũ. Âm thanh nghe không ra thì cũng thôi đi, nhưng nhìn rõ ràng bộ dáng còn chưa nhớ tới, vậy đã nói rõ chính mình phía trước tuyệt đối không biết ngoài cửa hai người. Hơn nữa, xinh như vậy trắng non xinh đẹp bộ dáng, chính mình không có khả năng không nhớ được. Tiêu tiên sinh, có thể hay không đi vào một lần? Trịnh Thiên Thọ chắp tay hành lễ, một bộ như quen thuộc bộ dáng. Người bên cạnh còn cầm hai rổ quà tặng, hơi cúi đầu không nói một lời. Tiêu Gia Tuệ vẫn còn đang đánh giá lấy hai người, không có đáp ứng, nhà ai bạn cũ chọn trời tối tới cửa. Trịnh Thiên Thọ cũng không gấp, cứ như vậy lặng lặng chờ. Vào đi. Không biết qua bao lâu, Tiêu Gia Tuệ đưa tay ra hiệu hai người vào cửa, chờ Trịnh Thiên Thọ hai người đi vào viện từ sau, lại đóng lại đại môn. Hàn xá đơn sơ, chiêu đãi không chu đáo, mong rằng rộng lòng tha thứ, bằng hữu mời tới bên này. Không đợi Trịnh Thiên Thọ mở miệng, Tiêu Gia Tuệ liền dẫn hai người tới trong sảnh. Nhóm lửa ngọn đèn, ánh đèn mở tối phía dưới, Trịnh Thiên Thọ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, đồng hành cầm y liễu vệ đem quà tặng sau khi để xuống, quay người ra phòng. Hiển nhiên là đi ngoài cửa trấn giữ. Tiêu Gia Tuệ thấy thế, thần sắc chấn động, đây là có việc a? Nhưng không đợi Tiêu Gia Tuệ hỏi thăm, Trịnh Thiên Thọ liền chủ động mở miệng, tiểu nhân người Tô Châu sĩ Trịnh Thiên Thọ, từ Tương Dương mà đến, đặc biệt thỉnh Tiêu tiên sinh rời núi, cứu thiên hạ thương sinh ở tại Thủy Hỏa. Nói đi, hai tay ôm quyền, hướng về phía Tiêu Gia Tuệ không người bái thật sâu. Trịnh Thiên Thọ, mặt trắng lang quân Trịnh Thiên Thọ. Tiêu Gia Tuệ thốt ra. Trịnh Thiên Thọ trên mặt hiện lên vui mừng, thì ra Tiêu tiên sinh biết được tiểu nhân, thật là tiểu nhân phúc khí. Lương Sơn muốn độ giang nam xuống. Tiêu Gia Tuệ sắc mặt ngưng lại, trầm giọng hỏi. Chương 19, Kinh Nam nổi phong vân phía dưới chương 19, Kinh Nam nổi phong vân phía dưới không có. Trịnh Thiên Thọ lắc đầu. Vậy ngươi vì cái gì mời ta rời núi? Tiêu Gia Tuệ hỏi lại. Trịnh Thiên Thọ đột nhiên đưa tay vào trong ngực, tại trong Tiêu Gia Tuệ ánh mắt cảnh giác, lấy ra một phong thư, đây là Lương Vương thân bút viết, chắc hẳn có thể giải Tiêu tiên sinh chi nghi ngờ. Lương Vương nghe nói qua ta. Tiêu Gia Tuệ tiếp nhận thư tín lại hỏi. Lương Vương thần dị, hiểu chuyện thiên hạ, thức người trong thiên hạ. Trịnh Thiên Thọ mặt lộ vẻ kính ngưỡng. Người tận mắt nhìn thấy. Trịnh Thiên Thọ nghiêm túc gật đầu, vô căn cứ đưa tới Đông Hải cá bột, thả tại Lương Sơn bên nước. A lại đợi ta nhìn qua lại nói. Tiêu Gia Tuệ khẽ quát một tiếng, chậm rãi rút ra thư tín. Tiên sinh thỉnh, nếu có nghi vấn, tiểu nhân tự nhiên giải thích cho người. Trịnh Thiên Thọ gật đầu đáp. Nếu ta không đáp ứng, lang quân sẽ như thế nào? Tiêu Gia Tuệ động tác ngừng một lát, nhìn xem Trịnh Thiên Thọ hỏi. Tiên sinh yên tâm, chúng ta Lương Sơn hảo hán mặc dù nhiều xuất thân thảm mãng, nhưng cũng chưa từng đi cường nhân cử chỉ, tiểu nhân ngày mai lại đến chính là. Trịnh Thiên Thọ vẫn như cũ một mặt ôn hòa. Tiêu Gia Tuệ nghe vậy mở ra thư tín, chỉ để ý ngồi xuống mượn mở tối ngọn đèn mặc nhìn. Qua nửa ngày mở miệng thở dài, ngược lại là thật lớn quyết đoán. Trịnh Thiên Thọ phụ họa, Lương Vương hảo quen biết thiên hạ hảo hán, ý chí nhân đức, nghĩa khí làm đầu. Tiêu Gia Tuệ khẽ gật đầu, chuyện này thiên hạ đều biết. Cái kia không biết Tiêu tiên sinh có muốn rời núi. Trịnh Thiên Thọ đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi. Chuyện này có chút đột nhiên, lang quân có thể hay không cho Tiêu Mộ suy nghĩ một chút? Tiêu Gia Tuệ trong lòng có chút do dự, cũng không trực tiếp đáp ứng. "Hảo." Trịnh Thiên Thọ cũng không có tiếp tục bức bách, đứng dậy từ biệt Tiêu Gia Tuệ, mang theo giữ ở ngoài cửa cầm ý liề vệ từ cương, trực tiếp rời đi. Sát trời đã tối hẳn xuống, cách đó không xa vang lên từng trận chó sủa. Bước chân dừng lại, Trịnh Thiên Thọ vô ý thức lật qua đai lưng, đi lấy dấu ở trong tay bên hông dao bầu cầm ngược. Từ cương đồng dạng lật ra đem dao bầu cảnh giác nhìn một phía. Liền nghe nơi xa truyền đến tiếng cầu cứu, "Cứu mạng! Đừng có giết ta, không cần xuất thủ hay không?" Ngay tại Trịnh Thiên Thọ do dự ở giữa, âm thanh càng ngày càng gần, kèm theo gấp rút tiếng bước chân, mấy đạo nhân ảnh xuất hiện tại Trịnh Thiên Thọ trong tầm mắt, phía trước nhất đạo kia cũng không biết là không phải bị thương, lung la lung lay liều mạng lao nhanh. Từ Cương thấp giọng hỏi thăm, "Đại nhân, nhân sinh địa sơ, vạn nhất cứu lầm người cho quân coi giữ sợ ảnh hưởng nhiệm vụ." Trịnh Thiên Thọ lại là nhãn châu xoay động, nói khẽ, "Gặp chuyện bất bình làm rút đao tương trợ." Còn không đợi Từ Cương làm ra đáp lại, liền nghe Trịnh Thiên Thọ quát chói tai, "Người tới là Lương là tặc. Vì cái gì bị người đuổi giết? Nếu là Lương nhân liền dừng lại, bằng không đừng trách nào đó ra tay ngăn cản." Chỉ thấy cái kia trốn tại phía trước nhất bóng người thân hình thoát một cái, đem hết toàn lực nào vào Trịnh Thiên Thọ trước người, hô to, "Anh hùng cứu mạng. Bọn hắn muốn bắt ta ký muội muội văn tự bán mình, tiểu nhân không muốn, bọn hắn liền muốn giết tiểu nhân." Tiếng nói vừa ra, chỉ thấy sau lưng đuổi theo 7-8 người, đầu lĩnh hán tử kia quát lên, "Ở đâu ra A Miêu A Cẩu, cũng dám ngăn cản ta Nam Thành giúp làm việc?" Trịnh Thiên Thọ sầm mặt lại, ngoan lệ nói như vậy, là các ngươi ức hiếp Lương Thiện." Nói chuyện đồng thời, nắm dao bầu cổ tay khẽ đảo, cất bước hướng về phía trước bộ tới. Đầu lĩnh kia người cũng không nghĩ đến Trịnh Thiên Thọ tốt như vậy gan, dám chủ động đối bọn hắn hành hung, đội vàng giơ trường đao trong tay ngăn cản, nhưng Trịnh Thiên Thọ võ nghệ rõ ràng vượt qua hắn quá nhiều, mấy bước liền đến, vung đao chém liền. Dao bầu từ trái sang phải đánh xuống, răng rắc một tiếng, máu tươi bắn tung tóe. Trịnh Thiên Thọ lách mình tránh thoát bắn tung tóe mà ra máu tươi, như sói lạc bầy dê, từ đầu lĩnh đại hán bên cạnh lướt qua, xông vào đám người. Từ cương so Trịnh Thiên Thọ chậm 3 bước, vượt qua đầu lĩnh đại hán bên cạnh, nên tiếp một người lúc, một cái đầu vừa bắn rơi tại sau lưng. Bịch. Đầu lĩnh đại hán thẳng tắp hướng về phía trước ngã xuống. Luka, hắn đã giết Luka. Ách chạy. Còn lại hán tử không nghĩ tới Trịnh Thiên Thọ hung tàn như vậy, nói giết người liền giết người, quả thực là không cố kỵ gì. Chủ yếu là võ nghệ cũng cao. Biết đánh nhau nhất Luka vừa đối mặt, liền bị hắn chặt đầu. Ngây người ở giữa, chết ở Trịnh Thiên Thọ giao bầu ở dưới người lại nhiều hai cái, tử cương trước người cũng đổ tiếp theo người. Nhìn ngực không ngừng tuôn ra máu tươi, rõ ràng cũng sống không được. Bảy người trong nháy mắt thiếu đi bốn cái, còn lại ba người dọa đến quay đầu liền chạy, còn không có chạy ra mấy bước, liền bị Trịnh Thiên Thọ, tử cương hai người đuổi kịp ném lăn trên mặt đất. Liên sát bảy người, Trịnh Thiên Thọ lại tựa như không nhận một điểm ảnh hưởng, ra hiệu tử cương sở thi sau, xách theo đấm máu dao bầu quay người đi trở về. Mắt thấy bực này hung nhân đi đến trước người mình, ngã nhào xuống đất người kia kém chút dọa nước tiểu, khó khăn nói, đa tạ hảo hảo hàng cứu mạng. Ân, người tên gì? Nhà ở nơi nào? Còn có thể hay không đi? Có cần hay không tìm đại phu trị liệu? Trịnh Thiên Thọ gạt ra mỉm cười, ôn tồn hòa khí. Nhưng vào lúc này, đột nhiên liền nghe cách đó không xa truyền đến từng trận la lên, ngay sau đó chính là chạy trốn tiếng bước chân. Trịnh Thiên Thọ đột nhiên ngẩng đầu, sau một khắc biến sắc, nhà ngươi ở phương hướng nào? Đi mau! Bên kia Sở Thi Tử Cương cũng lập tức đứng dậy, cấp tốc chạy đến Trịnh Thiên Thọ bên cạnh, một tay lấy người nhấc lên, nhà ngươi ở chỗ nào? Chỉ đường. Phía tây. Hướng tây vừa đi. Đi bên này có đầu đường nhỏ có thể đi vòng qua. Hán tử kia bị Tử Cương xách theo trong tay, đưa tay chỉ hướng bên tay phải một chỗ hẻm. Đã không kịp nghĩ nhiều, Trịnh Thiên Thọ bước nhanh chạy ra, Tử Cương cũng xách theo người theo sát, xông vào hẻm sau tại hán tử kia dưới sự chỉ dẫn 7 lần quạt 8 lần rẽ, lượn quanh rất lâu đi tới một chỗ nhà gỗ cũ nát phía trước dừng lại. Muội muội, mở cửa. Cà ca trở về. Âm thanh rất thấp, tựa như sợ hàng xóm nghe thấy một dạng. Kẹt kẹt. Một lát sau, cửa gỗ đẩy ra, một đạo nhỏ gầy bóng người xuất hiện. Cà ca, ngươi cuối cùng ố ố không phải khóc, là miệng bị người che. Động thủ không là người khác, chính là hán tử kia. Chớ quấy rầy, nhanh lên vào nhà. Hán tử kia thấp giọng kể, ra hiệu Trịnh Thiên Thọ hai người đi vào. Chờ bốn người đều vào nhà sau, hán tử kia thả ra che tại muội muội miệng tay, lại đem cửa gỗ nhẹ nhàng đóng lại, thân thể theo trên cửa nghe động tĩnh bên ngoài. Thật lâu, mới nhịn không được thở hổn hển khẩu đại khí. Tiểu nhân ngụy cùng, đa tạ hai vị đại ca xuất thủ tương trợ. Vị này là muội muội ta, tới muội muội, cùng ta cùng một chỗ cảm ơn ân nhân. Nói xong liền kéo lấy muội muội một khối quỳ xuống. Huynh đệ không cần phải khách khí, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ mà thôi. Trịnh Thiên Thọ đem hai người đỡ dậy, cũng tận lực để thấp chính mình âm thanh. Trịnh Thiên Thọ phía trước đã thấy rõ bốn phía sắp đặt, ở đây hiển nhiên là người nghèo lợi chỗ, nhà gỗ cũ nát mọc lên như rừng, âm thanh hơi lớn hơn một chút thì sẽ truyền đến nhà hàng xóm. Hai vị đại ca là Lương Sơn tiểu tử cản rỡ, mong rằng hai vị đại ca thứ tội. Hán tử kia giống như là nghĩ tới điều gì, vô ý thức liền muốn kêu đi ra, chỉ là trong nháy mắt lại ngậm miệng lại, cả người đều run rẩy lên. A, nguyên lai là cái trai trai tiểu tử, ngược lại là một lanh lợi. Trịnh Thiên Thọ cũng không nghĩ đến, tự mình ra tay cứu giúp người càng là 15-16 tuổi tiểu tử, cũng không nghĩ tới đây tiểu tử vậy mà có thể trong nháy mắt đoán được thân phận của mình. Lập tức đối tiếp xuống chuyện cần làm, nhiều hơn mấy phần chắc chắn. Chương 20, Kinh Nam nổi phong vân tục chương 20, Kinh Nam nổi phong vân tục nói một chút đi, những người kia vì sao muốn giết ngươi? Sơ soạn sau khi ngồi xuống, Trịnh Thiên Thọ thấp giọng hỏi. Ngụy cùng ôm muội muội, đem tiền căn hậu quả nói ra, cuối cùng nói, nếu không phải hai vị đại ca xuất thủ tương trợ, tiểu nhân cái mạng này hôm nay chỉ sợ phải ở lại nơi đó. Tiểu nhân cũng không phải sợ chết, chỉ là ta muội muội về sau nói một chút, âm thanh liền có chút nghẹn nào. Sự tình cũng không phức tạp, mà Trịnh Thiên Thọ hai người nghe xong cũng chỉ là thở dài, dù sao loại sự tình này bọn hắn sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Ca ca Ngụy cùng, muội muội Ngụy Nhiên, từ 3 năm trước đây mẫu thân sau khi qua đời, liền trở thành cô nhi. Cũng may Ngụy cùng cha là một người có học thức, mặc dù tại Ngụy cùng 8 tuổi lúc liền ngoài ý muốn qua đời, có thể xuất thân như vậy cũng làm cho Ngụy cùng bị một nhà phú hộ nhìn trúng, để cho hắn cho con trai nhà mình làm thư đồng. Mặc dù ăn nhờ ở đậu, nhưng cũng có thể học chữ, ăn no bụng. Vốn cho rằng cuộc sống sau này cũng là như vậy, nhiều nhất chờ thiếu gia cao trung sau, thời gian tốt hơn mấy phần. Nhưng theo muội muội dần dần lớn lên, hình dạng cũng càng ngày càng thoát tục, mới có 13 liền dẫn tới đám người nhìn trộm, cũng may có phú hộ làm chỗ dựa, cũng là một mực vô sự. Nhưng kể từ Phương Lạc công phá Lâm An giết Triệu Cát sau, không bao lâu Kinh Nam thành thông phán liên hợp thủ tướng, sát hại Phủ Doãn. Từ đó Kinh Nam thành trị an liền càng hỗn loạn. Vốn là còn có chỗ thu liễm ác thiếu gian côn, càng hung hăng ngang ngược, bởi vì cái kia thông phán cùng thủ tướng đội vàng vơ vét trăm họ tiền tài cũng thu người bên ngoài hiếu kính. Đồng dạng hiếu kính thông phán Nam thành trong bang, có tên đầu mục ngẫu nhiên biết được Ngụy cùng có cái muội muội xinh chán mày ngài, liền động khởi tâm tư, muốn cưới hắn xuất giá. Ngụy Hòa huynh muội làm sao nguyện ý, trực tiếp liền cự tuyệt. Kỳ thực đừng nói những thứ này dù côn lưu manh, nhiều như vậy nhập bọn Lương Sơn hảo hán, bản lĩnh đều không kém. Bên trên Lương Sơn phía trước không có cưới vợ lại so đều là. Trịnh Thiên Thọ như vậy trắng non xinh đẹp, hiểu đánh các loại ngân khí đồ trang sức, còn hiểu được thương đồng võ nghệ, không phải cũng là lưu manh một cái. So Lương Sơn hảo hán còn muốn tầng dưới chót dù côn lưu manh, cái nào nguyện ý gả đi. Nhưng có câu nói rất hay, thịnh thế học văn, loạn thế tập võ. Bây giờ chính là loạn thế. Đừng nói cái kia phú hộ nhà có chịu hay không vì Ngụy cùng muội muội đắc tội Nam thành rút, chính là chịu cũng không dám đắc tội. Phú hộ dù sao không phải là gia tộc quyền thế, trong nhà chỉ có hạ nhân, không có tử sĩ. Phú hộ nhà công tử ca cũng không phải sử tiến, mục hoàng loại này một lòng thích võ bại gia tử, lấy cái gì cùng du côn lưu manh liều mạng. Ngụy cũng hiểu, cho nên mỗi ngày phía dưới giá trị lúc cũng nhanh sớm về nhà. Chỉ là hôm nay làm trễ lại chút canh giờ, lại vẫn cứ bị Nam thành rút bang chúng ngăn chặn. Đồ gặp xuống chính là một trận đánh cho tê người. Bước nó đang bán muội muội văn thư bên trên đồng ý, nếu không thì muốn hắn tính mệnh. Ngụy cũng đương nhiên không muốn, thừa dịp Nam thành giúp đỡ chúng vô ý, đẩy ra một người liều mạng chạy trốn, vừa trốn vừa kêu cứu. bị Trịnh Tiên Thọ cứu giúp sau, nguyện ý mang hai người về nhà, đoán chừng cũng là nghĩ xem trong nhà muội muội có sao không. Bằng không mà nói, bực này hung thần ác sát hạng người, nào dám lênh về nhà. Gặp Ngụy Cùng còn tại nghĩ lại mà sợ, Trịnh Tiên Thọ chợt hỏi, phía trước truy sát người những người kia, có hay không nhìn chúng em gái ngươi cái kia đầu bụng? Ngụy Cùng sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi, vội la lên, không có. Bọn hắn biết nhà ta tại cái này, có thể hay không đi tìm tới? Trịnh Tiên Thọ cũng đột nhiên đứng dậy, trầm giọng nói, nếu là ta, nhất định sẽ tới. Không được, ở đây không thể đợi nữa, đi thu thập đồ vật bây giờ liền đi. Cương Tử, hai ta đi ngoài cửa trông coi, tiểu huynh đệ ngươi nhóm cũng nhanh chút. Nói đi liền mang theo Cương Tử kéo cửa ra đi ra ngoài. Không bao lâu, Ngụy Cùng cong hai cái bao phục mang theo muội muội đi ra. Hai vị đại ca, ta bây giờ đi đâu? Ngụy Cùng mặc dù có chút sợ, trên thân cũng đau đớn không thôi, nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng Trịnh Thiên Thọ. Ai bảo Trịnh Thiên Thọ là ân nhân cứu mạng của hắn, càng có thể là trong truyền thuyết Lương Sơn hảo hán. Trịnh Thiên Thọ thấp giọng nói, liền vừa rồi cái kia tấm ảnh, nhưng còn có đường khác có thể đi. Ngụy Cùng từ nhỏ liền ở đây lớn lên, đi khắp hang cùng ngõ hẻm quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, mặc dù không biết Trịnh Thiên Thọ vì sao còn phải trở về, nhưng vẫn là mang theo mấy người đi mặt khác một đầu đường nhỏ. Đi tới một chỗ tiểu lâu lúc, Trịnh Thiên Thọ đột nhiên nói, đi bên này. Tiếp đó mang theo đám người từ phía sau lưng lách đi qua, lại đi trên dưới 100 bước, bên hai liền chuyển đến từng trận tiếng hô hoán. Hai vị đại ca Ngụy Cùng nhịn không được nhắc nhở. Đừng lên tiếng. Đi. Trịnh Thiên Thọ thấp giọng nói. Ngụy Cùng không dám nhiều lời, cảm thụ được mội mội dọa đến phát run tay nhỏ, dùng sức nhéo nhéo, đi theo sau lưng Trịnh Thiên Thọ. Ngay tại Ngụy Cùng cho là Trịnh Thiên Thọ phải mang theo chính mình trở lại hiện trường phát hiện án lúc, Trịnh Thiên Thọ đống nhiên dừng bước. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Trịnh Thiên Thọ đưa tay gõ gõ trước người đại môn. Đây là Ngụy Cùng nhãn tình sáng lên, nguyệt quang mặc dù quá mở, nhưng hắn vẫn là thấy rõ địa điểm. Chính là Kinh Nam trong thành, không ai không biết không người không hay Tiêu Tiên Sinh nhà. Chẳng lẽ Tiêu Tiên Sinh nhận biết hai vị này Lương Sơn hảo hán? Đại môn mở ra tốc độ viễn siêu Ngụy Cùng tưởng tượng, sau khi gõ cửa chỉ một cái chớp mắt, đại môn liền bị người từ bên trong mở ra. Đi vào. Tiêu Gia Tuệ thấp giọng nói. Trịnh Thiên Thọ không nói hai lời liền đi vào. Ngay sau đó Ngụy Cùng mang theo muội muội theo sau lưng, từ cương vòng nhìn bốn phía một vòng sau, cũng sắp tốc vào cửa. Tiện thể quan môn, khóa cửa, một mạch mà thành. Vẫn là gian kia phòng, chỉ là lần này Tiêu Gia Tuệ cũng không nhóm lửa ngọn đèn. Không đợi Tiêu Gia Tuệ mở miệng hỏi thăm, Trịnh Thiên Thọ liền đem chuyện phát sinh nói ra, cuối cùng càng nói, tiểu nhân ở Kinh Nam chỉ nhận biết tiên sinh một người, huynh muội này hai người càng là không chỗ có thể đi, mong rằng Tiêu tiên sinh thu lưu mấy ngày. Ta cùng Cương Tử huynh đệ bây giờ liền đi, tuyệt sẽ không liên lụy Tiêu tiên sinh. Nói đi, liền muốn mang theo Tử Cương rời đi. Mới vừa đi tới phòng cửa ra vào, liền nghe sau lưng vang lên Tiêu Gia Tuệ âm thanh, các ngươi muốn đi đâu? Trịnh Thiên Thọ bước chân dừng lại, đi đến đâu là chỗ nào, Tiêu tiên sinh yên tâm, huynh đệ ta hai người chính là chết cũng tuyệt sẽ không liên lụy đến ngài. Nhưng các ngươi đã làm liên lụy. Tiêu Gia Tuệ thấp giọng nói, nếu muốn giải quyết chuyện này, nhất thiết phải giải quyết Nam Thành rút. Lang quân nếu là có gan, liền theo ta đi giải quyết hậu hoạn. Trịnh Thiên Thọ đột nhiên xoay người, hướng về phía Tiêu Gia Tuệ hành lễ nói, Tiêu tiên sinh đại nghĩa. Tiểu nhân nguyện đi. Tiêu Gia Tuệ là cái hành động phái, nói làm liền làm. Thu xếp tốt Ngụy Hòa huynh muội hai, nghỉ đến bên ngoài lại không tiếng hô hoán, từ trong nhà tuổi chồng phía dưới lấy ra một thanh trường đao, mang theo Trịnh Thiên Thọ hai người ra cửa. Chính vào trước bình minh hắc ám, ba người trên đường phố không ngừng xuyên thẳng qua. Nếu không phải có Tiêu Gia Tuệ dẫn đường, Trịnh Thiên Thọ hai người chỉ sợ đã lạc đường, sơn đen đi đen, trước đây điểm này ánh sáng cũng mất. Đi tới thành Nam, phía chân trời xuất hiện một tia ánh sáng nhạt. Tiêu Gia Tuệ mang theo Trịnh Thiên Thọ hai người tới một chỗ ngoài đại viện, chỉ vào trượng cao tường thành nói, đây cũng là Nam Thành bang bang chủ chỗ ở, ngày bình thường ở 450 bang chúng, nhưng có gan giết chết đi vào. Trịnh Thiên Thọ khép cười một tiếng, tiểu nhân thứ không thiếu nhất chính là lòng can đảm. Nói đi vô vô Tử Cương bà bay, Tử Cương hiểu ý, đi đến bên tường ngồi xổm người xuống. Trịnh Thiên Thọ dẫm lên Tử Cương bà bay, mượn Tử Cương đứng dậy lực đạo, ra sức nhảy lên liền leo lên đầu tường. Tiêu Gia Tuệ thấy thế, cũng bắt trước, đặt Tử Cương bà bay nhảy lên. Chương 21, Kinh Nam nổi phong vân lại nối tiếp chương 21, Kinh Nam nổi phong vân lại nối tiếp người nào. Trịnh Thiên Thọ vừa xuống đất, muốn đi mở cửa chính ra, liền bị bên trong sân Nam Thành giúp đỡ chúng phát hiện. Bởi vì hai tên thủ vệ bang chúng ngay tại trong cửa lớn ngồi xổm. Rất rõ ràng, trong bang bang chúng chết thảm đầu đường, đã kinh động đến còn lại bang chúng. Loại này dễ dàng nhất mệnh dã rời thời gian, lại còn không ngủ lấy. Trịnh Thiên Thọ cũng không trả lời, rút ra dao bầu chạy vội tới, giơ tay chém xuống hai tên bang chúng liền chống cự cơ hội cũng không có, liền chết thảm dưới đao. Trịnh Thiên Thọ võ nghệ tại Lương Sơn cũng không xuất chúng, không nói đúng ra, tồn tại cảm của hắn cũng không cao. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa Trịnh Thiên Thọ võ nghệ rất kém cỏi. Bởi vì Trịnh Thiên Thọ thế nhưng là thực sự sơn trại cường nhân đầu lĩnh cấp bậc, có thể cùng Ải Cước Hổ Vương Anh đại chiến 5-60 hiệp, bất phân thắng bại. Đều nói Ải Cước Hổ Vương Anh hèn mọn, hạ lưu, cái con lùn, tựa như mọi loại khuyết điểm vào một thân. Nhưng Vương Anh giết lên tiểu Lâu La thậm chí phổ thông quan binh tới, đó cũng là chém dưa thái rau, không ai có thể ngăn cản. Mà so với Lâu La, nội thành bang phái Lâu La chỉ có thể càng kém. Đương nhiên, Trịnh Thiên Thọ sát tiến nơi này nguyên nhân còn có một cái, đó chính là Tiêu Gia Tuệ. Đi tới Kinh Nam thành mấy ngày nay, hắn đã dò xét vô cùng rõ ràng. Tiêu Gia Tuệ người này văn võ song toàn, thể lực hơn người, võ nghệ cũng thật là tinh thục. Cái cuối cùng nguyên nhân chính là kéo Tiêu Gia Tuệ xuống nước, vì hoàn thành nhiệm vụ tăng thêm thẻ đánh bạc. Vương Luân ca ca từng nói qua, nhân sinh tứ đại sát, cùng một chỗ cùng qua cửa sổ, cùng một chỗ vượt qua thường, cùng một chỗ chia của, cùng một chỗ mang mang ký nữ. Liên thủ diệt trừ Nam Thành rút, cũng coi như cùng một chỗ vượt qua xuống a. Trịnh Tiên Thọ giết đến nhanh, nhưng làm phòng thủ đại môn Nam Thành bang chúng cũng phát ra tiếng cảnh cáo, vừa nằm ngủ không bao lâu bang chúng nhao nhao xách theo lưới dao giết tới đây. Thì nhìn Tiêu Gia Tuệ vung đao giết địch, một cái cũ nát trường đao tại trong tay múa hổ hổ sinh uy, giết lên lâu la tới, cũng là chém dưa thái rau giống như nhẹ nhõm. Trịnh Tiên Thọ thấy thế, triệt để trầm tĩnh lại. Phi tốc mở cửa chính ra phóng từ cương tiến tới canh giữ ở cửa ra vào, chính mình thì xông lên cùng Tiêu Gia Tuệ sóng vai giết địch. Tiếng chém giết nhất thời. Đều nói xong quyền không địch lại bốn tay, nhưng trong chiến đấu sinh tử, nhanh một phần liền có thể phân ra thắng bại, nhanh ba phần chính là cường thế áp chế, có thể nhanh bảy phần, giống như sói lạc bầy dê. Mà Trịnh Tiên Thọ, Tiêu Gia Tuệ đao pháp, đâu chỉ so những thứ này lâu la nhanh bảy phần. Giết không bao lâu, Tiêu Gia Tuệ đao liền bắt đầu cuốn lưỡi đao, lan mình một cái từ trên mặt đất nhặt lên một cái phát đao sau, càng lộ vẻ uy mãnh. Ngược lại là Trịnh Tiên Thọ giao bầu chính là Lương Sơn chế tạo binh khí, sắc bén, tính bền dẻo, độ cứng vờ vờ không tầm thường binh khí có thể so sánh, chặt liên tiếp 7-8 người, lưỡi đao không thấy nửa điểm khe. Thời điểm này còn lại lâu la đã không còn dũng khí chống cự, nhao nhao bỏ lại lưỡi dao bắt đầu chạy trốn. Muốn chạy trốn ra đại viện vừa vặn bị canh giữ ở chỗ cửa lớn Từ Cương bắt được, không nói hai lời, vung đao chém liền. Trong lúc xuất thủ, không mang theo một chút do dự, trốn được chậm, bị Tiêu Gia Tuệ, Trịnh Tiên Thọ hai người đuổi kịp, cũng là không lưu tình chút nào chuyên chọn chỗ chí mạng chém, căn bản không có để lại người sống ý tứ. Trịnh Tiên Thọ là giết quen thuộc, Tiêu Gia Tuệ nhưng là không muốn lưu lại hậu hoạn, Nam Thành giúp loại này ước hiếp mách tính, hiếp đáp đồng hương ác thế lực, thiếu một nhà liền có thể để cho kinh Nam Thành dân chúng thời gian, tốt hơn rất nhiều. Ba người giết đến hưng khởi, Nam Thành giúp đỡ chúng lại hận không thể nhiều sinh ra hai cái đuổi tới, để cho mình chạy nhanh một điểm. Chỗ cửa lớn có người chấn giữ, vậy thì từ cửa sau trốn. Cũng có bang chúng tụ ở bang chủ trước người liều chết chống cự, so với tiểu lâu la, Nam Thành bang bang chủ hiển nhiên là có võ nghệ tại người. Nâng cao cán phát đao trái chọn phải bổ, Trịnh Tiên Thọ hành đao liền cản, bị chấn thân hình dừng lại, cánh tay run lên. Giao bầu trung quy là binh khí ngắn, ứng đối lên phát đao có tiên thiên ngắn, dù sao một tấc dài một tấc mạnh, gặp phát đao lại hướng mình bổ ra, Trịnh Tiên Thọ kéo lại tên lâu la ngăn tại trước người mình. Ngay sau đó lăn khỏi chỗ, lăn đến Nam Thành bang bang chủ dưới chân, trong tay giao bầu thuận thế vạch một cái, tại phát đao chặt tới chính mình phía trước, thuận thế lại lăn. Chật vật là chật vật chút, nhưng hiệu quả lại vô cùng tốt. Chờ Tiêu Gia Tuệ giết tán lâu la, đến đây trợ giúp lúc, Nam Thành bang bang chủ cũng máu me khắp người, ngã trên mặt đất. Có thể đánh có ích lợi gì? Hiểu thế nào giết người a? Phế vật. Trịnh Tiên Thọ nhặt lên một cây phát đao, hướng về phía Nam Thành bang bang chủ đầu liền bổ xuống, có phẫn hận cũng có phát tiết, cũng chính là Nam Thành bang bang chủ không có đè lên hắn đánh, bằng không Trịnh Tiên Thọ lúc này đã đem bên hông đôi phấn đều đổ đi ra, dù thế nào mất mặt cũng so mất mạng hảo. Lương Sơn từng nói qua mà nói, Trịnh Tiên Thọ lúc nào cũng nhớ kỹ không quên. Tiểu tiên sinh, còn sót lại huynh đệ chúng ta hai người xử lý là được rồi, miễn cho ô uế tay của ngài. Hít sâu mấy hơi, chậm một lát sau, Trịnh Tiên Thọ thấp giọng nói. Tiêu Gia Tuệ há to miệng, lại không phát ra âm thanh, lấy thông minh của hắn sao có thể đoán không được Trịnh Tiên Thọ hai người tiếp xuống chuyện cần làm. Hữu tâm thuyết phục, cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Nổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc đạo lý, hắn cũng hiểu. Có thể nghĩ đến Lương Sơn tác phong trước sau như một, Tiêu Gia Tuệ vẫn là thấp giọng khuyên nhủ, chớ có tổn thương người vô tội. Tiểu nhân tránh khỏi. Trịnh Tiên Thọ gật gật đầu. Tiêu Gia Tuệ cũng gật gật đầu, xoay người đi tìm ao nước, thanh tẩy lau văng đến vết máu trên người. Từ Cương sớm đã đóng lại đại môn, xách theo dao bầu đi vào từng gian phòng ốc bắt đầu điều tra, nhưng có phát hiện, vô luận nam nữ già trẻ, tất cả vung đao chém giết. Đợi cho phía chân trời trở nên trắng, trong nội viện các nơi đã bị Trịnh Tiên Thọ, Từ Cương hai người lục soát xong xuôi. Mấy chục bộ thi thể đều ném vào một gian phòng, kèm thêm trên thân hai người có dính vết máu quần áo cũng một khối ném vào, bụi rậm cũng bày ra tại các nơi, tiếp đó châm lửa. Từ hậu viện cửa nhỏ rời đi không đến bách bộ, ngọn lửa hừng hực liền bốc cháy lên. Cũng không biết đám lửa này có thể thiêu hủy bao nhiêu tội nghiệt. Đi theo Tiêu Gia Tuệ đi đến nửa đường, ba người phân biệt, Trịnh Tiên Thọ mang theo Từ Cương leo tường về tới thuê lại khách điếm. Trong tiệm còn có hai tên cẩm y liễu vệ đang đợi. Những tiền tài này tìm một chỗ giấu kỹ, chờ sau khi trời sáng hai người tách ra đi dò xét, xem hôm nay có thể hay không ra khỏi thành. Nhớ lấy đừng chọc là sinh sự giao phó xong hai tên cẩm y liễu vệ sau, Trịnh Tiên Thọ ôm đầu liền ngủ. Kinh Nam thành mặc dù loạn, thế nhưng chưa từng phát sinh nghiêm trọng như vậy án mạng, cùng ngày triệt để giới nghiêm. Thông phán điều động nha dịch, quân coi giữ, toàn thành lùng bắt, muốn bắt được phạm án nhân viên. Nhưng Trịnh Tiên Thọ mấy người chưa bắt được, ngược lại làm cho bách tính oán khí bộc phát, từng cái binh lính cản quấy vơ vét phạm nhân không được, có thể vơ vét tiền tài lại là một tay hảo thủ. Ngụy Trang thành đánh ngân đội ngũ Trịnh Tiên Thọ bốn người, đang cấp các vị quân gia xử bạc sau, triệt để thoát khỏi phạm tội hiểm nghi. Trạm ban tối, tỉnh ngủ Trịnh Tiên Thọ lần nữa tới cửa bái phòng Tiêu Gia Tuệ. Tại giấy phô thái trưởng quỹ dưới ánh mắt, Tiêu Gia Tuệ đem Trịnh Tiên Thọ hai người nên vào nhà bên trong. Lần này, Tiêu Gia Tuệ chưa hề nói chính mình phải suy nghĩ một chút, chỉ là đưa ra một cái điều kiện. Tiêu tiên sinh có ý tứ là, chỉ cần ta Lương Sơn quân nguyện ý điều động binh mã công chiếm Kinh Nam, ngài liền nguyện ý rời núi. Trịnh Tiên Thọ cho là mình nghe lầm, không thể làm gì khác hơn là xác nhận một phen. Chương 22, Kinh Nam nổi phong vân lại tục chương 22, Kinh Nam nổi phong vân lại tục Lương Vương hậu ái, Tiêu Mộ Tuyệt không phải không biết tốt xấu, chỉ mong phải Lương Vương có thể cứu ta Kinh Nam mách tính. Tiêu Gia Tuệ sợ Trịnh Tiên Thọ hiểu lầm, cho là mình được một tấc lại muốn tiến một thước, hướng về Đông Kinh chỗ phía Đông Bắc ông quyền, giải thích nói, Tiêu Mộ cao tổ từng tại Kinh Nam nhậm thứ sử, bởi vậy bách tính đối với Tiêu Mộ luôn luôn kính trọng. Tiêu Mộ chịu bách tính ân huệ không thể đếm hết được, bây giờ Kinh Nam hỗn loạn, quan phỉ cấu kết ức hiếp bách tính, nếu Tiêu Mộ đi thẳng một mạch, thẹn với bách tính kính trọng rồi. Trịnh Thiên Thọ nhìn vẻ mặt chân thành Tiêu Gia Tuệ, khổ sở nói, chuyện này tiểu nhân không làm chủ được, không biết tiên sinh có thể hay không chờ đợi mấy ngày. Tiêu Gia Tuệ gật gật đầu, có thể. Dù sao can hệ trọng đại, có khả năng ảnh hưởng quý quân trước đây chuẩn bị, Trịnh Thiên Thọ không có đồng ý, cũng không có phủ định, hắn chỉ là cẩm y liễu vệ thiên hộ, nhưng không có tư cách biết được Lương Sơn có gì mưu đồ, ảnh không ảnh hưởng cũng không rõ ràng, chỉ nói, tiểu nhân hồi báo trước đi lên, chờ thu đến hồi âm, lại đến hồi phục Tiêu tiên sinh. Tiêu Mỗ biết được, làm phiền Lang Quân. Trịnh Thiên Thọ lại suy nghĩ một chút, cảm thấy không có bỏ sót, hảo tâm dặn dò, nếu chờ tiểu nhân trong khoảng thời gian này, Kinh Nam phát sinh biến đổi lớn, mong rằng Tiêu tiên sinh chớ có can thiệp vào, nhiều nhất nửa tháng, được hay không được tiểu nhân đều biết cáo chi tiên sinh. Tiêu Gia Tuệ cười thầm trong lòng, chỉ nói, Tiêu Mộ tại Kinh Nam cũng có đầu có khuôn mặt, kém nhất cũng có chỗ ẩn thân. Trịnh Thiên Thọ cũng cảm thấy nhắc nhở của mình có chút dư thừa, đối với Tiêu Gia Tuệ lời nói gật đầu biểu thị phụ họa sau, mang theo Lý Cương rời đi Tiêu Gia Tuệ nhà. Hắn cũng nghĩ mang theo Tiêu Gia Tuệ đi tới Đông Kinh, hướng Lương Vương phục mệnh, nhưng Tiêu Gia Tuệ không giống như thường nhân, không gần như chỉ ở Kinh Nam chịu bách tính kính trọng, tự thân võ nghệ cũng so với mình tinh xảo, Văn Thỉnh có yêu cầu, võ thỉnh đánh không lại còn có thể như thế nào? Nam Thành giúp diệt môn án tại Kinh Nam đưa tới hoành động, thế nhưng vẹn vẹn giới nghiêm điều tra 3 ngày sau, liền không giải quyết được gì. Quân coi giữ thừa cơ diệt đi một cái khác không nghe lời bang phái, đem án này đặt tại bọn hắn trên đầu, đem này bang phái vơ vét tới tiền tài đều giao nộp không có, cho toàn thành bách tính một cái công đạo, cũng làm cho chính mình trong túi không còn ngượng ngùng. Trịnh Thiên Thọ lo lắng là quân coi giữ ném mồi câu cá, tận lực đợi lâu 2 ngày, mang theo Tử Cương lần nữa hóa thành tợ bạc, thuận lợi ra Kinh Nam thành. Vừa xong trở lại Tương Dương sau, điều động cẩm y liễu vệ ra roi thúc ngựa chạy tới Đông Kinh, hướng Vương Luân hồi báo. Vương Luân đang làm cái gì? Ghế nằm hai thanh, cần câu cá 2 cây, mang theo chạy đến Đông Kinh Hoa Bình, tại Diên Phúc cung đỉnh giữa hồ phía dưới nhàn nhã câu cá. Công chiếm Đông Kinh hơn 1 năm, thân là Vương Luân đại cứu ca Hoa Bình, còn là lần đầu tiên bước vào Đông Kinh thành, lần này nếu không phải Vương Luân đặc biệt định lệnh, hắn cũng sẽ không rời đi Thanh Châu. Khi xưa thiếu niên, càng ngày càng ngoan hùng, chỉ là đối với Vương Luân sùng bái không giảm trái lại còn tăng. Có còn nhớ Lương Sơn bạc lớn cá chép vàng. Vương Luân nhìn sang trong nước không núc ních ao, nhấp một hớp bia lạnh. Hoa Vinh nhẹ nhàng gật đầu, thả xuống lóng ánh trong suốt cốc được địa, cười nói, đương nhiên nhớ kỹ. Ta còn nhớ rõ có đầu ta đều ôm không qua tới, ngay cả người cá hố một khối ngã vào biển nước, ta không muốn để cho nó chạy trốn, gắt gao nắm lấy không thả, vẫn là ca ca nhảy vào trong nước cứu được ta. Vương Luân nghe xong cười lên ha ha, tiểu tử ngươi không nói cái kia cá nhiều đồ ăn ngon, là chỉ nhớ rõ mình ôm lấy cá không thả, vẫn là lúc đó sợ muốn chết, cho nên mới nhớ rõ. Hoa Vinh gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng nói, lúc ấy mỗi ngày ăn cá, hấp, thịt kho tàu, đồ nướng, đúng như càng về sau ta đều ăn sợ. Vương Luân lại là thở dài, ánh mắt phức tạp nói, chúng ta ăn cá ăn đến không muốn ăn, thật có chút bách tính một đời cũng không hưởng qua ngư vị là mùi vị gì, thế nhân tất cả nói ta Lương Sơn hảo hán thành tiểu Lương Sơn bạc, lại không nghĩ là Lương Sơn bạc nuôi một đám Lương Sơn hảo hán. Ca ca, ta không phải trách ngươi. Ngươi ăn sợ, lời thuyết minh ca ca ta không có bị nói ngươi. Ha ha ha, Vương Luân đưa tay vỗ vỗ Hoa Vinh bả vai, đột nhiên nói, tiểu muội nói, hoắc khứ bệnh giống ngươi như thế lớn lúc, đã là vô địch hầu, ngươi nghĩ như thế nào? Ta đều nghe ca ca. Chỉ là cái gì? Chỉ là tiểu đệ cũng nghĩ dẫn binh công liêu, tiểu đệ cũng nghĩ thu phục Yên Vân 16 châu, không gọi chúng ta lại chịu tống triều nỗi khổ, an phận hơn 100 năm, bị người chế. Hoa Vinh biểu lộ trong nháy mắt nghiêm túc, lúc nói chuyện cũng nhìn xem Vương Luân. Hảo, có chí khí. Lớn nhỏ ta liền biết ngươi về sau nhất định thành tài. Vương Luân nắm lên mồi câu hướng về trong hồ ném đi một cái, lại nói, ngươi có biết, vô địch hầu mới có 24 liền chết bệnh Trường An, lấy năng lực của ngươi, không cần đến dẫn binh công liêu cũng có thể phong đợi bại tướng, hoàn toàn không cần đến liều chết công liêu. Cà ca lời nói sai rồi. Hoa Vinh như chăm không một có thể, cũng liền ngồi ăn rồi chờ chết, nhưng ta tự tin một thân bản lĩnh có thể vì ca ca khai cương quét thổ, ngồi vững vàng giang sơn. Hoa Vinh nhân sinh lần thứ nhất phản bác Vương Luân, hắn không biết là đúng là sai, nhưng hắn không muốn để cho ngoại nhân cảm thấy chính mình là dựa vào muội muội mới đi cho tới hôm nay, hắn không muốn trở thành Vương Luân vương hữu. Ha ha ha, trưởng thành. Tiểu tử ngươi chính xác trưởng thành. Lại biết được cự tuyệt ta. Vương Luân tâm tình thật tốt, cười nói, quả nhiên a, chỉ có gánh vác lên trách nhiệm mới có thể càng ngày càng thành thục, ngươi rất tốt, thật sự rất tốt. Vương Luân liên tục tán thưởng, ngữ khí thoải mái. Ca ca đồng ý ta dẫn binh bắc thượng phạt liêu. Tiểu đệ này liền chạy về Thanh Châu, chỉnh đốn binh mã. Hoa Vinh đầu tiên là sững sờ, lập tức đại hỉ, nhịn không được đứng dậy, kích động đi qua đi lại. Hắn vốn cho rằng lần này tới kinh, Vương Luân là muốn khuyên mình thật tốt trấn thủ Thanh Châu, ai ngờ vậy mà như vậy dễ dàng đáp ứng. Đây thật là niềm vui ngoài ý muốn. Nhưng sau một khắc lại bắt đầu thấp thỏm không yên, bởi vì Vương Luân khoát khoát tay ra hiệu hắn ngồi xuống, lại nói, "Tiểu tử ngươi, trước tiên không cần vội vã như vậy đi." A. Hoa Vinh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Vương Luân nói tiếp, các châu phủ huyện, bây giờ mặc dù có các ngươi dẫn binh thanh trừ cường nhân, công thẩm ác ba thân hào nông thôn, làm cho dân tâm quy thuận, nhưng nhân tâm khó dò, vạn nhất các ngươi tất cả dẫn binh đi tiến đánh Liêu quốc, không còn binh mã, nếu có người phản loạn như thế nào đè xuống? Ca ca có ý tứ là lưu lại một bộ phận binh mã, tỷ lệ 5.000 binh mã bắc thượng cũng được. Hoa Vinh lập tức vô ngực nói, cũng không phải hắn cuồng vọng tự đại, Lương Sơn quân là thế nào phát triển, còn không phải một đường đánh một đường hợp nhất, chỉ cần đi Liêu quốc có trận chiến đánh, cái kia liền có thể nhanh chóng biên đẩy vạn người quân mã. Vương Luân cười ha ha lắc đầu. Ngươi thật vất vả mới thao luyện tốt binh mã, như vậy chia rẽ há không đáng tiếc. Ta đã an bài hình bộ liên hợp binh bộ cùng cẩm y liễu vệ, tổ kiến nội vệ binh sĩ, đóng giữ các châu phủ huyện, phòng bị có người làm loạn. Nội vệ binh sĩ? đóng giữ các nơi binh mã không phải có sư phụ ta chỗ đô chỉ huy sứ ti sao? Tại sao lại tổ kiến nội vệ binh sĩ? Hoa Vinh một mặt không hiểu, lập tức lại hỏi, đô chỉ huy sứ ti về sau không đóng giữ địa phương? Chương 23, Kinh Nam nổi phong vân còn tục. Chương 23, Kinh Nam nổi phong vân còn tục. Vương Luân bỗng nhiên kéo một cái cần câu, bên cạnh sách vừa nói, đô chỉ huy sứ ti. Loan Đình Ngọc bọn hắn đội vàng thu phục Yên Vân 16 châu, há có thể dễ dàng lui binh, hơn nữa thu phục các châu sau cũng cần đóng giữ binh mã, tạm thời về không được đi. Dắt lấy cá, dây câu căng cứng, cán câu con cá có chút lớn, Vương Luân lo lắng cần câu đứt đoạn đành phải bắt đầu thả dây. Lúc này kiêng kỵ nhất sử dụng man lực, con cá trong nước khí lực lớn rất nhiều, đau đớn khiến cho con cá dị thường táo bạo, liều mạng hướng về nơi xa bơi đi, có thể ôm lấy môi cá nhắm lưỡi câu, giống như lô mũi trâu trên mặt thiết hoàn, căn bản là không có cách tránh thoát. Thả ra hơn 10 mét dây câu, Vương Luân dần dần cảm thấy cần câu bên trên truyền đến lực đạo đang chậm rãi yếu bớt, chờ con cá không còn khí lực liền có thể cuốn dây. Hoa Vinh thần sắc sững sờ, lại là nghe hiểu Vương Luân lời nói bên trong ý tứ, Thanh Châu mấy người bị Lương Sơn công chiếm châu huyện dân tâm đã tương đối ổn định, không ra được cái gì nhiễu loạn lớn. Nhưng Yên Vân các nơi thoát ly Trung Nguyên trên trăm năm, không muốn nam phụ bách tính gia tộc quyền thế chỗ nào cũng có, nhất định phải có thể kịp thời chấn áp nổi loạn quân đội đóng giữ, mà đô chỉ huy sứ ti liền thành không có chỗ thứ hai. Nhưng đô chỉ huy sứ ti binh mã không đủ để phân bố các nơi, Vương Luân lúc này mới lệnh hình bộ dẫn đầu, gây dựng nội vệ binh sĩ, để bảo đảm các nơi bách tính an cư lạc nghiệp. Nghĩ rõ ràng sau, Hoa Vinh liền hỏi, cái kia tiểu đệ lúc nào dẫn binh xuất phát? Có phải hay không phải phối hợp hình bộ tổ kiến nội vệ binh sĩ? Nghĩ để cử người anh trai. Vương Luân dẹp xong dây câu, dùng sức nhấc một cái, một đầu đớp chừng 20 cân cá chép vàng nhảy ra mặt nước, khá lắm. Đêm nay thêm đồ ăn. Hoa Vinh có chút thẹn thùng sắc mặt trầm tĩnh lại, bọn hắn tại quân đội vùng ven nhiều năm, cũng hiểu chút tập hung trình thảm án, hơn nữa đối với bộ đội bên trong các hạng sự vụ càng là xe nhẹ đường quen, chủ yếu là tiểu đệ cũng không muốn dẫn bọn hắn bắt thượng, vạn nhất phát sinh ngoài ý muốn. Vương Luân lập tức liền nói, nội vệ binh sĩ, cái kia cũng muốn đao binh tương kiến, là muốn cùng ác tặc cùng cường nhân liều mạng, tham sống sợ chết, còn không bằng đi ti nông viện cùng Lý Hát Tử. Học như thế nào trồng khoai đi, ngươi vẫn là hỏi bọn họ một chút ý kiến lại nói, ca ca nói đúng. Hoa Vinh một mặt bình tĩnh. Hoa Vinh, ngươi là lo lắng ta hoài nghi ngươi, kiêng kỵ ngươi hay sao? Ta từng tại Lương Sơn thường xuyên nói, thuật nghiệp hữu chuyên công, để cho am hiểu người làm am hiểu chuyện, tài năng phát huy ra uy lực lớn nhất. Huynh đệ bọn họ hai người phân công quản lý hai châu nội vệ quân chính xác phù hợp, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, nếu bọn họ hai cũng nghĩ bắt thượng lập công, ngươi lại đem bọn hắn ngăn lại, về sau nếu là trách ngươi, chẳng lẽ ngươi còn có thể đem chính mình lập hạ công lao gánh vác đến bọn hắn trên đầu? Vương Luân cự tuyệt Hoa Vinh thỉnh cầu cũng không phải lo lắng thôi ra thế lực phát triển mở rộng, cho dù Hoa Vinh hai tên đại cứu ca bây giờ đều tại Vũ Lâm doanh, mà lại là ngoại trừ đồng chi Tắc Siêu, thêm sự Phan Trung, Mã Kình ba người bên ngoài, chức quan cao nhất đoạn sự quan cùng với kinh nghiệm. Phàm là đem Hoa Vinh đổi thành người bên ngoài, không cần người khác, Hồ Tam Lương ca ca Hồ Thành, Vương Luân cũng sẽ cười lấy đáp ứng. Thật sự là Hoa Vinh không chỉ có là Vương Luân đại cứu ca, càng là tuyệt đối tâm phúc. Nói như thế nào đây? Vương Luân là muốn đem Hoa Vinh hướng về Nhạc Phi, thiết kế quang loại này xoáy tài trên phương hướng bồi dưỡng, dù sao Hoa Vinh có dạng này tiềm chất, có năng lực lại tuyệt đối trung thành, này liền có độc lập mang binh ra ngoài chiến đấu điều kiện. Chủ yếu nhất là Hoa Vinh còn trẻ, cung, thương đều đạt đến nhất lưu, hiểu huấn luyện quân sự quản lý, còn hiểu quân sự chiến lược, chiến trường nhu lược, chỉ huy quân sự. Luận chỉnh thể tố chất, Hoa Vinh so Ngọc Kỳ Lân Lô Tuấn Nghĩa đều mạnh hơn. Hoa Vinh nghe Vương Luân hỏi lại, nghĩ nghĩ, gật đầu nói, vẫn là ca ca nghĩ chu toàn, là tiểu đệ có chút ích kỷ, nếu là bởi vì tiểu đệ ngăn cản, dẫn đến bọn hắn lỡ mất cơ hội, tiểu đệ sau này cũng không mặt mũi gặp bọn họ. Hoa Vinh không có thừa nhận mình cử động lần này phải chăng vì để tránh cho Vương Luân kiêng kỵ, từ đó đối nó sinh ra hoài nghi. Vương Luân đều nói thông thấu như thế, trong lòng của hắn đã biết rõ, Vương Luân đối nó không chỉ không có mảy may kiêng kỵ, vẫn là trước sau như một tín nhiệm. Tiểu tử ngươi đi, chớ loạn tưởng, đêm nay thêm đồ ăn, để cho tiểu muội làm một bàn ăn ngon, huynh đệ ta hai thật tốt uống một chén. Vương Luân gỡ xuống lưới câu, đem cá chép ném vào trong thùng nước, để cho Cẩm Ý liễu vệ cho Hoa tiểu muội đưa đi. Cất kỹ cần câu lúc, hướng về phía Hoa Vinh lung lay chính mình trắng loãng tay trái, luyện võ nhiều năm như vậy, khí lực ngược lại là lớn thêm không ít. Còn nhớ kỹ ta vừa đi Lương Sơn lúc, cá lớn như thế phải hai cánh tay tài năng ôm. Bây giờ ngược lại tốt, một cái tay đều nhẹ nhõm nắm. Hoa Vinh cũng buông lòng xuống, hé miệng cười nói, ca ca thiên phú kỳ giai, chính là làm trễ mãi tốt nhất học võ thời cơ, thu hoạch cũng không phải người thường có thể so sánh. Nguyên bản có chút thân thể đàn bạc, bây giờ cũng cường tráng rất nhiều. Vương Luân cười ha ha một tiếng, lại không nói bây giờ chỉ luận mã chiến, chính mình có 100% lòng tin, thắng được Hoa Vinh. Trong lòng đã nắm chắc, Hoa Vinh cũng không gấp chạy về Thành Châu chỉnh đốn binh mã. Cuối cùng có thời gian thật tốt mở mang kiến thức một chút phồn hoa Đông Kinh. Mà liền tại Hoa Vinh dạo chơi Đông Kinh ngày thứ 3, Trịnh Thiên Thọ sai phái Cẩm Y Liễu vệ 800 dặm khẩn cấp chạy tới Đông Kinh, đem Trịnh Thiên Thọ thân bút viết cấp báo đưa đến trong tay Vương Luân. Loại này việc gấp Vương Luân chưa từng sẽ trì hoãn, lúc này triệu tập Vương Dần, Dương Lâm bọn người thương nghị. Tiêu Gia Tuệ văn võ song toàn, hơn nữa tại Kinh Nam rất có hy vọng, nếu có kỳ xuất mặt không cần bao nhiêu binh mã, liền có thể công chiếm Kinh Nam. Hơn nữa người này giao hữu rất rộng, có hắn tiến cử, cũng không cần lo lắng không người quản lý bất tính. Ta ý điều 500 Cẩm Y Liễu vệ, 1000 Tây Hải thủy quân, 1500 hữu quân bộ binh, phân biệt từ Trịnh Thiên Thọ, Định Thành, Văn Trọng cho ba người xuất lĩnh, vượt sông công chiếm Kinh Nam. Bổ nhiệm Tiêu Gia Tuệ vì Kinh Châu đô đốc, tổng lĩnh Kinh Châu quân sự, xuất binh đánh hạ Kinh Nam bốn quận. Coi đây là văn cầu, vì tương lai xuôi Nam nhất thống làm chuẩn bị. Chư vị huynh đệ nghĩ như thế nào? không người phản đối. Không đến 4000 binh mã, nếu cái kia Tiêu Gia Tuệ thật có thể bằng này, công chiếm Kinh Nam 4 quận, đặc biệt bổ nhiệm cũng không tính đặc biệt. Dù sao Lương Sơn bây giờ chính xác không để ý tới phía Nam. Liêu Quốc chiến sự hừng hực khí thế, Tây Hạ chiến sự hết sức căng thẳng, nếu là lại điều tinh lực xuôi Nam công thành nổ trại chiến tuyến kéo đến như thế chi dài, chỉ sợ một cái sơ sẩy, to lớn Lương Sơn liền sẽ ầm vang sụp đổ. Bây giờ chỉ cần xuất binh 3000 rưỡi liền có thể đổi lấy Kinh Nam 4 quận. Bất kể thế nào nhìn đều vô cùng có lợi. Chuyện này nghị định, Vương Luân cùng ngày liền phái Cẩm Y Liễu vệ ra roi thúc ngựa, khẩn cấp cho Trịnh Tiên Thọ, Trương Hành, Lâm Sung đưa đi. Thu đến Vương Luân hồi âm Trịnh Tiên Thọ không đợi thủy quân, bộ binh tại Tương Dương tụ tập, liền phái Từ Cương lần nữa độ giang nam phía dưới, cho Tiêu Gia Tuệ đưa đi Vương Luân bổ nhiệm văn thư. Tiêu Gia Tuệ trong lòng đại định. Hắn thấy, có thể có 3500 có thể chiến binh mã, đã rất nhiều. Viết thư để cho Từ Cương đưa đi Tương Dương, ước định sau 15 ngày, đại quân công thành. Chờ Từ Cương đi sau, Tiêu Gia Tuệ cũng mang theo Ngụy cùng ra Kinh Nam thành, chuẩn bị tự thân tới cửa bái phòng bốn phía hảo hán, thuyết phục đám người trung nâng đại sự. Chương 24, Kinh Nam nổi phong vân cuối cùng xong. Chương 24, Kinh Nam nổi phong vân cuối cùng xong. 14 tháng 6. Tây Hải thủy quân đô đốc Thiêm Sự Địch thành lĩnh 500 thủy quân, giá mấy trăm đầu thuyền, vận chuyển 2000 lương sơn quân mã vượt qua Hán thủy. Một đường xuôi nam, binh lâm Kinh Nam. Kinh Nam thành thủ đem biết được lương sơn quân trực tiếp đánh tới Kinh Nam lúc, không dám trì hoãn, trong lòng biết nếu là thành phá mình tuyệt đối sẽ bị thanh toán, kéo đến thái thị khẩu công thẩm. Sai bước, chạy mau đi soái phủ, vừa tới soái phủ ngoài cửa, chỉ thấy có người đi ra, bên cạnh còn đi theo thông phán đại nhân quang ra. Tập trung nhìn vào, càng là Tiêu Gia Tuệ. Tiêu Gia Tuệ lúc này cũng nhìn lại, thần sắc khẽ động, cố nén khó chịu treo lên gọi, "Lương bác giữ." Cái kia Lương Vĩnh lại chỉ làm như không nhìn thấy cũng không nghe thấy, hướng về phía ngoài cửa nói, "Nhanh đi nói cho thông phán đại nhân, Lương Sơn đại quân xuôi nam, hướng tới ta Kinh Nam đánh." Tiêu Gia Tuệ vội vàng truy vấn, "Lương bác giữ, chuyện này coi là thật. Lương Sơn quân bây giờ đến chỗ nào rồi?" Lần này Lương Vĩnh không tốt lại giả vờ không nhìn thấy, quay đầu nhìn về phía Tiêu Gia Tuệ rêu cợt nói, "Như thế nào? Sợ Lương Sơn quân công phá Kinh Nam, kéo ngươi đến thái thị khẩu chặt đầu, muốn chạy trốn ra thành đi." Tiêu Gia Tuệ nhìn vẻ mặt ngạo mạn Lương Vĩnh, thật không thể một đao kết liêu hắn tính mệnh, nhưng vẫn là đè lên nộ khí hỏi, "Ta chỉ là lo lắng thành phá sau, tổn thương người vô tội bất tính, khi Tiêu Mộ tham sống sợ chết." Hai người quả nhiên là không hợp nhau, cái kia Lương Vĩnh nếu không phải cố kỵ Tiêu Gia Tuệ tại Kinh Nam thành uy vọng cùng với một thân tốt võ nghệ, chỉ sợ đã động thủ giáo huấn Tiêu Gia Tuệ, nhưng lúc này cũng bị tức giận không nhẹ. Ngay tại Lương Vĩnh chuẩn bị giận mắng lúc, trong soái phủ truyền đến tiếng bước chân dồn dập, sau một khắc, Kinh Nam bây giờ thực tế trưởng cũng giả, nguyên bản thông phán đi ra, để cho Lương Vĩnh đi vào nói chuyện. Tiêu Gia Tuệ cũng thừa cơ đi theo Lương Vĩnh sau lưng đi vào. Thông phán còn chưa lên tiếng hỏi, Lương Vĩnh liền đem tự mình biết được toàn bộ nói ra. Thông phán gấp gáp hỏi, "Nói như vậy, Lương Sơn quân cách Kinh Nam thành bất quá vài dặm địa. Lúc này chỉ sợ càng gần." Tới báo người nói, Lương Sơn quân một mảnh đen kịt, trang bị tinh lương, còn mang theo khí giới công thành, lần này độ giang nam phía dưới, sợ là quyết tâm phải công chiếm ta Kinh Nam thành a. Lương Vĩnh lúc này cũng không đoái hoài tới cùng Tiêu Gia Tuệ phân cao thấp, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng. Đóng chặt các nơi cửa thành, phái người đi tới Nam Phong cầu viện, nói cho bọn hắn môi hở răng lạnh, nếu bọn họ trơ mắt nhìn xem ta Kinh Nam thành phá, cái tiếp theo liền đến phiên bọn họ. Thông phán cũng biết chỉ dựa vào nội thành binh mã, không cách nào chống cự Lương Sơn quân. Tiểu nhân biết rõ, nay liền phái người đóng chặt cửa thành còn có thỉnh Lý Đô Giang tới đây, liền nói có việc gấp thương lượng. Thông phán không đợi Lương Vĩnh nói xong, liền đối với tuyên lệnh quan phân phó nói, Lương Vĩnh chỉ là bắt giữ, trong thành chức quan cao nhất võ tướng là Lý Đô Giang, loại thời điểm này còn phải dựa vào kỹ xuất lực. Lương Vĩnh thần sắc mờ mịt, trong mắt lóe lên vẻ bất mãn, nhưng cũng không dám nhiều lời. Tiêu Gia Tuệ liền đứng ở một bên, lặng lẽ ngay trước người trong suốt. Rất nhanh, Lý Đô Giang liền chạy đến, lộ diện một cái liền nói, đại nhân, Lương Sơn quân thế tới hung hăng, hiển nhiên là làm xong tiến đánh ta Kinh Nam thành chuẩn bị, chỉ dựa vào nội thành 3000 quân coi giữ, vô luận như thế nào cũng thủ không được thành. Không bằng phái người tiến đến Nam Phong cầu viện, Nam Phong Triệu Đô đầu chính là tiểu nhân quen biết cũ, tuyệt sẽ không thấy chết không cứu. Thông phán đại hỉ, liền nói ngay, nếu như thế, vậy bây giờ liền phái người xuất phát. Kế tiếp chính là thương nghị như thế nào thủ thành, nên điều động cái nào bất tính, vận chuyển lôi một pháo thạch các loại. Thông phán từng cái đáp ứng, toàn quyền do Lý Đô Giang phụ trách. Cuối cùng, tất cả người trở ra soái phủ, leo lên mặt phía bắc thành lâu quan sát địch tình. Nơi xa khói bụi cuồn cuộn, tinh kỳ phiêu diêu. Tiêu Gia Tuệ nhìn ra, khoảng cách Lương Sơn quân đi tới dưới thành, tối đa cũng liền 3 khắc. Thật nhanh tốc độ hành quân. Thông phán là văn nhân xuất thân, sống an nhàn sung sướng nhiều năm, cái nào gặp qua bực này chiến trận, bị hù toát ra mồ hôi lạnh. Cái kia Lý Đô Giang cũng lòng bàn tay đổ mồ hôi, ước hiếp bách tính hắn lấy tay, đánh trận đám người khẩn trương nhìn xem càng ngày càng gần Lương Sơn đại quân, hoàn toàn không có chú ý tới Tiêu Gia Tuệ đã vụng trộm xuống thành lâu. Nhanh chóng chạy về trong nhà, tiểu viện phong ốc bên trong, cất giấu hơn 20 người. Mặt trắng lang quân Trịnh Thiên Thọ đống nhiên ngay tại trong đó. "Chư vị, Lương Sơn quân mã thượng tiện đến dưới thành, bây giờ tất cả mọi người đều xuất động, lấy được giấy lộn, mang theo còn lại huynh đệ, theo nghị định bắt đầu hành động." Tiêu Gia Tuệ liên tục nước đều không uống một ngụm, liền bắt đầu hạ lệnh. Trừ bọn Trịnh Thiên Thọ mang tới hơn 20 người cầm y liễu vệ bên ngoài, những ngày này Tiêu Gia Tuệ cũng liên lạc hơn 100 người, chỉ là có chút người cũng không biết được Tiêu Gia Tuệ muốn làm gì, chỉ cần đi theo người đầu lĩnh làm việc là được. Cứ như vậy, cũng là vì tránh tin tức sớm tiết lộ. Không bao lâu, mọi người trong nhà liền nhao nhao rời đi. Tiêu Gia Tuệ đeo bên trên trường đao, tự mình mang theo 5-7 người, đi tới thành Bắc. Nơi đó cũng là Lương Sơn quân chủ công cửa thành. Chờ mấy người đi tới thành Bắc, Lương Sơn quân đã binh lâm thành hạ, dọn xong trận thế. Chủ tướng Văn Trọng cho thúc ngựa xuất trận, hướng về phía trên thành hô to, trên thành thủ tướng nghe. Mỗ là Lương Sơn hậu quân đô đốc Văn Trọng cho, nay lĩnh Lương Vương quân lệnh, dẫn binh đến đây tiếp nhận Kinh Nam thành. Các ngươi bây giờ ra khỏi thành đầu hàng, bản tướng tự sẽ xét tình hình cụ thể thường công. Nếu các ngươi dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chờ bản tướng công phá thành sau, nghiêm trị không tha, định trảm không dung tha. Thương Phán nghe được Văn Trọng cho gọi hàng, hai chân mềm nhũn, kém chút ngồi liệt trên mặt đất. Cũng may có tường chắn mái chống đỡ, lúc này mới tránh khỏi xấu mặt. Cái kia Lý Đô Giang cũng không tốt gì, gãy chỗ toát ra mồ hôi lạnh đã thấm ướt liền với mũ chiến đấu ngừng lại hạng, nắm chặt trường thương tay phải cũng dần dần trắng bệnh. Tiêu Gia Tuệ nhìn thấy thời cơ chín muồi, hướng về phía theo tới mình hán tử nháy mắt. Cái kia vài tên hán tử lần lượt lẫn vào đám người, đem dấu ở trong ngực giấy lộn móc ra, lặng yên bước trên mặt đất. Không bao lâu liền có tụ ở nơi này bách tính phát hiện, nhặt lên xem xét. Một cái trai trai tiểu tử cũng nhặt được một tấm, đưa cho Tiêu Gia Tuệ. Tiêu Gia Tuệ giơ lên cao cao lớn tiếng đọc nói, Lương Sơn cáo Kinh Nam bách tính sách, biết Kinh Nam dân chúng chịu quan lại ức hiếp, lời không dám cao, cơm ăn không no, chờ đợi Lương Sơn quân đến đây giải cứu. Nay đặc phái đại quân đến đây giải cứu chư vị lương dân, chờ đại quân vào thành, tự sẽ vì bách tính chủ trì công đạo, trừng trị tham quan ố lại, ác bá giang côn. Còn bách tính ban ngày ban mặt thấy mọi người tất cả nhìn về phía chính mình, Tiêu Gia Tuệ đem học xong giấy lộn nhét vào trong ngực, rút ra trường đao quát chói tai, trong thành quân dân muốn bảo toàn tính mệnh, đều theo ta đi nên Lương Sơn quân vào thành. Bốn phía nhận ra Tiêu Gia Tuệ bách tính đại hỉ, gặp Tiêu Gia Tuệ dẫn đầu, thoáng chốc liền có hơn trăm người lên tiếng hưởng ứng. Không chỉ có bách tính, còn có quân sĩ. Tiêu Gia Tuệ thấy mọi người hướng mình tụ lại, lần nữa lớn tiếng hô, bách tính có đảm lượng, đều tới tương trợ. Lần này, tựa như đẩy tới tờ thứ nhất quân bài đố mì nổ, bốn phương tám hướng bách tính đều có hưởng ứng, cướp tới quân đồng, mang tới nông cụ. Chỉ một thoáng liền có hơn nghìn người hội tụ. Đại thế đã định. Tiêu Gia Tuệ nhẹ nhàng thở ra, xách theo trường đao xuất lĩnh đám người giết tới thành lâu. Những nơi đi qua, phản chiến quân sĩ nhiều vô số kể. Thông Phán, Lý Đô Giang cùng với bắt giữ Lương Vĩnh Kiệt lực gào thét, lệnh tả hữu tướng sĩ giết địch, cũng không tế tại chuyện. Thông Phán còn tốt, ngày bình thường làm bẩn thỉu không vì bách tính biết. Nhưng Lý Đô Giang cùng với bắt giữ Lương Vĩnh thỉnh thoảng liền bạo ngược quân dân, quất roi sĩ tốt, bách tính, quân sĩ tất cả đối với hai người hận thấu xương. Đâu chịu buông tha bực này cơ hội. Tiêu Gia Tuệ lại là biết được, cái này Kinh Nam trong thành, ác nhất giả thuộc về Thông Phán. Vung lên trường đao, một đao liền đem Thông Phán đầu chặt xuống, nhấc trong tay. Vung cầu treo xuống, đánh mở thành môn, nên Lương Sơn quân vào thành. Bên ngoài thành Văn Trọng cho gặp đầu tường chém giết, lúc này hạ lệnh bộ binh phía trước đẻ. Chờ bộ binh đuổi theo sông hộ thành, trên thành cầu treo đã rơi xuống, cửa thành cũng từ từ mở ra. Thỉnh Lương Sơn quân vào thành. Đầu tường quân sĩ bách tính cùng nhau hô to. Chương 25, Bắc Lương Vương Nam Thiên Vương chương 25, Bắc Lương Vương Nam Thiên Vương đại quân thuận lợi vào thành, trước tiên tiếp quản Bắc môn thành phòng. Văn Trọng dung theo thường lệ hạ lệnh, mệnh cầm y liễu vệ gián tiếp bảng cáo thị, không thể quấy rối bách tính, như vọng giết một người giả, cùng ngũ chém tất cả. Tiêu Gia Tuệ một tay nhấc đao, một tay nắm lấy đầu người, tại một đám quân dân vây quanh, đón lấy Văn Trọng dung. Gặp qua Văn tướng quân, tiểu nhân Tiêu Gia Tuệ. Chuyện tại thương tốt, không bằng tự lễ, mong rằng Văn tướng quân chớ trách. Bây giờ Bắc môn đã phá, còn xin tướng quân mau chóng phái binh tiếp thủ kỳ còn lại mấy chỗ cửa thành. Văn Trọng Dung nhìn từ trên xuống dưới Tiêu Gia Tuệ, khá lắm có nam tử tức giận đấng mày râu trợ phù, bản sự cũng mạnh, mang theo nội thành quân dân liền chiếm cửa thành. Con tưởng rằng chính mình muốn dẫn đầu đội ngũ liều mạng công thành đâu, không nghĩ tới lại thuận lợi như vậy. Thì ra làm vận chuyển binh cố này không cam lòng cũng trong nháy mắt tiêu tan, cười nói, không hổ là Lương Vương tán thưởng hảo hán. Tiêu tiên sinh quả thật bất phàm. Lập tức hạ lệnh đại quân chia ba đường, đi đông tây nam ba mặt trợ Trịnh Thiên Thọ bọn người đoạt được cửa thành. Cái này ba chỗ thủ thành quân sĩ thu đến Bắc môn đã phá, Tiêu Gia Tuệ chém giết Thông Phán tin tức sau, cũng là tại chỗ phản chiến, trói thủ tướng, chủ động đầu hàng. Chờ Lương Sơn quân triệt để chấn giữ các nơi cửa thành, Trịnh Thiên Thọ lúc này an bài cẩm y liễu vệ áp thiếu giang côn, gián thông báo an dân. Bận đến trạm vào tối, chúng tướng mới đi đến soái phủ nghị sự. Văn Trọng Dung trong lòng biết chính mình là đến cho Tiêu Gia Tuệ tiễn đưa binh mã, cũng không có đảo khách thành chủ, trực tiếp mời Tiêu Gia Tuệ thượng tọa. Tiêu Gia Tuệ liên tục từ chối, phản khuyên Văn Trọng Dung thượng tọa. Văn Trọng Dung khuyên đủ, Tiêu tiên sinh không cần phải khách khí, Lương Vương đã bổ nhiệm tiên sinh vì Kinh Châu đô đốc, tổng lĩnh Kinh Châu quân sự, cái này thượng tọa không phải người không được. Tiểu nhân nếu là không biết cấp bậc lễ nghĩa, đặt mông ngồi lên, gọi ngoại nhân thấy thế nào? Tiên sinh chẳng lẽ là cảm thấy tiểu nhân công thành không có xuất lực, cố ý khó xử tiểu nhân? Văn Trọng Dung đều nói như vậy, Tiêu Gia Tuệ đương nhiên không tốt hơn nữa, ngồi ở thượng thủ. Lần ngồi xuống này, đi theo Tiêu Gia Tuệ khởi sự một đám hảo hán, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Tiêu Gia Tuệ lần ngồi xuống này, công lao của bọn hắn liền không chạy khỏi. Chư vị huynh đệ, hôm nay đoạt thành không phải Tiêu Mộ chi năng, tất cả lại chúng huynh đệ chi lực a. Nếu không có Văn tướng quân xuất quân binh lâm thành hạ, uy hiếp thủ thành quân sĩ, một đám quân dân cũng không dám kịp thời hưởng ứng. Nếu không có Trịnh Thiên Hộ cùng với các vị huynh đệ âm thầm tụ lại quân dân, Tiêu Mộ cũng không cách nào dẫn người giết tới thành lâu, đoạt lấy cửa thành. Tiêu Mộ ở đây cảm ơn chư vị. Tiêu Gia Tuệ là cái gan lớn, như là đã ngồi ở vị trí đầu, cũng không nhăn nhăn nhó nhó. Thông Dung tự nhiên nói, Lương Vương coi trọng, bổ nhiệm Tiêu Mộ vì Kinh Châu đô đốc, Tiêu Mộ bất tài, nhưng cũng không thể cô phụ như thế ân tình. Chư vị huynh đệ đều biết, Lương Vương một lòng bị dân, Lương Sơn quân những nơi đi qua, trừng trị tham quan ố lại, cứu tế bách tính, chỉ vì để cho bách tính ăn no mặc ấm, không nhận ức hiếp. Tiêu Mộ thân là Kinh Nam nhân sĩ, vốn không nên đảm nhiệm Kinh Châu đô đốc, nhưng Lương Vương tín nhiệm Tiêu Mộ liền không thể để cho Lương Vương thất vọng. Khen Vương Luân, khen Lương Sơn quân, lại bảo đảm chính mình sẽ nghiêm ngặt thi hành Lương Sơn chính sách cương lĩnh, Tiêu Gia Tuệ làm được giọt nước không lọt. Cuối cùng càng là đối với đi theo chính mình khởi sự một đám hảo hán, tiến hành ra thưởng. Lão luyện thành thục, khí độ lạ thường. Ngược lại để Văn Trọng Dung, Chính Thiên Thọ, Địch Thành mấy người Lương Sơn tướng lĩnh, lần nữa đối với ở xa Đông Kinh Vương Luân cảm thấy khâm phục, như thế người quen chi năng còn phải là ca ca nhà mình. Gần như chỉ ở Kinh Nam chờ đợi 3 ngày, Văn Trọng Dung ba người liền rời đi Kinh Nam, lưu lại 2100 tên Lương Sơn binh mã, giao cho Tiêu Gia Tuệ quản lý. Mang đi 400 người, đều là cẩm y liề vệ. Chỉ để lại 100 cẩm y liề vệ tại Kinh Nam thiết lập bách hộ sở, vừa tới giám sát Tiêu Gia Tuệ, thứ hai phụ trợ Tiêu Gia Tuệ. Đến nỗi hỏa pháo, đã lựa thương các loại vũ khí nóng, ngượng ngùng tuyệt đối không thể. Bất quá, Tiêu Gia Tuệ chính xác cao minh. Khi Vương Luân bổ nhiệm Kinh Nam phủ doãn bên trên mặc cho lúc, dân chúng trong thành đã bị Tiêu Gia Tuệ trấn an ổn định, bất quá toàn bộ quy tâm Lương Sơn, nhưng cũng không có người nói Lương Sơn nói xấu. Vì tân nhiệm phủ doãn đón tiếp thiết tiến sau, Tiêu Gia Tuệ liền toàn tâm đầu nhập trong quân mã chỉnh biên. Ngắn ngủi mấy ngày, liền chỉnh biên cùng 10000 quân mã, hiển nhiên là nổi lên kình muốn công chiếm bốn phía phủ huyện. Thân là Kinh Châu đô đốc, hắn có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ, nhất thống Kinh Châu. Lương Sơn trong chính quyền phủ doãn, huyện lệnh không nắm giữ binh quyền. Chủ yếu chức trách là khuyến nuôi tạm, quản lý tài sản phú, trấn hưng giáo dục trường học, trách lại khóa, chủ yếu nhất vẫn là phát triển kinh tế. Còn lại chức trách đều bị hình bộ, lại bộ, binh bộ, hộ bộ các ngành phân đi, tuy nói trên danh nghĩa còn quy phủ doãn, huyện lệnh cai quản, nhưng cơ bản từng chỉ có hỏi, biết được, giám đốc quyền hạn, cũng không có thi hành quyền. Theo lý thuyết, nguyên bản thuộc về lại bộ phận kia, bây giờ cũng có biên chế, mà không phải lúc trước như thế, dựa vào các nơi nhà môn phụ dưỡng. Những chế độ này cũng là Lương Sơn công chiếm cảnh nội, dân tâm quy thuận lại càng ngày càng ổn định nguyên nhân một trong. Hình bộ dẫn đầu xây dựng nội vệ binh sĩ đã ở các nơi lần lượt chứng thực, Hoa Vinh cũng rời đi Đông Kinh, trở về Thanh Châu chỉnh đốn binh mã. Hai cái đại cứu ca lựa chọn cũng ngoài Hoa Vinh đón trước, một người lựa chọn tiếp tục chờ tại Vũ Lâm Doanh, theo Hoa Vinh bắc thượng tiến đánh Liêu Quốc. Một người khác lựa chọn điều đi nội vệ binh sĩ, dị địa nhậm chức, được bổ nhiệm làm Tế Châu nội vệ binh sĩ đô đốc. Đầu tháng 7, ngay tại Kim binh vây khốn lên Kinh, đại quân giằng co không xong, 3 ngày một đánh nhỏ, 5 ngày lại một đánh nhỏ lúc, phương Nam các nơi lại khói lửa ngập trời. Tại Lâm An giết Triệu Cắt Tế cờ Phương Lạc đăng cơ xưng đế, tự xưng Thiên Phụ hoàng đế. Chiêu hội, thánh chỉ, niên hiệu mọi thứ không rơi. Một bên Đại Hưng cung điện, một bên phái ra đại quân chinh phạt các châu. Có thể là Thiên Phụ hoàng đế ra thượng kích thích Phương Lạp dưới quyền các lộ đại quân, sĩ khí tăng mạnh. Thực lực quân đội đang nổi phía dưới, Hoa Thuận Châu, Đùa Châu, Tuyên Châu, Hồ Châu, Dũng Đức quân, Tú Châu mấy người nhiều châu phủ quan huyện biên nghe ngóng rồi chuẩn, dưới trướng binh mã cũng giống như lăn cầu tuyết càng thêm quảng đại. Từ lúc đầu mấy bạn, cấp tốc biên đến 17, 18 bạn, hơn nữa còn tại tiếp tục quyết trương bên trong. Đặng Nguyên Giác thạch bảo, Lệ Thiên Luận, Tư Hành Vương tứ đại nguyên soái tên uy vang vọng thiên hạ, Lữ Sư Túi, Lâu Mẫn bên trong, Tổ Sĩ Viễn, Thẩm Thọ, Phương Kiệt mấy người cũng dần dần bị người trong thiên hạ biết. Thiên hạ thế cục tựa như tại thời khắc này bắt đầu sáng tỏ. Phương Bắc Lương Vương, Phương Nam Vương Tiên Vương. Đến nỗi Liêu Quốc, Kim Quốc cái gì, đại tống bách tính căn bản muốn không quan tâm, cũng không tinh lực quan tâm. Chỉ có điều, so sánh với Lương Sơn đại quân thay trời hành đạo, Phương Lạp lại là đáng mặt tác ôn. Trong miệng hô hào, phản chính sách tàn bạo, tạo trời mới. Hành động thực tế lúc, lại so đại tống triều đình bóc lột càng lớn, xâm chiếm ruộng tốt, hủy người phong ốc, cướp bóc phụ nữ mỗi khi công chiếm thành trì, đem bắt đại tống quan viên sau, tổng hội cực kỳ tàn nhẫn đem hắn giày vò đến chết, còn có thể không chút kiêng kỵ vơ vét trong thành trì tất cả vàng bạc tài bảo, chiếm thành của mình. Nhiều chỗ bị công chiếm châu huyện bách tính, trải qua này một lần sau, tất cả ngóng trông Lương Sơn đại quân xuôi nam. Mà lúc này bị Lương Sơn công chiếm Kinh Nam, liền trở thành phương Nam các châu phủ huyện, đông đảo quan viên, thân hào nông thôn, gia tộc quyền thế đi nhờ vả nơi lý tưởng. Chương 26, ta muốn trận chiến này sau công thủ dịch hình chương 26, ta muốn trận chiến này sau công thủ dịch hình phương Bắc dị tộc xâm chiếm Trung Nguyên lúc, xuất hiện một cái từ mới. Ý quan Nam Độ. Ý quan đại biểu không phải phổ thông bách tính, mà là quan chức, sĩ phu, là sĩ tộc giai tầng. Lương Sơn quân công chiếm phương Bắc các nơi lúc, cũng nhiều có sĩ tộc giai tầng độ giang nam phía dưới. Lúc đó còn chế giễu phổ thông bách tính không có năng lực rời đi, chờ lấy bị Lương Sơn quân bóc lột tức hiệp à. Nhưng bây giờ, nhóm người này tại phương Nam cũng không tiếp tục chờ được nữa. Lương Sơn quân là công thẩm giết người, trừng trị hơn là chút hiếp đáp đồng hương, ức hiếp dân chúng thân hảo nông thôn gia tộc quyền thế, tham quan ố lại. Đối với những cái kia thanh quan, quan tốt, đang điều tra tinh tường sau, có nhiều quan phục nguyên chức giả. Thân hảo nông thôn gia tộc quyền thế cũng giống vậy, nếu là thường xuyên giúp đỡ bách tính, sửa câu trải đường giả, tối đa cũng liền tiền phi pháp điền sản ruộng đất, chủ không có gia tài, ít nhất sẽ cho ngươi lưu cái mạng. Nhưng Phương Lạp đại quân đâu? Quản ngươi là tốt là xấu, chỉ cần đem bắt, liền sẽ biến đổi hoa văn đem người giàn bật đến chết. Đừng nói giảm mất thuế má, thật nhiều bách tính đều bị ép buộc gia nhập đại quân, những nơi đi qua thời ngang cấp động. Vừa trải qua Hoa Thạch Cương thống khổ giang nam bách tính, cuối cùng kiến thức cái gì gọi là tân triều không như trước triều, thời gian vượt qua càng đắng. Mà vừa sông hướng nam chạy trốn nhóm người này, cuối cùng hiểu rồi cái gì gọi là tú tài gặp quân binh, có lý giảng mơ hồ. Lời còn không nói ra miệng đâu, đao liền gác ở trên cổ, hơn nữa nói cho ngươi, tiền cung mệnh, ta đều muốn. Làm sao bây giờ? Chỉ có thể tiếp tục trốn. Bỏ chạy cái nào? Phía bắc là trở về không được, phía nam lại bị Phương Lạp đại quân dần dần công chiếm. Mắt thấy không có triều đình xuất thân kiêu hùng như thế, rơi vào đường cùng, đành phải đưa ánh mắt nhìn về phía Kinh Nam. Tuy là Lương Sơn chỉ hạ, mà dù sao vẫn là phương Nam, cũng là duy nhất có năng lực ngăn cản Phương Lạp đại quân châu phủ trái lo phải nghĩ sau, thấy rõ thiên hạ thế cục người thông minh, lập tức khởi hành bỏ chạy Kinh Nam tị nạn. Nhưng đi tới Kinh Nam sau, lại phát hiện Kinh Nam đồng dạng là khói lửa ngập trời. Đô đốc Tiêu Gia Tuệ chỉnh binh 10,000, cấp tốc công chiếm Kinh Nam 4 phía huyện trấn, lập tức xuôi nam công chiếm Lễ Châu, Lễ Dương, Cửa Đá, Nhạc Châu, Nhạc Dương, uy hiếp Đỉnh Châu, Vũ Lăng. Từ tiêu diệt động đỉnh hồ thủy phỉ, hợp nhất các nơi tàn quân sau, dưới trướng binh mã đã đạt 30,000. Mà cái này, Tiêu Gia Tuệ chỉ dùng không đến một tháng thời gian. Cùng lúc đó, Lô Tuấn Nghĩa cũng xuất lĩnh 10,000 tiên cương doanh binh mã xuất hiện tại Đông Kinh dưới thành. Cái này đại tống đô thành, quả thật không phải Bắc Kinh đại danh phủ so với. Thành tường kia ngẩng đầu nhìn lại, thành cao hào khoát, bảo vệ nghiêm mật. Nhìn trái phải đi kéo dài không dứt, hoàn toàn không nhìn thấy tường thành phần cuối. Trên cổng thành từng môn đen ngòm hỏa pháo, Lô Châu Mai chỗ từng người quân coi giữ, trong tay không phải súng kiếp chính là cung nỏ, bên hông còn vác lấy trường đao. Thật không cách nào tưởng tượng, như thế thành chỉ nên như thế nào công phá. Dẫn đảng thế hùng, Đỗ Vi cùng với vài tên thân vệ, tại Vương Dần đám người dẫn dắt phía dưới, tiến vào ngoại thành. Cảm thụ được bốn phía bách tính quăng tới ánh mắt, Lô Tuấn Nghĩa không khỏi lưỡng ngực, dùng ánh mắt còn lại quét mắt phồn hoa Đông Kinh thành. Đây không phải Lô Tuấn Nghĩa lần đầu tiên tới Đông Kinh, nhưng lại là nội tâm thấp thỏm nhất một lần, cũng là làm người ta chú ý nhất một lần. Quân sĩ hộ vệ hai bên hấp dẫn vô số dân chúng ánh mắt tò mò, tất cả mọi người nghĩ nhìn một chút danh chấn thiên hạ Ngọc Kỳ Lân Lô Tuấn Nghĩa là bực nào bị phong. Một đường xuyên qua ngoại thành, tiến vào bên trong thành sau, mặc dù không bằng ngoại thành tiếng người huyên áo, nhưng khắp nơi có thể thấy được cao môn đại hộ, tinh xảo lâm viên, vẫn là để Đô Vi nhìn hoa mắt. Ngược lại là đảng thế hùng biểu hiện phong khinh vân đạm, dù sao nơi này hắn rất quen thuộc. Đi vào hoàng thành sau, mấy người thần sắc lập tức nghiêm túc lên, nhìn không chớp mắt, nhắm mắt theo đôi. Nơi này chính là đảng thế hùng cũng nhiều mấy phần thần trương. Cũng không biết đi được bao lâu, Vương Dần đỗng nhiên lên tiếng, phía trước chính là Văn Đức Điện, Lương Vương đã đợi chư vị huynh đệ đã lâu. Mấy người nghe vậy, lại nhiều mấy phần thấp thỏm. Cũng may Vương Dần chỉ là nhắc nhở một câu liền không cần phải nhiều lời nữa, một đường mang theo mọi người đi tới Văn Đức Điện bên ngoài. Canh giữ ở ngoài điện cẩm y liề vệ thiên hộ Lô Thành sau khi nhìn thấy, không đợi Vương Dần lên tiếng, liền lập tức đi vào Văn Đức Điện thông báo. Sau một khắc, liền đi ra đến đúng lấy hành lễ chúng nhân nói, Lương Vương thỉnh chư vị huynh đệ tiến điện. Đi vào rộng lớn Văn Đức Điện, Lô Tuấn Nghĩa liếc mắt liền thấy đứng tại trong điện trung ương Vương Luân, vẫn như cũng một bộ bạch y liề, làm thư sinh trang phục đóng vai. Đại điện hai bên, văn võ quan viên xuất hiện. Ba người vừa muốn quỳ xuống bái kiến, liền nghe Vương Luân nói, ba vị huynh đệ không cần đa lễ. Nhiều ngày không thấy, ngược lại là tinh thần không thiếu. Mặt tướng Lô Tuấn Nghĩa, mặt tướng Đô Vi, mặt tướng Đảng Thế Hùng bái kiến Lương Vương. Tuy là như thế, ba người vẫn là quỳ xuống đất bái kiến. Ba vị huynh đệ mau mau đứng lên. Ngày hôm nay cũng không phải cái gì triều hội, cần tế bái thượng thiên. Triệu ba vị huynh đệ vào kinh, thứ nhất là vì khen thưởng lần này công chiếm thành trì lập hạ chiến công, thứ hai đi là cần ở trước mặt cho ba vị huynh đệ nói một chút liêu mà thế cục, không cần đến những thứ này nghi thức xã giao. Vương Luân đi lên trước, đem ba người từng cái đỡ dậy, lời hay giống như không cần tiền đồng dạng, nghe trong lòng ba người ấm áp. Lương Vương nhân nghĩa a. Dẫn đạo ba người cùng một đám quan viên sau khi ngồi xuống, Vương Luân cũng không đi lên đài cao, ngồi vào trên long ỷ mà là cứ như vậy đứng tại trong điện nói, Kinh Nam truyền đến cấp báo, Đô đốc Tiêu Gia Tuệ từ xuất binh sau, liên tục công chiếm vài tòa thành trì, chỉnh biên binh mã 30,000 có thừa, cũng tại Kinh Nam đứng vững gốc chân. Ngoài ra, Kiến Khang phủ có quan viên âm thầm phái người vượt sông, liên lạc Nam Hải thủy quân Đô đốc Nguyễn Tiểu Ngũ, hy vọng ta Lương Sơn quân phái binh vượt sông công chiếm Kiến Khang phủ. Hiển nhiên là lo lắng Phương Lạc đại quân muốn lợi dụng ta Lương Sơn quân chống cự. Nguyên bản đi ta còn chần chờ phải trang phái Nam Hải thủy quân độ giang nam phía dưới, bây giờ có Tiêu Gia Tuệ, có Kinh Nam các châu phủ huyện, Kiến Khang phủ cũng sẽ không trọng yếu. Bây giờ liêu mà chiến sự hết sức căng thẳng, so với phía Nam, Bắc địa càng quan trọng. Trăm năm qua, bị khốn tại Yên Vân 16 châu mất đi, ta người Hán sinh hoạt đều phải mở một con mắt nhắm một con mắt, liền sợ người khiết đan thiết kỵ xuôi Nam. Bây giờ thật vất vả có thu phục Yên Vân 16 châu cơ hội, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Công Tôn Sách, Tôn An đám người đã mấy lần hồi báo, liêu quốc cảnh nội, kể từ năm ngoái lên liền thiên tai không ngừng, nhất là năm nay, từ 4 tháng xuống một lần mưa nhỏ sau, lại không nửa điểm nước mưa. Rõ ràng, năm nay nhất định đem đại hạn. Hơn nữa còn có kim binh kiềm chế liêu quốc đại quân tinh nhuệ, như thế cơ hội, trăm năm khó gặp. Nói đến chỗ này, Vương Luân dừng lại nhìn quanh trong điện, thấy mọi người nhao nhao ý động, lúc này mới tiếp tục nói, bởi vậy, ta phải làm chuẩn bị cẩn thận. Chuẩn bị một trận chiến thu phục Yên Vân 16 châu, để cho chúng ta người Hán không hề bị phương Bắc dị tộc uy hiếp. Sau này, ta người Hán cùng người Khiết Đan ở giữa, công thủ dịch hình. Trước đó, là ta người Hán sợ Khiết Đan thiết kỵ Nam Đạn, chờ sau trận chiến này, ta muốn để người Khiết Đan sợ ta người Hán, vung đao bắt thượng. Lương thảo, binh khí, giáp trụ, hỏa pháo, súng kiếp trận chiến này, muốn người có người, muốn tiền cho tiền. Đây là ta Lương Sơn quân, đòi hỏi thứ nhất, không thu phục Yên Vân 16 châu, tuyệt không lui binh. Dù là ta Vương Luân tự mình dẫn binh bắc thượng. Chương 27, như để mắt Vương Luân liền gọi tiếng ca ca. Chương 27, như để mắt Vương Luân liền gọi tiếng ca ca. Lớn như vậy bên trong Văn Đức Điện, Vương Luân âm thanh trịch địa hữu thanh, rất nhiều hảo hán nghe nhiệt huyết dâng trào. Sau này công thủ dịch hình. Bùi Tuyên cái này hình bộ thượng thư, thay đổi ngày thường mặt lạnh nghiêm túc, hai mắt phím hồng, kích động trên mặt thịt mỡ đều đang run rẩy. Vương Luân chỉ coi không nhìn thấy, đại nghĩa lâm nhiên lời nói chính là dùng để khích tướng, trong điện chư tướng, Thiên Cương doanh đô đốc Lô Tuấn Nghĩa, còn có Đô Bi, Đảng Thế Hùng, cũng nên cho bọn hắn tẩy tẩy não. Từng bước chậm rãi đi lên đài cao, đột nhiên quay người ngồi ở trên long ỷ, Vương Luân thần thái trang nghiêm, bất phá khế đan, thế không lui binh. Trong điện chúng tướng cùng nhau đứng dậy ôm quyền hô to, bất phá khế đan, thế không lui binh. Sĩ khí tăng vọt, thẳng lên trời cao. Sau đó chính là Thiên Cương doanh ba vị chủ phó tướng lĩnh cao quang thời khắc.
Lĩnh qua gia thưởng vừa mới chuẩn bị rời đi hoàng cung, Thiên Hộ Lô Thành tiểu tìm tới Lô Tuấn Nghĩa ba người, Lợi Lương Vương Thịnh ba người tiến đến không có gì làm điện. Trong mặt ở giữa, ba người đi theo Lô Thành vòng tới vòng lui, tại không có gì làm trong điện thấy lần nữa Vương Luân. Cũng nhìn thấy trên Vương Luân trước người ngự án, đầy ắp các loại món ngon. Vương Luân ở giữa, bên trái bồi tọa Tưởng Kính, Vương Dần hai vị lục bộ thượng thư. Phía bên phải nhưng là bên trong thư xá người Tiêu Nhượng, cùng với lại bộ thượng thư Lý Tuấn. Vương Luân cười đưa tay ra hiệu, ba vị huynh đệ lại ngồi. Tạ Lương Vương. Ba người nhìn nhau, tại Vương Luân đối diện ngồi xuống. Đây là Tư Hiến, không có Lương Vương. Nếu là để mắt Vương Luân, xưng một tiếng ca ca chính là. Vương Luân tự mình bưng lên bình ngọc vì mọi người rót rượu, nhìn xem chén rượu dần dần lấp đầy, tiếp tục cười nói, văn nước điện nhiều người phức tạp, có một số việc không tiện nhiều lời. Lô Tuấn Nghĩa ngạc nhiên nói, huynh trưởng lời nói chẳng lẽ là cái kia xuất binh trưng thu liêu sự tình? Ân, can hệ trọng đại, không thể dạy ngoại nhân biết được rồi. Vương Luân thả xuống bình ngọc, thần sát thận trọng. Huynh trưởng đối với Lô Tuấn Nghĩa ân trọng như núi, hoàng tiên rủ xuống phù hộ, nay phải cùng Lương Vương chấp roi rơi đăng, báo đáp ân cứu mạng, tự nhiên can đảm trả đất. Lô Tuấn Nghĩa nói sau khi đứng dậy lui quỳ lại. Lô huynh đệ mau mau xin đứng lên. Ta Lương Sơn hảo hán từ trước đến nay hành hiệp trượng nghĩa, đã biết Lô huynh đệ bị gian nhân làm hại, há có thể thờ ơ lạnh nhạt. Bây giờ chúng ta vì nghĩa khí chỗ tụ, chính là cùng chung chí hướng hạng người, ân tình lại lớn cũng không hơn được vì nước vì dân, trừ bạo an dân, giúp đỡ chính nghĩa thay trời hành đạo. Lư tiểu đệ cảm ơn huynh trưởng dạy bảo. Lần này Bắc Thượng nhất định vì thiên hạ người Hán đoạt được Yên Vân 16 châu, không nhường nữa Hán dân chịu phương Bắc dị tộc cướp hiếp. Lô Tuấn Nghĩa chỉ thiên vì thể, để cho người Hán lần nữa vĩ đại. Chúng ta huynh đệ có năng lực cũng có trách nhiệm dẫn dắt người Hán quật khởi. Yên Vân chi địa có nhiều Hán dân, chịu Liêu quốc trên dưới tham nhũng vô độ quan viên ức hiếp, thời gian khốn khổ, có nhiều bán con bán cái, cửa nát nhà tan mất tính, chờ lấy ta Lương Sơn hảo Hán tiến đến giải cứu. Ca ca chỉ, chúng ta không sợ sinh tử. Đô Vi, đảng thế hùng lời thể son sát. Vương Luân còn chưa nói xong, tiếp tục nói, nay thiết đan trên đô thành Kinh Lâm Hoàng phủ, bị Kim binh liên thủ trường Cao Nhi nghĩa quân vây khốn, mặc dù rằng có mấy tháng chưa phân ra thắng bại, nhưng theo lương thảo tiêu hao, quyết chiến cũng càng ngày càng gần, ta suy đoán ngay tại ngày mùa thu hoạch trước sau. Kim binh nếu vô pháp đánh hạ Lâm Hoàng phủ, chỉ sợ sẽ sĩ khí mất hết, bởi vậy nhất định toàn lực xuất chiến, liều mạng công thành. Tưởng Kính đột nhiên lên tiếng phụ họa. Vương Luân gật đầu nói, đúng. Kim binh thắng thì Kim quốc thực lực quốc gia tăng mạnh, nếu Liêu quốc có thể thủ được Lâm Hoàng phủ, thì thuyết minh khế đan khí số chưa hết. Bởi vậy liền cần ta Lương Sơn, lại vì đó thêm vào một mùi lửa. Như thế nào thêm đám lửa này, liền cần ba vị huynh đệ xuất quân Bắc Thượng, công chiếm Tây Kinh Đại Đồng Phủ. Tây Kinh Đại Đồng Phủ. Lô Tuấn Nghĩa ba người một mặt khiếp sợ nhìn xem Vương Luân. Tây Kinh Đại Đồng Phủ. Vương Luân gật đầu xác nhận, từ nhạn môn quan Bắc Thượng, giết vào mã ấp, lại tự động giải quyết lương thảo, hứa ngươi tự động hợp nhất binh mã, phân phối chiến quả. Ba người nghe vậy, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Cái này đây chính là tuyệt đối tướng ở bên ngoài, quân lệnh có thể không nhận. Bái tạ Lương Vương. Xin hỏi chúng ta lúc nào xuất binh? Cần lúc nào công phá Tây Kinh Đại Đồng Phủ? Lô Tuấn Nghĩa đứng dậy lại bái. Lần này, xương hô đã biến thành Lương Vương. Hiển nhiên là quyết định như thế bổ nhiệm, chính mình cần chính thức một chút. Bực này cơ hội, để cho suy nghĩ bình sinh học được bản sự, xin gặp người mua Lô Tuấn Nghĩa, kích động toàn thân run rẩy, sắc mặt đỏ bừng. Học thành văn võ nghệ hàng cùng đế vương ra. Vương Luân, chính là đế vương. Mùng 1 tháng 8, từ Đông Kinh xuất phát, ta sẽ lại phái cấm quân Kim Thương ban giáo sư Kim Thương thủ Tử Ninh, vào Thiên Cương doanh hiệu lực, ở chỗ này, ngươi như thiếu vũ khí, cung nỏ chờ cứ mở miệng, nếu là có thể tại Đông Kinh mời chào thật tốt hán, cũng tận số sắp xếp Thiên Cương doanh, như thế tài năng tăng thêm mấy phần phần thắng. Vương Luân cũng không sợ Lô Tuấn Nghĩa sinh ra hài lòng, dùng hết khả năng tăng cường Thiên Cương doanh chiến lực. Định không phụ Lương Vương bị trọng. Lô Tuấn Nghĩa càng ngày càng kích động, nếu có thể lập này lại công, nhất định có thể so sánh được ngũ quân đô đốc. Ân. Đại Đồng phủ chính là Liêu quốc Tây Kinh, binh lực mặc dù không bằng Liên Kinh, nhưng cũng là binh cường mã tráng, bảo vệ nghiêm mật, lại không thể lỗ mãng cường công, nhưng từ từ mưu tính, từng bước xâm chiếm. Vương Luân nói, vương chén rượu lên, uống vào chén thứ nhất rượu. Uống rượu dùng nữa, bụng bắt đầu kêu rột rột. Lô Tuấn Nghĩa đương nhiên có loại thiên địa rộng lớn, nhiều đất dụng võ cảm giác, toàn thân tựa như tràn đầy khí lực, hận không thể cưỡi ngựa đỉnh thương giết hai cái người khiết đan vì chính mình ăn mừng. Lại nhìn Đỗ Vi, đảng thế hùng hai cái này hắn tử, cũng là kích động hai tay phát run. Vương Luân cười cười, liếc nhìn một vòng sau, lần nữa đứng dậy cho mọi người đổ đầy rượu uống vào chén thứ hai. Kinh Nam có Tiêu Gia Tuệ, Tây Kinh Đại Đồng cũng phải có Lô Tuấn Nghĩa. Nhất Nam nhất Bắc, không cần Lương Sơn đầu nhập quá nhiều tinh lực, chỉ cần mặc kệ phát triển, thu hoạch bao nhiêu, Vương Luân bây giờ cũng nói không chính xác. Nhưng quân ưu chính là như vậy, phải cân bằng, còn phải có cạnh tranh. Đã một loại khích lệ, cũng là một loại bảo hộ. Tiệc rượu thẳng đến hoàng hôn mới kết thúc, ngồi quanh ở ngự án bên cạnh tám người, tất cả uống ngã trái ngã phải. Vì càng sâu cảm tình, cũng bị đám người không có gì bất ngờ xảy ra, Vương Luân tận lực đem mọi người lưu lại hoàng cung qua đêm, một cử động kia cũng làm cho Lô Tuấn Nghĩa, Đô Vi, đảng thế hùng xúc động đến tột đỉnh. Từ xưa đến nay, có thể có bao nhiêu người ngủ lại hoàng cung? Vương Luân ca ca có thể lưu bọn hắn ở đây qua đêm, có thể thấy được đối với chính mình có nhiều tín nhiệm. Lại không biết Vương Luân đã chính mình khu vực tư nhân an trí ở Diên Phúc Cung, vợ con lão tiểu tất cả sinh hoạt tại Diên Phúc Cung. To lớn hoàng cung, tại trong lòng Vương Luân chính là một cái đi làm chỗ, dùng để mua chuộc nhân tâm không, là dùng để càng sâu tình cảm huynh đệ, lại không quá thích hợp. Dù sao, trên đời này, có thể ngoại trừ Vương Luân cảm thấy hoàng cung chỉ là huy hoàng hào hoa một chỗ kiến trúc, còn lại tất cả mọi người đều đối hoàng cung duy trì lòng kính sợ. Dù là
hoàng cung cũng là bọn hắn dẫn người công phá. Hiệu quả đi mỗi lần đều vượt qua Vương Luân đoán trước, chỉ nhìn ngày kế tiếp Lô Tuấn Nghĩa bọn người sau khi tỉnh lại, kích động nét mặt hưng phấn, liền biết Vương Luân kết quả mong muốn đã đạt được. Chương 28, thay trời hành đạo chính là thủy hử thế giới lớn nhất nghĩa khí. Chương 28, thay trời hành đạo chính là thủy hử thế giới lớn nhất nghĩa khí. Chỉ dựa vào nghĩa huynh đệ khí liền có thể lôi kéo nhân tâm sao? Nếu là kiếp trước, Vương Luân chắc chắn đối với cái này khịt mũi coi thường. Nhưng xuyên việt đến nay đã có 9 năm, Vương Luân khắc sâu giải được, nơi này thế giới quan, giá trị quan, nhân sinh quan đều là lấy thủy hử chuyện làm chuẩn, Lô Chí Thâm thật sự lực lớn vô cùng, có thể nổ lên liễu rủ, Trương Thuận cũng thật sự có thể tại dưới nước phục đến 7 ngày 7 đêm. Trong mây long công tôn thắng, càng là ngay trước mặt Vương Luân hô phong hoán vũ. Nhưng những này người lại có một điểm giống nhau, đều giảng nghĩa huynh đệ khí. Nghĩa huynh đệ khí so thiên đại. Có ít người có thể trong lòng không phải muốn như vậy, có tính toán của mình, nhưng ở trên mặt nổi, chỉ cần có người dám không coi nghĩa khí ra gì, không nói trung thành, liền sẽ bị xa lánh, khinh bỉ, trong lòng xem thường. Nghĩa khí ở đây không chỉ là nghĩa khí, là khoai y ân cửu, là trọng nghĩa khinh tài, là gặp chuyện bất bình rút đao cứu rút, là xả thân là bạn, cam gánh phong hiểm, là trọng tình trọng nghĩa, càng là trung can nghĩa đảm, thay trời hành đạo. Mà thay trời hành đạo chính là thủy hử thế giới lớn nhất nghĩa khí. Nâng cao thay trời hành đạo mặt này đại kỳ Vương Luân, chính là thủy hử thế giới danh tiếng thịnh nhất, đức hạnh tốt nhất, đáng giá nhất các lộ hảo hán đi nhờ và dẫn đầu đại ca. Mà ta cần làm chính là đem những thứ này hảo hán an bài tại thích hợp bọn hắn phấn đấu vị trí, để cho bọn hắn cam tâm tình nguyện, phát huy ra chính mình sở trường. Nhìn xem vẹn vẹn qua một đêm, trở nên tinh thần phấn chấn Lô Tuấn Nghĩa ba người, Vương Luân mặt mỉm cười chào hỏi, trong lòng lại vì chính mình hôm qua hành động giúp cho chắc chắn. Điểm tâm sau, Vương Luân lại an bài Cẩm Y Liễu vệ hộ tống ba người rời đi hoàng cung. Thuận tiện giúp đội vàng đem hôm qua tưởng thưởng tiền bạc, vải vóc những vật này xếp lên xe, đưa đi hạ trại tại Đông Kinh bên ngoài thành Thiên Cương quân đại doanh, binh bộ thượng thư Vương Dần cũng mang theo hơn 10 xe rượu và đồ nhắm, vải vóc, vàng bạc những vật này khao thưởng Thiên Cương doanh tướng sĩ. Chú quân doanh địa tại Đông Kinh thành Tây 10 dặm chỗ, lân cận biển sông, ngay tại quan đạo bên cạnh. Mặc dù chỉ là tại Lương Sơn công chiếm Đông Kinh lúc xây dựng doanh trại trên cơ sở tiến hành đơn giản tu sửa, có chút đơn sơ, nhưng trong trong ngoài ngoài đều quét dọn đến sạch sẽ gọn gàng. Kéo dài vài dặm, tinh kỳ lay động, từng đội binh mã từ bốn phía tuần tra mà qua, doanh trướng cùng doanh trại chỉnh tề như một, dọc theo trong quân doanh một đầu đại lộ theo thứ tự gặt ra, lều trại chính ở vào trong quân doanh, chính là Lô Tuấn Nghĩa nghỉ ngơi cùng các tướng lĩnh nghị sự chỗ. Bên cạnh còn sắp đặt lầu canh tổng số lá cờ lớn, để mà chỉ huy binh mã cùng với truyền tín hiệu lại. Mà lúc này, lều trại chính bên ngoài đã đen nghị xếp hàng mấy đội binh mã chờ. Mặc giáp chấp giới, lộ ra được Thiên Cương doanh tướng sĩ phong thái. Đô đốc gặp Lô Tuấn Nghĩa mang theo 230 xe trở về, chúng tướng sĩ tinh thần chấn động, đứng càng ngày càng thẳng tắp. Lô Tuấn Nghĩa mang theo Vương Dần đứng lên đài diễn võ, lớn tiếng nói: "Chư vị Thiên Cương doanh huynh đệ, vị này là binh bộ thượng thư Vương Dần đại nhân, chịu Lương Vương chi mệnh, đến đây khao thưởng chúng ta. Chư vị huynh đệ phía trước lập hạ công lao, Lương Vương đều thấy ở trong mắt, vì thế còn tăng thêm khen thưởng, toàn bộ ghi lại trong danh sách lưu loát giảng được phía dưới một bầy tướng sĩ, nhiệt huyết sôi trào. Thật sự chỗ tốt liền muốn phát tới tay, cái nào có thể không kích động." Chờ Lô Tuấn Nghĩa kể xong, Vương Dần cũng thuận thế khích lệ chúng tướng sĩ, đồng thời hạ lệnh Thiên Cương doanh tướng sĩ nhưng tại nghỉ một thời gian, tiến vào Đông Kinh thành thật tốt dạo chơi. Nhưng nghiêm cấm gây chuyện thị phi, không được vi phạm quân lệnh, ức hiếp bách tính các loại. Chúng tướng sĩ nghe vậy, càng là lớn tiếng reo hò, người người vui vẻ ra mặt. Trong hoàng cung, Vương Luân cũng tại xử lý xong cuối cùng một phần tấu chương sau, về tới Diên Phúc cung. Đoạn thời gian gần nhất, đội vàng thoát thân không ra. Hôm nay cuối cùng đem các loại quân chính đại sự lý xong, còn lại biên biên rắc rác, tự có tiêu nhượng, tưởng kính bọn người bổ sung. Đại phương hướng đã định, cũng không cần Vương Luân lại lo lắng. Đến nỗi Thiên Cương doanh Bắc thượng sự nghi, tự có Vương Dần cùng Lô Tuấn Nghĩa bọn người thương nghị, đánh như thế nào đánh, từ nơi nào đánh trở đã, Vương Luân một mực mặc kệ. Không phải hắn lười, mà là hắn tùy tiện nhúng tay, chỉ có thể đem đơn giản vấn đề phức tạp hóa. Lô Tuấn Nghĩa xem như mã bộ quân bên trong đầy đệ nhất thủy hử trận chiến đệ nhất cao thủ, mặc dù tâm tính không bằng võ tổng cứng cỏi, thao lược không bằng Chu Vũ, nhưng sông mở bản mã, quét chân thiên quân năng lực cũng độc bộ thiên hạ. Người đời sau vừa nhắc tới Lương Sơn hảo hán, mở miệng một tiếng cường đạo, câu câu không rời giặc cỏ, thậm chí còn có xưng Lương Sơn hảo hán chính là một đám tên du côn. Không, ngay cả tên du côn cũng không bằng. Nhưng chính là bọn hắn trong miệng những thứ này có thể bị Linh Lăng thượng tướng Huỳnh Đạo Vinh đơn soát Lương Sơn hảo hán, Trương Thu Liêu lúc đánh Liêu Quốc túi đầu xương thần, Trương Thu Điền Hổ, Diệt Vương Khánh không có một tướng thương vong. Lại không biết trong mắt bọn hắn, Hán Hiến Đế ánh trăng sáng trung nghĩa hầu Lữ Bố, nhân thê tạo trong mắt thiên hạ kiên cường nhất Viên Thiệu, thậm chí vì tình nghĩa huynh đệ không cần Giang Sơn Lưu Bị, Nam Mộng cũng muốn nắm giữ Lương Sơn hảo hán công hãm to lớn địa bàn. Nói Lương Sơn hảo hán nhặt nhạnh chỗ tốt công diệt Liêu Quốc những người kia, cũng không nghĩ một chút, Liêu Quốc lập quốc nhiều năm như vậy, vì cái gì hết lần này tới lần khác bị Lương Sơn mua thấp bán cao. Hồ Diên trước phế bật, quan thắng phế bật, đồng quan phế bật, cao cầu phế bật, tám châu binh mã đô giám phế bật, thập đại tiết độ sứ cũng đều là phế bật, Liêu Quốc phế bật, Điền Hổ phế bật, Vương Khánh phế bật, Thánh Công Vương Lạc cũng là phế bật, toàn bộ thủy hử thế giới cũng là phế bật. Trong Tam Quốc, phương nào thế lực là từ không có tội thua trận? Tào Tháo không có bại qua vẫn là Lưu Bị, Tôn Sách không có bại qua. Nếu là đem Tống Hắc Tử đổi thành nhân thê Tào hoặc Lưu Bị, thiên hạ chính là Lương Sơn. Không có hậu cần. Chớ ngu, chỉ cần công phá Đông Kinh, còn cần cái gì hậu cần? Vương Luân lúc nào thiếu lương thảo? Trong kho hàng mễ lương đều phát triều. Thiếu binh khí, giàu có đại tống, thứ không thiếu nhất chính là giáp trụ quân giới. Đại Tống chỉ là đánh trận không được, trang bị cho dù tại các triều đại đổi thay đều có thể xếp tới trước ba. Không chỉ có tinh lương, hơn nữa nhiều. Bất quá, nếu để Vương Luân tại Nhân Thê Tảo cùng Lưu Bị trong hai người hai chọn một, thay thế Tống Hắc Tử, Vương Luân nhất định sẽ không chút do dự lựa chọn cái sau. Bởi vì thủy hử thế giới thiên hạ hào hán, thật sự rất ăn Lưu Bị bộ kia. Chỉ bằng tình nghĩa huynh đệ là có thể đem thiên hạ hào hán ăn tới xích sao, để cho bọn hắn hướng về đông, tuyệt sẽ không hướng tây. Cho nên, Vương Luân đối với Lô Tuấn Nghĩa đám người quân sự chiến đấu, sẽ chỉ ở trên chiến lược nhúng tay. Sử dụng chiến thuật gì, toàn bộ từ tất cả quân đoàn chủ tướng làm chủ. Cũng có thể là vận khí tốt, một đường nhặt nhạnh chỗ tốt ngược lại đến nay, không một lần bại. Như thế, Vương Luân cũng mừng rỡ thanh nhàn, dù sao hắn bây giờ cũng coi như là trong thiên hạ người có quyền thế nhất. Không phải sao? Cha ôm một cái tiếng nhõng nhẽo truyền đến, còn mang theo một cỗ vui mừng nội vàng, như tiếng trời tinh khiết động lòng người, tràn ngập tính trẻ con sức sống. Vương Luân bước nhanh đi lên trước, đem nữ nhi từ xe nhỏ trên xe ôm lấy, cái cảm hướng về trên khuôn mặt nhỏ nhắn một gót. Lập tức chọc cho nữ nhi đưa hai tay ra hướng về mở đấy, chỉ sợ Vương Luân dâu ria đâm vào chính mình non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Tam nương đâu? Trêu chọc một lát nữ nhi, vẫn như cũ không thấy hỗ Tam nương xuất hiện, Vương Luân lên tiếng hỏi. Bẩm lương vương, hô vương phi đi ngự thiệt phòng, nói tối nay tài năng trở về. Trong non nữ nhi Vương Tưởng Nhũ mẫu hạ thấp người trả lời. Biết. Tường nhi ta mang đi, nếu là Tam nương trở về, để cho nàng tới Nhụy Châu điện tìm bản vương. Vương Luân vừa nói, bên cạnh ôm nữ nhi hướng đi Nhụy Châu điện. Chương 29, thiên phú tầm quan trọng xa không phải cố gắng là có thể đuổi kịp. Chương 29, thiên phú tầm quan trọng xa không phải cố gắng là có thể đuổi kịp. Kaka rút xong. Ngươi nhưng có nhiều thời gian không có trở về, tiến nhanh điện, ta vừa phái người từ hầm băng bên trong ôm tới dưa hấu. Hiển nhiên là có người đem Vương Luân trở lại Diên Phúc cung tin tức nói cho Hoa tiểu muội. Vương Luân ôm nữ nhi mới vừa đi tới Nhụy Châu điện, chỉ thấy Hoa tiểu muội một mặt vui vẻ chào đón. Đi theo Hoa tiểu muội đi vào trong điện, thì thấy trên bàn bày mấy cái chén dĩa chứa các loại hoa quả, điểm tâm, còn có mấy bình bốc lên hơi lạnh địa, nước trái cây. Dưa hấu cắt thành từng khối, hạt dưa hấu cũng đều bị chọn đi, mấy cái làm bằng bạc dao đĩa, trưng bày chỉnh chỉnh tề tề. Nhìn qua liền mỹ vị ngon miệng, tại cái này nóng bức thời tiết, đơn giản khiến người ta thèm ăn nhỏ dãi. Nương tử khổ cực, ngồi xuống một khối ăn. Tới, tiểu bà bối, rửa tay tay ăn dưa hấu. Đúng, đem cái kia hai quả cho Quảng Huệ bọn hắn phân, giải khát một chút. Vương Luân ôm nữ nhi ngồi xổm ở chậu nước phía trước nắm lên tay nhỏ thành tẩy sau, vừa chỉ một bên dự bị hai quả dưa hấu, ra hiệu cung nữ toàn bộ đều cắt ra. Xiên khối dưa hấu, đưa tới nữ nhi bên miệng. Còn không đợi Vương Tưởng tan xuống, liền bị Hoa tiểu bội một cái cướp đi, ngươi liền cho nàng ý nước đá. Không sợ ăn đau bụng. Ăn cái này. Nói xong, xâm một khối nhỏ quả táo, đưa tới. Ăn một miếng lại không có việc gì. Ách không cho ăn. Không cho ăn. Tiểu tử thối đâu. Lại ngủ. Vương Luân nhận lấy, thuận tay đem trái táo từ trên cái nĩa rút ra, nhét vào nữ nhi trong tay. Dây vò một đêm không ngủ, trời đã sáng lại mệt ra rời, không cần phải để ý đến hắn, nũ mẫu nhìn xem đâu. Hoa tiểu muội nói đưa trong tay xiên tốt dưa hấu đưa cho Vương Luân. Vương Luân một ngụm miễn tiến trong miệng, khí lạnh bốn phía, nước theo cổ họng chảy xuống. Sảng khoái a, thời tiết này liền phải ăn chút nước đá. Nếu không thì nói hệ thống cũng là Vương Luân cơ bản bản, nếu là trần trụi xuyên qua mà đến, lấy Vương Luân chút bản lĩnh kia, lúc này sớm không biết chạy thoát thân nơi nào, nào có cơ hội ngồi ở Diên Phúc cung bên trong ăn dưa hấu ướp đá giải nắng. Mà lại là loại này cái đầu lớn, nước nhiều phẩm chất cao dưa hấu. Đừng vọng tưởng lấy một người bình thường sau khi xuyên biệt, tùy tiện liền có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi. Bị Lâm Sung một đao chặt đầu xuống Vương Luân, lương tựa xài đại quan nhân, dưới trướng mấy trăm lâu la, chiếm cứ lấy thủy bạc Lương Sơn. Danh khí không phải cũng bị chiếu cái, Tống Giang hai người áp chế. Công Tôn Thắng, Lưu Đường đối nhau thần cương động ý niệm, vì cái gì không tìm vào rừng lám cướp Vương Luân, ngược lại cùng nhau tìm tới chiếu cái. Danh tiếng thứ này, tại thủy hử thế giới so năng lực quan trọng hơn. Vương Luân tại giết Tống Hắc Tử phía trước, không phải cũng là nghị trăm phương ngàn kế bôi xấu danh tiếng kia sao? Vì chính là đem giết Tống Hắc Tử ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Dương Chi đối với chiều cái đám người hận, tuyệt không so Lâm Sung đối với Cao Cầu hận thiếu, vì cái gì cuối cùng còn đầu phục Lương Sơn. Ngoại trừ Lỗ Chí Thâm, Võ Tòng hai vị hảo huynh đệ quấn theo bên ngoài, Tống Hắc Tử danh khí cũng lên tác dụng rất lớn. Thay trời hành đạo đại kỳ một tràng, vô số giang hồ hảo hán tại trong tuyệt lộ đều biết lựa chọn đi nhờ vả Lương Sơn nhờ bọn. Cái này cũng là Vương Luân mặt thời gian sớm, phàm là chậm một chút, đặt ở trên Lâm Sung Lương Sơn về sau, muốn phá cục đơn giản chính là hình thức địa ngục. Bởi vì lúc ấy, Vương Luân tâm địa hẹp hòi, sao không được người danh tiếng đã truyền ra, Lâm Sung tao ngộ đã để muốn đi nương nhờ Lương Sơn các lộ hảo hán chủ bước. Lâm Sung đồ đệ cầm đao quỷ lưu lạc giang hồ tình nguyện ở rể nông gia vì thế, cũng không muốn đi nhờ vả Lâm Sung nương thân Lương Sơn bạc, liền nổi danh tiếng lớn bao nhiêu uy lực. Người bình thường xuyên thành Vương Luân, trước tiên thích đứng một chút bên trên Lương Sơn, dùng hài cốt đắp tường thành, khô lâu làm bắt bầu, cùng với da người che chống trận cùng tóc làm dây cương á không có bị hủ chết, đã vượt qua người thường. Ban đêm ngay cả mộ phần cũng không dám người đi qua, thật đúng là tưởng rằng hoàn cảnh nguyên nhân, mới mai một tài hoa của mình. Chính là xuyên biệt về cổ đại, cũng phải học tập, cũng phải trưởng thành. Giống nhất người xuyên biệt vương mãng, rơi vào cái gì hạ trạng, không phải không biết ta. Vương Luân là phế bậc điểm, nhưng hắn biết địa thấp, biết được nghỉ ngơi dưỡng sức, sẽ học tập, cũng trưởng thành. Mà hệ thống liền cho Vương Luân tranh thủ học tập, trưởng thành cơ hội. Không có hệ thống, Vương Luân cũng không dám nói chính mình so nguyên chủ có năng lực hơn. Mười người đều không để ý qua, cũng đừng nghĩ lấy có thể quản tốt mấy trăm cùng hung cực các cường đạo. Đỗ Thiên, Tống Vạn ở trong mắt Lâm Sung cũng là phế vật điểm tâm, nhưng tại Tiểu Lâu La trong mắt đều là không thể chiến thắng đầu lĩnh cấp bậc nhân vật. Hơn nữa, hai người này giết người tới cũng sẽ không nương tay. Thủy Hử trên thế giới ước người, Đỗ Thiên, Tống Vạn kém đi nữa, cũng có thể đứng vào trước 10 bạn. Hậu thế người bình thường tại 13 ước nhân khẩu bên trong, có thể hay không xa lánh phía trước một ước. Vương Luân đều bị hệ thống từng cường hóa mấy chục lần, cũng không suy nghĩ cùng Lô Tuấn Nghĩa so tay một chút, là không có cơ hội sao? Là hắn vô cùng rõ ràng, chính mình đánh không lại. Đừng nói Lô Tuấn Nghĩa, liền Sử Văn Cung, Đỗ Huyệt hai người, Vương Luân đều tự hiểu dưới tình huống sinh tử giao chiến, chết tuyệt đối là chính mình. Cho dù là đối luyện, Vương Luân sử xuất toàn lực, tối đa cũng liền cùng Lâm Sung lực lượng ngang nhau. Là Vương Luân không đủ cố gắng sao? Nhiều năm như vậy, mỗi ngày tập võ, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Là Vương Luân không có danh sư chỉ điểm sao? Lâm Sung, Sử Văn Cung, Đỗ Huyệt, Vương Dần, Loan Đình Ngọc Biệt Tưởng, Quảng Huệ, Tôn Lập, Dương Chí, Sử Tiến, Vương Tiến, cái nào không có chỉ điểm qua? Còn kém đem Thủy Hử bên trong hoàn toàn không tồn tại, phán đoán, hư cấu Chu Đồng mới tới. Cũng không biết vị này dạy dỗ Lâm Sung, Lô Tuấn Nghĩa, Sử Văn Cung, Lô Đạt, Võ Tổng, Loan Đình Ngọc Tôn Lập, nhạc võ thánh thiên hạ đệ nhất cao thủ, có thể hay không đem Vương Luân dạy bảo thành trước hết giết tán 4 viên 8 phiêu kỵ cấp bậc mãnh tướng vây công, lại xông hơn ngàn liêu binh quân trận, giết đến quân địch giải tán mãnh tướng. Chỉ tiếc, Vương Luân hỏi lần Lâm Sung mấy vị này Chu Đồng đệ tử, cũng là một mặt ngậm phản ứng. Tất cả phủ nhận chính mình có như thế một vị như bức sư phụ. Thật là hiểu rõ một vị gọi là Chu Cùng võ thuật đại sư, Hoa Châu đồng con người, người xương tiệm Tây đại hiệp thiết tí bảng Chu Cùng. Nhưng người này lấy giỏi về bắn tên nổi tiếng, cùng Lâm Sung bọn người không có chút nào liên quan. Hơn nữa người này hành tung bất định, mất tích đã lâu, Vương Luân cũng phải cầm ý liễu vệ tìm kiếm, lại vẫn luôn không có kết quả. Về sau cũng liền từ bỏ. Cũng là Vương Luân tại trên tiễn thuật không có thiên phú gì, mặc dù có, hắn cũng không tin cái này thiết tí bảng Chu Cùng tiễn thuật có thể thắng được Hoa Vinh, bảng Vạn Xuân hai người. Thiên phú thứ này, thật sự so cố gắng quan trọng hơn. Có phải hay không bởi vì thiên cương địa sát tinh tú hạ phàm, Vương Luân không cách nào xác định, nhưng 108 đêm, chính xác đều có các sở trường. Người bình thường tuyệt đối là theo không kịp. Vào đêm, trăng non như câu, tinh thần lóa mắt. Vương Luân ôm đã chìm vào giấc ngủ Hoa tiểu muội, không có chút điểm bối rối. Hồ Tam Nương ôm Tường Nhi trở về mẹ phước cát, ngăn cản sạch Vương Luân chăn lớn cùng ngủ ý nghĩ, một ngày mệt nhọc nàng chỉ muốn về ngủ. Vương Luân cũng không có ép buộc, cuộc sống về sau còn rất dài, không kém lần này. Chỉ là tinh lực còn có chút dồi dào, ngủ không được Vương Luân gọi ra bảng hệ thống, bắt đầu giết thời gian. Khoảng cách nhà máy thăng cấp, còn kém một nửa kinh nghiệm. Đoán chừng chờ thực phẩm gia công nhà xưởng chính thức bắt đầu kinh doanh lúc, cũng là nhà máy thăng cấp thời điểm. Chương 30, không chạm gian tà thể không thôi chương 30, không chạm gian tà thể không thôi mà lúc này, võ rõ ràng nguyện. Nha môn hậu viện, đình nghỉ mát phía dưới treo một ngọn đèn lên dầu, tại gió nhẹ khẽ bước phía dưới, tản ra lúc sáng lúc tối ánh sáng. Trên bàn đá trưng bày hai bầu rượu, mấy đĩa thức ăn, ở giữa còn có một chậu canh cá tươi, mùi thơm nước núi. Mục Hoàng vô tâm giấc ngủ, cũng liền mời người ở đây uống rượu mấy chén. Hắn tuy là bắt chấn phủ ti chấn phủ sứ, tin tức linh thông, nhưng đó là điển hình phương Nam Giang Châu xuất thân, đi tới Bắc Địa Liêu quốc cảnh nội huyện thành, có thể nói hai mắt luôn cuốn bôi đen, gì đều không hiểu rõ. Lần này Bắc Thượng đến nước này, càng là mang theo nhiệm vụ, nếu như không cách nào hoàn thành, còn thế nào trở về Đông Kinh giao nộp? Còn tốt, ở đây còn có cái giao tình sâu hơn quen biết cũ, so với mình tới sớm mấy tháng, hẳn là có thể giúp đỡ chính mình chiêu cố. Chỉ cần làm rõ đầu mối liền có thể. Chi chít khắp nơi, bốn phía ve kêu như nước thủy triều, như dây đàn kêu nhẹ diễn lại tự nhiên chương nhạc. Mục Hoàng nhiệt tình bưng rượu lên ấm, cho hai người đổ đầy. Cố nhân tương kiến vốn nên có nói không hết nỗi nhớ quê, nhưng tại Mục Hoàng trên thân hai người, nhưng không thấy nửa điểm. Uống rượu, rượu đầy, một đạo sảng khoái âm thanh vang lên. Trương Thuận hai tay nâng chén, uống hưng khởi. Mục Hoàng tất nhiên là sẽ không cự tuyệt, nâng chén nhẹ nhàng đụng một cái đổ vào trong cổ. Rất nhanh, lại là một bầu rượu vào trong bụng, hai người đã hơi say rượu. Có lẽ là cảm giác không sai biệt lắm, Mục Hoàng đè lại bầu rượu lên tiếng nói: Trương Thuận huynh đệ, ta lần này thụ mệnh bắt thượng, cần tại Tam Nữ trại bờ bên kia thiết lập một chỗ vệ sở. Chỉ là ca ca đối với nơi này là đất là người, không biết nên từ chỗ nào hạ thủ, ngươi từ trước đến nay cơ trí, có thể hay không cho ca ca ra ra chủ ý? Không dám, Mục gia ca ca quá khen, chỉ cần có thể cần dùng đến tiểu đệ chỗ, tiểu đệ tuyệt không chối từ. Ngoại trừ Đường Cô thủy quân đóng tại Bùn Cô trại, Song Cảng trại, Tam Nữ trại cùng Tiểu Nam Hà trại thủy quân đều có thể điều khiển. Trương Thuận hiển nhiên là đã nhận được phong thành, Lương Sơn quân đã công chiếm tích Tân phủ hơn phân nửa châu huyện, cái này mấy chỗ ở vào tống cảnh nội thủy trại cũng mất tác dụng, đem vệ sở xây dựng ở Liêu cảnh cũng có thể phòng bị Liêu quân từ đông bắc phương hướng đánh tới. Nghĩa huynh đệ khí, không cần nhiều như vậy, chỉ cần Tiểu Nam Hà trại cái kia 200 thủy quân liền đầy đủ. Gặp Trương Thuận sảng khoái như vậy, Mục Hoàng hiện tại đại hỉ, bưng rượu lên ấm, lần nữa cho hai người đổ đầy. Tam Nữ trại đối diện chính là ba đóa cửa sông, chính là Hô Đà sông, Ngự sông, Thẳng Cô sông ba sông chỗ giao hội, hợp dòng đông trú tại hải. Lại tên ba sẽ cửa biển. Vừa có thể thủy vận, cũng có thể hải vận, là cảng thiên nhiên miệng. Vương Luân phái Mục Hoàng đến đây thiết lập cẩm y địa vệ chỗ, cũng là vì tương lai làm chuẩn bị. Bởi vì chỗ này ở đời sau được xưng tiên tần. 200 người đủ sao? Căn cứ tiểu đệ biết, nơi đó tụ tập không thiếu lấy bắt cá, phơi muối mà sống nhân ra, người Hán, người khiết đan đều có. Trương Thuận nhấp một hớp canh cá, đông cảm giác mồm miệng nước miếng, trong bụng cũng thoải mái rất nhiều. Mục Hoàng khẽ gật đầu một cái, hởi mở cười nói, lần này ta mang theo 1000 binh mã bắc thượng, chỉ kém chút thủy quân thuyền. Mục Hoàng mặc dù xuất thân phương Nam, mà dù sao không trong nước kiếm ăn. Hết lần này tới lần khác ba đóa cửa sông nơi đó, bất kể làm cái gì đều không thể rời bỏ thủy. Cẩm Y Liễu vệ thế nhưng là cơ quan đặc vụ, cũng không thể tùy ý biên thu ngư dân. cũng may có Trương Thuận cái này quen biết cũ, chỉ cần tạm thời điều tạm hắn dưới trướng thủy quân, liền có thể giải quyết vấn đề, đến nỗi về sau có trả hay không, vậy thì phải xem nhóm này thủy quân có thể hay không bị Mục Hoàng nhìn trúng. Trương Thuận cũng không cảm thấy Mục Hoàng cuồng vọng, cười gật đầu phụ họa. Lại uống vào mấy ngụm canh cá tươi, lên tiếng hỏi, ca ca gần đây nhưng có trở về Bóc Dương trấn thăm người thân. Mục Hoàng khoát khoát tay, vội vàng thoát thân không ra, huống hồ trong nhà có Mục Xuân trông nom, không ra được chuyện. Đoạn thời gian trước vừa lấy được thư nhà, hết thảy mạnh khỏe, hiện tại cũng có ba cái chất tử, cha ta mỗi ngày dỗ cháu trai chơi, cũng không thúc giục ta. Trương Thuận lập tức cười ha hả, Vương Luân ca ca đầu năm lúc còn phái người đưa tới tin, hỏi ta lúc nào thành ra, có muốn hay không Triệu thị nữ tử làm vợ. Mục Hoàng thần sắc biến đổi, chợt thở dài, lại là nghĩ tới ở xa Đông Kinh thế tử, cũng là Triệu thị nữ tử. Huynh đệ, ngươi nói Vương Luân ca ca đến tột cùng nghĩ như thế nào? Vì cái gì không giết Triệu thị dòng họ, ngay cả cái kia tiểu hoàng đế cũng chỉ lái nốt lại, hơn nữa còn muốn ta chờ cưới Triệu thị nữ tử làm vợ. Vương Luân ca ca liền không sợ, Triệu thị cô nhi. Từ xưa đến nay, nào có khởi binh phá diệt tiền triều sau, lưu hoàng đế tính mệnh. Từ Vương Luân ca ca công phá Đông Kinh sau, tựa hồ cũng không có đăng cơ xưng đế manh mối. Ngươi nói đúng không? Vương Luân ca ca trong lòng còn có Tống Triều, chư vị huynh đệ nhiều lần khuyên bảo, đều bị Vương Luân ca ca cự tuyệt, vì cái gì bèn bèn xưng vương không xưng đế? Nhưng Dương Lâm ca ca đều đem áo bào màu vàng khoác ở Vương Luân ca ca trên thần, vẫn như cũng không thể khuyên Vương Luân ca ca xưng đế. Vì cái gì Vương Luân ca ca chính là không muốn xưng đế? Là lo lắng cho mình bị người đời sau mắng chửi, hay không nguyện vì rất nhiều lương sơn hảo hán phong tước? Liên tục không ngừng, liên tiếp truy vấn, nghe Trương Thuận con ngươi chấn động, há to miệng. Nhất là một câu sau cùng, cả kinh Trương Thuận vội vàng khuyên can, Mục gia ca ca uống nhiều quá, ta rất thanh tỉnh. Nghe được Trương Thuận âm thanh, Mục Hoàng lập tức phản bác. Nhìn Mục Hoàng trạng thái bây giờ, Trương Thuận chỉ sợ hắn nói ra càng kinh người mà nói, nếu là truyền ra ngoài, chỉ sợ sẽ đem Vương Luân ca ca ép xuống đài không được. Mục gia ca ca quá lo lắng. Theo tiểu đệ góc nhìn, Vương Luân ca ca chỉ sợ là suy nghĩ chờ nhất thống thiên hạ sau mới có thể đăng cơ. A, còn xin Trương Thuận huynh đệ giải hoặc. Mục Hoàng lập tức hứng thú, đội vàng cấp Trương Thuận rót rượu, nhìn về phía Trương Thuận. Trương Thuận suy nghĩ phút chốc, đột nhiên lên tiếng hỏi, Mục gia ca ca trước đây vì cái gì nguyện bên trên lương sơn nhập bọn? Tay cầm ba thước long tuyển kiếm, không chạm gian tả thể không ngừng. Mục Hoàng không chần chờ, nói thẳng ra, lại một cái bị thay trời hành đạo mặt này lại kỳ, hấp dẫn bên trên lương sơn. Nghe xong Mục Hoàng lời nói, Trương Thuận cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đồng thời cũng đã hiểu vì sao Mục Hoàng để con nhà giàu sinh hoạt bất quá, hết lần này tới lần khác lựa chọn vào rừng làm cướp. Mục Hoàng căn bản không phải vì quan to lộc hậu. Nửa ngày, Trương Thuận mới hồi phục tinh thần lại, kính nể nói, Mục gia ca ca thật là chí khí, tiểu đệ bội phục. Mục Hoàng cũng không có tâm trạng nghe những thứ này, khoát khoát tay truy vấn, ngươi mới vừa nói Vương Luân ca ca trở lấy nhất thống thiên hạ sau mới có thể xưng đế là ý gì, mau nói đi. Trương Thuận cũng không thèm để ý, trầm giọng trả lời, đây cũng không phải là tiểu đệ chính mình nghĩ tới, mà là một lần tỉnh cờ từ Công Tôn quân sư nơi đó nghe được, đằng sau tưởng tượng, quả thật có mấy phần đạo lý. Tiểu đệ ngờ tới, có thể là Vương Luân ca ca lo lắng cho chư vị huynh đệ phong tức sau, sẽ khiến cho chư vị huynh đệ không còn đánh trận động lực, sẽ giống liền sẽ giống Tống Triều những cái kia gian thần tham quan, hai họa ước hiếp bách tính, đánh trận tới cũng tham sống sợ chết. Hơn nữa, còn muốn chấn an được các châu phủ huyện bách tính, nhất là những cái kia Tống Triều quy hàng tới văn võ quan viên, nếu là thủ đoạn quá mức kịch liệt, sợ gây nên loạn lạc. Mục gia ca ca không phải cuối cùng đi Đông Kinh sao? Liền không có nghe Đỗ Thiên, Tống bạn bọn hắn nói qua. Mục Hoàng sửng sốt một chút, ho nhẹ một tiếng, những sự tình này cũng là ca ca chính mình đoán mò, sao có thể hỏi người khác? Nếu không phải cùng ngươi quen biết, ca ca ngày hôm nay cũng sẽ không hỏi đi ra.